Chương 52 thượng nhân, chương 52 thượng nhân chân nhân kết đan phóng tầm mắt nhìn khắp đại trạch tu hành giới cũng đều là bậc thượng tầng, bất kể đi đến đâu cũng không tồn tại việc bị ức hiếp, trừ những kẻ không có đầu óc như ma tộc, người và thế lực bình thường dù không kết giao cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nội thành phục lưu tiên hành, trên phủ thành chủ, Phong Âm chân nhân tươi cười hòa nhã, liên tục gật đầu với Lý Quý An và Ninh Tố Cầm tóc bạc trắng trước mặt. Hai vị đạo hữu có thể để mắt đến tiên thành của ta, muốn ở lại đây lâu dài là vinh hạnh của chúng ta, tuy nhiên, khu vực thiên chỉ trung tâm thì không mở cửa cho bên ngoài, vạn phần xin hãy thông cảm. Phong Âm chân nhân là đại đệ tử của Phục Nưu thượng nhân, tu vi kết đan trung kỳ, đạo đồ đã tận, xử sự khéo léo, gặp chuyện trầm ổn, chấn giữ nội thành tiên thành. Ý liễu đối với việc tiếp đón Lý Quý An vô cùng lễ độ, không hề có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, khí tức hạ du chân đan mà Lý Quý An hiển lộ ra ngoài, cùng với cốt linh bị che giấu, cũng không thể khiến đối phương coi trọng, y rất dứt khoát từ chối yêu cầu của Lý Quý An muốn an thân trong đạo trường linh mạch chuẩn tứ giai. Không biết cung phụng của quý thành có thể nhập chú thiên trì đạo trường không? Lý Quý An bình thản hỏi lại. Phong Âm chân nhân khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại, Trường Thanh đạo hữu tinh thông loại kỹ nghệ nào? Phục Nưu Sơn hiện tại hoàn toàn dựa vào một mạch của Phục Nưu thượng nhân để duy trì, vì vậy vẫn luôn có chiêu mộ bên ngoài. Từ bộc dịch trở xuống, đến cung phụng trở lên đều có. Đối với những người như kết đan chân nhân thì đa phần lấy khách khanh làm chủ, một là tích lũy chiến lực, chủ yếu để phòng vệ Phục Nưu Sơn. Linh mạch chuẩn tứ giai phóng tầm mắt khắp phía đông đại trạch tu hành giới, đều là tài nguyên tu hành cực kỳ quý giá. Trong hơn 200 năm trước khi Phục Nưu thượng nhân thăng cấp kết đan hậu kỳ, vẫn luôn bị các thế lực tranh giành. Ngươi vừa ca xong ta lại lên sân khấu. May mắn là nơi đây cách xa các đạo trường linh mạch thượng đẳng khác đủ xa, thế lực không có nội tình khó có thể ngồi vững giang sơn ở đây, mà các thế lực có nội tình thì cơ bản đều cách nơi đây quá xa. Ngoài việc sắp xếp nhân lực đến tạm thời chiếm giữ, hoặc can thiệp vào một số ngành công nghiệp thương mại, đa phần là ủng hộ các thế lực đại diện tranh bá trong khu vực này, sẽ không từ bỏ tổ nghiệp ban đầu của mình. Chỉ có Phục Nưu thượng nhân với thực lực kết đan hậu kỳ, đã từ chối mọi sự mua chuộc của các thế lực bên ngoài, một mình trấn áp một thành, mới có thể ngồi vững giang sơn ở đây. Đương nhiên, cũng có lời đồn rằng Phục Nưu thượng nhân trước đây được một thế lực ủng hộ, kết quả sau khi thăng cấp thượng nhân thì trở mặt không nhận người. Tóm lại, 200 năm qua, Phục Nưu thượng nhân đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn có không ít thế lực lớn ngấm ngầm ra tay. Để Phục Nưu tiên thành cơ nghiệp trường tồn, Phục Nưu tiên thành vốn có nội tình mỏng manh chỉ có thể vừa bồi dưỡng nội tình của mình, vừa chiêu mộ chiến lược bên ngoài. Tuy nhiên, chiến lược đỉnh cấp ở đây chính là Phục Nưu thượng nhân, chỉ xét về chiến lược mà nói, không ai có tư cách trở thành cung phụng, nhất đẳng khách khanh chính là vinh dự chiến lược cao nhất. Ngoài chiến lược, các bậc thầy kỹ nghệ trong các ngành nghề cũng là mục tiêu chiêu mộ hàng đầu. Tuy nhiên, hiện nay yêu cầu về kỹ nghệ trong các ngành nghề đã nâng cao đến mức rất cao. Khách khanh ít nhất cần kỹ nghệ chuẩn tam giai, đan sư, trận pháp sư, phù sư, luyện khí sư và các kỹ nghệ chiến lược khác yêu cầu thấp nhất cũng là nhị giai cao cấp, còn các nghề phụ trợ như y địa sư, linh thực sư, ngự thú sư thì yêu cầu cao hơn. Còn về cung phụng mà Lý Quý An vừa nói, hiện tại Phục Nưu Tiên Thành chỉ có 3 người. Thứ nhất, đan sư tam giai cao cấp. Thứ hai, trận pháp sư tam giai trung cấp. Thứ ba, y địa sư chuẩn tứ giai. Phong Âm chân nhân cười hỏi Lý Quý An, thực ra ngay sau khi Lý Quý An bước vào phủ thành chủ, y đã nắm rõ một loạt thông tin về việc Lý Quý An đến đây. Chuyện chữa bệnh cho man tộc ở Hoang Mạc Thành 2 tháng trước cũng có người báo cáo chi tiết. Y dị thuật nhị giai nho nhỏ, lại vọng tưởng làm cung phụng của Phục Nưu Sơn, quả thực có chút mơ mộng ngao huyền. Lão hủ tinh thông phù nghệ, để có được linh mạch chuẩn tứ giai và tu hành kim đan, Lý Quý An đã chọn một lá bài tẩy hiện tại không quá quan trọng. Lý Quý An vừa mở lời, Phong Âm chân nhân đã nghĩ sẵn lời từ chối, "Đạo hữu xin mời, y dị sư chuẩn tứ giai của Phục Nưu Sơn ta." "Hả? Cái gì? Đạo hữu còn là một phù sư?" Tuy nhiên, nói được một nửa, y mới nghe rõ Lý Quý An nói là tinh thông phù nghệ, lập tức kinh ngạc. Đan khí phù trận, linh phù có thể nói là thủ đoạn trực tiếp nhất, đơn giản, rõ ràng và hiệu quả nhất trong đấu pháp chém giết. Vì vậy, Phục Nưu Sơn vẫn luôn coi trọng phù sư. Đáng tiếc là phù sư quá phụ thuộc vào phù tài để luyện tập, mà Hoàng Thiên Vực, đặc biệt là khu vực Phục Nưu Sơn, phù tài lại quá khan hiếm, phù sư bản địa ngay cả khi ở cấp thấp cũng không có nhiều tài liệu để luyện tập, dẫn đến việc không có phù sư cao cấp bản địa. Phục Nưu Sơn từng còn mua một lô phù tài cao cấp với giá cao ở Vạn Thương Vực, muốn thu hút phù sư cao cấp, nhưng kết quả cũng không thu hoạch được gì. Nửa đời trước của lão hủ gần như đều hao phí trên phù lục. Lý Quý An khẳng định gật đầu. Ồ, dám hỏi Trường Thanh đạo hữu, phù nghệ là bậc nào phần nào? Phong Âm chân nhân vẫn hòa nhã, nhưng thái độ rõ ràng đã có chút thay đổi. Lý Quý An khẽ cười, không dám nhận, miễn cưỡng tam giai trung cấp. Phù sư tam giai trung cấp. Phong Âm chân nhân lần này không thể ngồi yên được nữa, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Trường Thanh đạo hữu đại tài. Vậy chuyện cung phụng này thì sao? Lý Quý An hỏi thẳng. Đạo hữu yên tâm, Phục Nưu Sơn ta vốn thiếu phù sư cao cấp, lại càng sẵn lòng trọng lễ tương đãi, nếu đạo hữu nói không sai, phù sư tam giai trung cấp đủ sức trở thành cung phụng của Phục Nưu Sơn ta. Phong Âm chân nhân không chút do dự nói, hoàn toàn không có ý định mặc cả, đầy đủ thành ý. Tuy nhiên, nói được một nửa, thần sắc của y hơi khựng lại. Đồng thời, Linh Tố Cẩm đã cảm ứng được một dao động thần thức ẩn tàng. Ngay sau đó, giọng nói của Phong Âm chân nhân chuyển hướng, chỉ là, Thiên Trì Hạch Tâm đạo trưởng là trọng địa môn phái của sư môn ta, bên trong có Hạch Tâm đại trận ở đây, để đề phòng kẻ có tâm đồ mưu bất chính. Tư cách cung phụng đều cần sư tôn đích thân truyền thụ, mong đạo hữu thông cảm. Lý Quý An gật đầu, đương nhiên là phải như vậy. Thấy Lý Quý An không có vẻ sốt ruột, Phong Âm chân nhân hơi yên tâm, sau đó lại có chút khó xử nói, thật không may, sư tôn lần này bế quan đã 10 năm, khi nào xuất quan cũng không chắc chắn, dám xin đạo hữu tạm thời ở lại nội thành, Một khi sư tôn xuất quan, nhất định sẽ tiếp kiến ngay lập tức.
Ồ, chuyện này thật sự không may.
Lý Quý An khẽ nhíu mày, ánh mắt Phong Âm chân nhân lấp lánh, mấy lần muốn nói lại thôi, rõ ràng có ý muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói nhiều. Nếu đã như vậy, lão hủ không làm khó người khác nữa. Lý Quý An lập tức đứng dậy, chắp tay với đối phương, xoay người bỏ đi. Trường Thanh đạo hữu Phong Âm chân nhân muốn giữ lại, nhưng lại có chút lo lắng, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo hắn rời khỏi phủ thành chủ. Lý Quý An vừa rời đi, Phong Âm chân nhân lập tức truyền âm, "Sư tôn, Phúng Nưu Sơn ta hiện đang cần người." Phụ sư cao cấp ý thì chưa nói hết lời, trong thức hải vang lên một giọng nói hiền từ khác, "Đồng đốc, vị Trường Thanh chân nhân này, chính xác phải gọi là Trường Thanh thượng nhân, nhân vật như vậy đến Phục Nưu Sơn ta, nhân quả khó phân biệt, phải thận trọng." "Thượng nhân?" Ý sư tôn là hắn lại là tu vi kết đan hậu kỳ sao? Phong Âm chân nhân vẻ mặt kinh hãi, đồng thời ý niệm chiêu mộ trong lòng lập tức đóng băng. "Hừ, xem ra đám người kia càng ngày càng sốt rồi." Ý gì sau đó hừ lạnh một tiếng. "Ha ha, đồ ngốc, nếu là những thế lực kia, sao lại thô thiển như vậy? Vì hắn là thượng nhân cải trang đến đây, tự nhiên biết lão phu có thể cảm ứng được." Giọng nói hiền từ ôn hòa cười. "Đồ nhi tâm cảnh hỗn loạn rồi." Phong Âm chân nhân tự giễu cười một tiếng, đạo lý đơn giản như vậy mà ý nhất thời lại bỏ qua. "Vậy, nếu không phải người của những thế lực kia, chúng ta cứ thế từ bỏ một phụ sư cao cấp sao?" Trầm ngâm một lát, ý lại nghi hoặc hỏi. "Ban đầu phản ứng đầu tiên của y là sư tôn để phòng một kết đan thượng nhân, lo lắng đối phương sẽ thay thế, nhưng sau đó nghĩ đến tính cách và tấm lòng của sư tôn, ý lại tự phủ nhận. Đương nhiên không thể, nhưng trước đó ít nhất phải làm rõ nhân quả của hắn, Phúng Nưu Sơn chúng ta có gánh nổi không?" Giọng nói hiền từ lại vang lên. "Đồ nhi hiểu rồi." Phong Âm chân nhân nghe vậy, lập tức hiểu ý sư tôn. Kết đan thượng nhân muốn là tồn tại đỉnh phong ở đây, lại còn cải trang đến, nếu không phải là kẻ địch có ý đồ xấu, thì chính là thân mang nhân quả. Nếu là trốn tránh thủ án, thì nhân quả ở cấp độ này quá lớn, Phúng Nưu Sơn không gánh nổi. Nếu là an dưỡng tuổi già, thì đó là điều cầu còn không được. Chẳng qua, kết đan thượng nhân, thế gian hiếm có, toàn bộ Hoàng Thiên vực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và phần lớn ở Hợp Hoan Tông. Khả năng lớn nhất chính là thái thượng trưởng lão của các tông môn lớn ở Thiên Thương vực trước đây. Nếu thật sự là người của tông môn Thiên Thương vực trước đây, bọn họ tự nhiên là hoan nghênh vô cùng. Dù sao Tịch Thi Khôi Tông xâm nhập nhiều năm, chuyện thanh toán cũng đã sớm kết thúc, lại không có liên quan gì đến các thế lực ở Hoàng Thiên vực này. Nghĩ đến đây, Phong Âm chân nhân vội vàng đuổi theo. Một lát sau, khi Lý Quý An sắp ra khỏi nội thành, ý đột kịp. "Đạo hữu, xin dừng bước." Trên mặt Lý Quý An hiện lên một tiếc cười, "Phong Âm thành chủ có gì chỉ giáo?" "Trường Thanh đạo hữu nói quá lời rồi, Lưu Mộ thật sự hổ thẹn, đạo hữu có thể đến Phục Nưu Sơn ta, là vinh hạnh của Phục Nưu Sơn ta, tiếc là sư tôn trùng hợp đang bế quan." Lưu Mộ suy nghĩ hồi lâu, cả gan xin đạo hữu có thể cho Phục Nưu Sơn ta một cơ hội. Phong Âm chân nhân thay đổi thái độ lớn, "Thành chủ khiêm tốn rồi, lão hủ thân thể mục nát, chỉ cầu một đạo trưởng ổn định an dưỡng tuổi già, vì Phục Nưu thượng nhân đang bế quan, tức là duyên phận chưa tới, vậy thì thôi đi." Lý Quý An mỉm cười xua tay, "Dám xin đạo hữu có thể tạm thời ở lại nội thành một thời gian, Lưu Mộ đã chuyển tin cho sư tôn, có lẽ không lâu nữa, ý sẽ xuất quan." Phong Âm chân nhân lại thành khẩn nói. Lý Quý An khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn Linh Tố Cẩm bên cạnh. "Nếu đã như vậy, vậy thì vợ chồng lão hủ sẽ tạm ở lại một thời gian vậy." Chương 53 vào ở Phục Nưu Sơn, 1, chương 53 vào ở Phục Nưu Sơn, 1, Thanh Trúc Hiên tọa lạc tại khu vực phía tây nội thành Phục Nưu Tiên Thành, cũng là khu vực có linh mạch thượng đẳng nhất toàn bộ nội thành. Tiến thêm một bước nữa từ đây chính là khu linh mạch trung tâm tiên trì. Từ trước đến nay, chỉ có khách khanh của Phục Nưu Sơn mới có tư cách cư trú tại khu vực này. Lý Quý An và Ninh Tố Cẩm lúc này đang ngồi tại tiền viện Thanh Trúc Hiên, vừa thưởng thức cách bố trí tinh xảo nơi đây, vừa rà soát những thủ đoạn ẩn mật có thể có. Phong Âm chân nhân cuối cùng đã sắp xếp Lý Quý An phu thê ở lại đây, còn dâng lên một phần lễ gặp mặt. "Lão gia, Phục Nưu thượng nhân sẽ điều tra người thế nào?" Sau khi xác định toàn bộ đạo tràng không có gì khác thường, Ninh Tố Cẩm tựa vào lòng Lý Quý An dịu dàng hỏi. Lý Quý An không để tâm, hái một chiếc lá trúc, khẽ xoay tròn, chiếc lá trúc bay vút lên trời. Giới tu hành mênh mông như khói, kết đan thượng nhân phi thân 9 tầng trời qua lại tự do, hắn có thể điều tra thế nào? Không thể điều tra được. Vậy hắn đây là? Chẳng qua là kéo dài thời gian, xem thái độ của chúng ta. Nếu là kẻ thù truy sát, khả năng cao không thể thản nhiên ở đây nhã cư, đồng thời cũng sớm biểu thái, đừng nghĩ đến việc kéo hắn vào cuộc, cho chúng ta thời gian quyết định. Lý Quý An quả quyết nói. Vậy hắn nhất định sẽ mời chúng ta ở lại. Không có thế lực nào lại từ chối một phù sư tam giai trung kỳ, đặc biệt là ở Hắc Thiên vực hỗn loạn như vậy, nơi không có thế lực lớn nào thống nhất toàn vùng để định ra luật pháp quy củ. Lý Quý An tự tin cười nói. Đang nói chuyện, một người từ ngoài đạo tràng tiến lại gần. Khách khanh đan sư hạ mẫu của Phục Nưu Sơn bái kiến Trường Thanh đạo hữu, cung hỉ đạo hữu nhập trú nơi này, không biết có tiện trò chuyện một lát không? Lý Quý An thần thức dò xét, một đan sư chân đan sơ kỳ, trình độ đan hỏa miễn cưỡng duy trì đan nghệ tam giai sơ kỳ. Hạ đan sư đại giá quang lâm, đồng bích sinh huy, mời bảo. Hạ đan sư miệng nhọn má hót, đôi mắt lấp lánh linh quang xảo quyệt, trông rất thận trọng. Trường Thanh đạo hữu quá khen. Mạng muội quấy rầy, còn mong Trường Thanh phụ sư hải hàm. Hạ đan sư chắp tay thi lễ, đồng thời nói toẹt ra Lý Quý An có kỹ nghệ. Ồ, Hạ đan sư biết lão hủ. Lý Quý An giả vờ ngạc nhiên. Hạ đan sư mỉm cười gật đầu, "Trường Thanh đạo hữu thứ lỗi, hạ mẫu vừa hay có việc tìm Phong Âm thành chủ, vô tình biết được Phục Nưu Sơn chúng ta lại có một vị khách khanh phụ sư, nên mới vội vàng tìm đến." "Không sao, hạ đan sư mời." Lý Quý An cười gật đầu. "Trường Thanh đạo hữu, vậy hạ mẫu xin nói thẳng." Hạ đan sư ngồi xuống, nói thẳng.
Hạ đan sư cứ nói không sao. Dám hỏi đạo hữu, là phù sư mấy giai? Đạo hữu đừng trách, hạ mô thật sự đang rất cần phù lục để phòng thân, thực sự có chút không chờ được, nguyện dùng đan dược tam giai để giao dịch. Hạ đan sư vừa mong đợi vừa lo lắng nói. Lý Quý An phất tay, hiểu, nếu hạ đan sư cần linh phù tam giai, lão hủ có chút nắm chắc. Phù sư tam giai. Đôi mắt không lớn của hạ đan sư lập tức mở to, vô cùng kích động. Không biết đạo hữu có thể vẽ thần độn phù tam giai không? Lý Quý An khá tán thưởng nhìn hắn một cái, rất công nhận việc hắn chọn đột phù. Ra ngoài hành động, đấu pháp gì đó quá mạo hiểm, an toàn nhất vẫn là gặp chuyện không ổn, kịp thời bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn hiện giờ đã sớm qua giai đoạn phải dựa vào thần độn phù để bỏ chạy, hắn bây giờ đều dùng đại di phù. Đại di phù cần kỹ nghệ phù lục tam giai trung kỳ, hơn nữa vật liệu phù không gian khan hiếm, hắn nhiều năm như vậy cũng chỉ tìm được một khối. Trung hợp, thần độn phù lão hủ vẽ khá nhiều, tỷ lệ thành công cũng không tệ. Thật sao? Ồ, không, đạo hữu tài giỏi. Hạ đan sư nghe vậy càng thêm vui mừng. Không biết đạo hữu có nhu cầu về đan dược không? Hạ đan sư có đan dược diên thọ tam giai không? Lý Quý An cười hỏi. Hạ đan sư nghe vậy, không khỏi nhíu mày, ngượng ngùng lắc đầu, thọ quả tam giai khó tìm, hơn nữa, hạ mộ đối với đan dược diên thọ tam giai không có nhiều nắm chắc. Giá trị của đan dược diên thọ tam giai còn cao hơn nhiều so với thần độn phù tam giai. Cơ bản là thần đan diên thọ mà mỗi chân nhân kết đan đều khao khát. Vậy lão hủ không có nhu cầu đặc biệt nào khác rồi. Lý Quý An cười lắc đầu. Hạ mỗi luyện chế trúc cơ đan thượng phẩm có 5 phần nắm chắc, không biết đạo hữu hạ đan sư vừa nói vừa nhìn về phía Linh Tố Cẩm bên cạnh Lý Quý An. Lý Quý An lại lắc đầu, trúc cơ đan của tiện nội đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy không biết đạo hữu cần vật gì để trao đổi? Hạ đan sư có chút sốt ruột hỏi. Đúng rồi, lão hủ từng nợ một đan sư một cây Huyền Băng Lam Liên, nếu hạ đan sư có thể tìm được, lão hủ có thể vì hạ đan sư vẽ thần đột phủ. Huyền Băng Lam Liên là linh dược tam giai đặc hữu của phía Bắc Hắc Thiên vực, cây đầu tiên hắn có được là thông qua Tứ Thủy Thương hội mua, sau đó là mua ở Vạn Thương vực. Trước đây tiểu kiều kết đan, hắn đã luyện chế một viên ngưng tinh đan từ nguyên liệu cho nàng, giờ thuận tay chuẩn bị thêm một phần nữa. Tốt, xin trưởng thanh đạo hữu yên tâm, hạ mộ trong vòng một tháng sẽ mang Huyền Băng Lam Liên đến cho đạo hữu, ngoài ra, không biết đạo hữu vẽ thần độn phù thì loại phù tài nào thuận tay nhất. Hạ đan sư nghe vậy mừng rỡ, Huyền Băng Lam Liên tuy là linh dược tam giai nhưng công dụng không rộng rãi, lại vốn xuất xứ từ băng nguyên phía Bắc Hắc Thiên vực, hắn thân là đan sư tam giai thì không có tìm. Xích phong mục, hàn băng mục và các loại phù tài tam giai chủ yếu thuộc tính mục đều được. Lý Quý An tự tin nói. Tốt, 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 hạ mỗ xin cảm ơn đạo hữu trước. Hạ đan sư vui mừng khôn xiết, hai loại phù tài tam giai này tương đối dễ tìm hơn nhiều. Trường thanh đạo hữu, để bày tỏ lòng biết ơn, bình thượng khí đan này coi như hạ mỗ chúc mừng đạo hữu trở thành khách khanh phục Lưu Sơn, xin hãy nhận lấy. Trước khi đi, hạ đan sư trịnh trọng đưa một lọ sứ cho Lý Quý An. Trong mắt hắn, Huyền Băng Lam Liên giá trị không cao, so với linh phù cao cấp hiếm có ở Phục Lưu Tiên Thành, giá trị có chút không tương xứng. Hơn nữa, vật liệu phù lục mà Lý Quý An cần cũng làm giảm chi phí dự kiến của hắn rất nhiều. Bình thượng khí đan này là thứ mà chân nhân kết đan cần cho tu luyện hàng ngày, coi như một sự bù đắp, cũng là để bày tỏ ý kết giao. Đối với hạ đan sư, Lý Quý An có thiện cảm không tệ, nhưng sau khi tiện hắn đi, bình thượng khí đan kia hắn thậm chí không thèm nhìn mà trực tiếp ném vào miệng quả. Chương 53 vào ở Phục Lưu Sơn 2, chương 53 vào ở Phục Lưu Sơn 2, dù sao thì đan nghệ của hắn trong mắt Lý Quý An thực sự có chút không đáng để mắt tới. Một tháng thời gian thoáng chốc trôi qua, trong khoảng thời gian này, hầu hết các khách khanh xung quanh đều đã đến thăm hỏi. Đa số là vì công nhận giá trị phù nghệ của hắn, có ý muốn thân cận kết giao. Trong thời gian này còn gặp một cố nhân, luyện khí sư nhị giai đỉnh phong Hoa Hồng Lăng. Nàng đã hơn 200 tuổi, chức năng cơ thể đã bắt đầu suy giảm, kiếp này không còn hy vọng thăng cấp chân nhân. Tuy nhiên, nhờ vào kỹ nghệ luyện khí của mình, nàng sống an nhàn ở nơi này, có hy vọng an hưởng tuổi già. Ngay hôm đó, hạ đan sư đúng hẹn quay lại, mang theo một cây Huyền Băng Lam Liên và một đoạn Hàn Băng Mục. Làm phiên trưởng thanh đạo hữu rồi. Lý Quý An nhận lấy vật liệu, xác nhận không sai, hạ đan sư nói quá rồi. Ngay sau đó lại xem xét đoạn Hàn Băng Mục nói, đoạn Hàn Băng Mục này có thể luyện chế ra 4 tấm phù tài nhưng không đủ sao? Không đợi Lý Quý An nói xong, hạ đan sư có chút lo lắng hỏi. Thần độn phù tam giai vốn có yêu cầu cao về phù nghệ, phù sư tam giai bình thường không giỏi độn phù có tỷ lệ thành công rất thấp. Trước đó Lý Quý An đích thân nói có chút nắm chắc, nên hắn cho rằng có lẽ là trên 2 phần. Hạ đan sư hiểu lầm rồi, lão hủ chỉ muốn hỏi số phù tài còn lại hạ đan sư có tính toán gì không? Lý Quý An cười nói. Ồ, vậy dám hỏi đạo hữu tỷ lệ thành công có thể đạt mấy phần? Hạ đan sư trong lòng kinh ngạc. Lý Quý An thận trọng nói, 5 phần. 5 phần. Hạ đan sư trợn tròn mắt, sau đó mừng rỡ. Vậy chẳng phải lần này có thể đảm bảo 2 tấm thần độn phù sao? Ồ, không, đạo hữu đừng trách, hạ mộ ý là, đạo hữu cứ việc thi triển, vốn dĩ đã nói là 1 tấm thần độn phù là được rồi, nếu có thể có 2 tấm, hạ mộ nguyện ý tăng thêm thù lao, ân tình này, hạ mộ khắc ghi trong lòng. Hạ đan sư sau đó lại giải thích. Thiện. Lý Quý An mỉm cười gật đầu. Lần này chế phù cho hạ đan sư, cũng là có ý muốn cho Phục Nưu thượng nhân xem. Kỹ nghệ thần độn phù với tỷ lệ thành công 5 phần, cơ bản không cần phải nghi ngờ thân phận phù sư tam giai trung kỳ mà hắn đã nói. Ngày hôm đó hắn liền bắt đầu chế phù. 3 ngày sau, phù tài luyện chế hoàn thành. Nửa tháng sau, tấm thần độn phù đầu tiên thành công đạt trung phẩm. 1 tháng sau, tấm thần độn phù thứ 2 thành công đạt thượng phẩm. Vẫn còn dư lại 2 tấm phù tài. Hạ đan sư nhận được truyền tin đến lấy phù, vô cùng khó tin, đặc biệt là khi nhìn thấy 2 tấm thần độn phù vượt quá mong đợi về phẩm giai, càng thêm chấn động không gì sánh bằng. Cũng chính lúc này,
hắn gần như có thể xác định vị phù sư trước mặt tuyệt đối không chỉ đơn giản là phù sư tam giai sơ kỳ. Hiệu suất như vậy, phẩm chất như vậy, phi phù sư tam giai trùng kỳ không thể. Ngay sau khi hạ đan sư mang đi hai tấm thần đột phù, một lao giả tóc bạc phơ, an mặc luồn thuộm đã đến ngoài thành trúc hiên. Bước chân ông nhẹ nhàng, thần sát thản nhiên, khẽ gõ vòng cửa. Lao hủ Phúc Nhu, đến bái kiến trưởng thành phù sư. Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến linh khí nơi đây lập tức ngưng trệ. Gần như trong nháy mắt, tất cả các khách khanh cư trú ở đây đều dùng thần thức quét tới. Có thể khiến Phục Nhu thượng nhân đích thân đến bái phòng, nơi này vẫn là lần đầu tiên. Bái kiến thượng nhân. Ngay sau đó, các khách khanh xung quanh đều hướng về Phục Nhu thượng nhân hành lễ. Phục Nhu thượng nhân mỉm cười gật đầu. Đồng thời, cánh cửa thanh trúc hiên mở ra, Phục Nhu thượng nhân bước vào. Trường Thanh đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Hắn đối mặt với Lý Quý An không hề có chút dáng vẻ bề trên, chắp tay hành lễ đồng bối. Tuy nhiên, khi hắn ở ngoài cửa, lại xưng là phụ sư, vừa hay tránh được vấn đề về cách xưng hô. Dù sao Lý Quý An lấy tu vi kết đan sơ kỳ thị chúng, hắn không thể công khai nói toạc ra. Phục Nhu đạo hữu, tiểu ngưỡng tiểu ngưỡng. Lý Quý An thản nhiên đứng đối. Sau đó, Phục Nhu thượng nhân vẫn tượng trưng giải thích một phen rằng mình vừa xuất quan bế tử, sau đó chính thức mời Lý Quý An trở thành cung phụng của Phục Nhu Sơn. Nhưng hắn cũng nói rõ ràng, Trường Thanh đạo hữu, Phục Nhu Sơn chúng ta nội tình nông cạn, khó có thể hỗ trợ linh tư tu luyện cho hai vị thượng nhân. Phục Nhu Sơn có thể cung cấp cho đạo hữu cũng chỉ có một đạo tràng linh mạch chuẩn tứ giai. Quyền lợi và trách nhiệm tự nhiên phải tương xứng, bởi vậy Phục Nhu Sơn chúng ta đối với đạo hữu ngoài việc luyện chế 3 tấm phù lục tam giai trung kỳ mỗi năm, không còn gì khác. Ngoài ra, đạo hữu ở trong Phục Nhu Sơn chúng ta, lão phu sẽ cố hết sức bảo vệ đạo hữu, không biết đạo hữu có thể chấp nhận không? Lý Quý An gật đầu cười, phu thê lão hủ đến đây là để an hưởng tuổi già, như vậy rất tốt. Cho dù Phục Nhu thượng nhân không nói, hắn cũng sẽ nói. Lần này chủ yếu là vì linh mạch chuẩn tứ giai, vốn không muốn có quá nhiều ràng buộc, càng không muốn dính líu vào bất kỳ tranh chấp thế lực nào. Hai bên đạt được sự đồng thuận hữu nghị, ngay ngày hôm đó, Lý Quý An cùng Linh Tố cẩm nhập chú đạo tràng Thiên Trì cốt lõi của Phục Nhu Sơn. So với các đạo tràng khác trong Thiên Trì, đạo tràng của hắn ở rìa hơn một chút, cách xa cả Phục Nhu Sơn nhất mạch lẫn ba vị cùng phục khác. May mắn là nồng độ linh khí không chênh lệch nhiều, càng phù hợp với ý nguyện của hắn. Thời gian sau đó, hắn không còn suy nghĩ gì khác, toàn tâm toàn ý dấn thân vào tu luyện kim đan. 3 năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Ngày này, hỗn độn pháp kỳ luyện khí đã hoàn thiện hoàn toàn, Linh Tố cẩm cũng đã hoàn toàn thích nghi với linh khí nơi đây, chuẩn bị chính thức trúc cơ. Cũng chính ngày này, tin tức một đan sư tam giai đỉnh phong trở thành cung phụng của Phục Nhu Sơn khiến Lý Quý An trong lòng khẽ động. Chương 54 gặp lại đan vương đan sư đỉnh phong tam giai còn có một danh xưng khác, đó là đan vương. Trong thiên hạ đương thời, những ai có thể xưng là đan vương, nhìn khắp giới tu hành đại trạch đông bộ, chỉ có 3 người. Người có tư cách lâu đời nhất chính là vị đan vương của Hợp Hoan Tông. Thứ hai là đan vương thuần nguyên chân nhân của Vạn Pháp Cung. Vị còn lại là một đan sư chuyên luyện chế đan dược thi đạo của Thi Khôi Tông. Theo lẽ thường mà nói, 3 vị này đều không thể đến Phục Nhu Sơn. Tuy nhiên, chính ma đại chiến ở 10 vực trung bộ giới tu hành đại trạch đã diễn ra nhiều năm, trong đó các tu sĩ bị chiến hỏa liên lụy, cũng đã sớm có một số tu sĩ bỏ trốn ra ngoài. Việc một đan vương trung bộ đến để tránh loạn, cũng có thể lý giải được. Thêm vào đó, đan sư cao cấp tam giai vốn có của Phục Nhu Sơn thọ nguyên không còn nhiều, Phục Nhu Sơn quả thực cần một đan sư gánh vác việc luyện chế đan dược cho các đại nhân vật trên trúc cơ trung kỳ ở đây. Tuy nhiên, Lý Quý An vừa nhận được tin tức này, nguyên thần của Ninh Tố Cẩm đã sớm thấy rõ người đến. Khí tức trên người y ôn hòa, tương tự như khí tức còn lưu lại trên Bạc Sơn Tuyết Nhũ mà thuần nguyên chân nhân năm xưa đã tặng cho Lý Quý An ở Vạn Thương Vực. Lý Quý An trầm ngâm một lát, khoe miệng nở một nụ cười. Mâu thuẫn giữa Cựu Đỉnh Thương Hội và Hợp Hoan Tông đã kéo dài nhiều năm, đồng chân nhân chưa chắc đã đích thân đến Hoàng Thiên Vực. Nếu chỉ là một mình lão tặc thuần nguyên, hắn cũng không cần quá nhiều lo ngại. Đồng thời, hắn cũng trong lòng khẽ ngưng, đối với vị Bắc Huyền Chân Quân đứng sau lão tặc thuần nguyên và đồng chân nhân lại có thêm một tia kiêng kỵ. Từ những mảnh ký ức của Vạn Pháp Chân Quân, hắn đã có chút hiểu biết về vị Bắc Huyền Chân Quân kia. Thần bí, cường đại, thâm bất khả trắc. Giờ đây xem ra, ý còn có kỹ nghệ bói toán cực cao. Điều duy nhất khiến hắn tạm thời an tâm, chính là vị Bắc Huyền chuyển quân kia không dễ dàng ra tay, thường xuyên bế quan tu luyện ở đạo tràng. Đến đây đi, lao đầu tử giúp ngươi trúc cơ. Lý Quý An không nghĩ nhiều nữa, toàn lực trợ giúp Ninh Tố Cẩm trúc cơ. Nhờ vào thần hồn tu vi của Ninh Tố Cẩm, thọ nguyên của nàng đủ đầy. Tuy nhiên, vì nàng tu luyện không phải công pháp hồn tu quán tượng pháp chính thống, dẫn đến việc phản bổ cho nhục thân gần như bằng không. Điều này khiến thể phách nhục thân của nàng không được tốt lắm. Nhưng những năm tháng sớm tối ở bên Lý Quý An tự nhiên không keo kiệt bổ sung nhục thân cho nàng. Tích lũy theo thời gian, nhục thân của Ninh Tố Cẩm cũng đã vượt xa giới hạn của các tu sĩ luyện khí bình thường khi xung kích trúc cơ. Tuy nhiên, lần này trúc cơ bằng hỗn độn pháp vẫn cần phải thận trọng hơn nữa. Một chút bất cẩn thôi là đan điền vỡ nát, nhục thân phế bỏ. Trong đạo tràng có linh mạch chuẩn tứ giai, linh khí sung túc, Lý Quý An lại tạm thời vẽ thêm vài lá tụ linh phủ và an thần phủ. Hiện giờ, hỗn độn khí ngũ hành trong đan điền của Ninh Tố Cẩm đã sung mãn. Bất kể là về uy lực hay sự hùng hậu của hỗn độn pháp lực, đều mạnh hơn 3 phần so với công pháp đất một địa cấp thượng phẩm mà Lý Quý An đã tu luyện đến đỉnh phong luyện khí trong kiếp này. Theo kinh nghiệm của Huyền Nguyên Tiên Quân ghi lại, một khi trúc cơ thành công và tịnh hóa hỗn độn khí lần nữa, uy lực tổng thể còn có thể tăng gấp đôi. Khi đó, uy lực pháp lực sau trúc cơ của nàng sẽ gần gấp đôi so với Lý Quý An trong kiếp này, điều này khiến Lý Quý An vô cùng mong đợi. Lão đầu tử không cần lo lắng cho ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ tâm đắc cảm ngộ của Huyền Nguyên Tiên Bối, làm theo từng bước sẽ không có vấn đề gì. Linh Tố Cẩm tự tin cười, an ủi. Lý Quý An gật đầu, sau đó lấy ra một viên trúc cơ đan tinh phẩm, trong tâm đắc của Huyền Nguyên tiền bối không có ghi chép rõ ràng về trúc cơ đan, không rõ là do thần dị thiên địa của thời đại đó, hay vì lý do gì. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn, phòng khi vạn nhất. Với thể phách và tình trạng pháp lực của Ninh Tố Cẩm hiện tại, vừa xa bản thân hắn trong kiếp này, trong trường hợp bình thường thì dù không dùng trúc cơ đan cũng chắc chắn có thể thành công. Hơn nữa, trong tâm đắc cảm nộ của Huyền Nguyên Tiên Quân cũng không có ghi chép về trúc cơ đan. Ừm, một khi linh áp không đủ, ta sẽ dùng. Ninh Tố Cẩm nhận lấy trúc cơ đan, sau đó bắt đầu trúc cơ theo từng bước. Theo việc hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể, linh áp trong đan điền của Ninh Tố Cẩm bắt đầu từ từ tăng lên. Quan hải nhục thân không hề gặp chút trở ngại nào, thuận lợi vượt qua. Tiếp theo, quan hải pháp lực quan trọng nhất lại càng mượt mà, gần như thành công ngay lập tức. Về phần quan hải thần hồn cuối cùng, với uy lực của nguyên thần, lại càng viên mãn trong nháy mắt. Quy trình trúc cơ mà tu sĩ bình thường cần 2 tháng, Ninh Tố Cẩm chỉ mất 10 ngày đã hoàn thành viên mãn. Kết quả này khiến Lý Quý An vừa kinh ngạc vừa vui mừng trong lòng. Lúc này, cảm ứng lại khí tức pháp lực trong đan điền của Ninh Tố Cẩm, quả thực hùng hậu cường thịnh vô song. Pháp lực trúc cơ sơ kỳ đạt đến mức độ này, so với thiên linh căn thậm chí là thể chất đặc biệt mà Lý Quý An đã thấy ở Vạn Thương vực trong kiếp này cũng không hề kém cạnh. Và đúng như kinh nghiệm của Huyền Nguyên Thiên Quân ghi lại, trong đan điền của Ninh Tố Cẩm sau khi trúc cơ, vẫn là hỗn độn khí dạng khí, điểm khác biệt duy nhất là đã được tinh luyện gấp đôi, càng gần với tiên thiên hỗn độn khí. Thiện, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, xác định trúc cơ đã thành công, hơn nữa hiệu quả vượt xa mong đợi, Lý Quý An cười lớn tán thưởng. Lão đầu tử, vừa rồi khoảnh khắc đạo cơ sơ thành, ta cảm ứng được một luồng tiên cơ mờ mịt, dường như có một loại ấn ký tương tự như khi thần hồn lộ sắc thành nguyên thần năm xưa, rơi vào nguồn đan điền. Linh Tố Cẩm lại nói ra một điểm khác biệt khác. Tương tự ấn ký tiên cơ khi lộ sắc nguyên thần sao? Lý Quý An lại kinh ngạc. Ngay sau đó, Linh Tố Cẩm chia sẻ chi tiết cảm ứng vừa rồi. Cảm giác này dường như ta cũng mơ hồ cảm ứng được sau khi xác định rõ cảm ứng mà Linh Tố Cẩm nói, Lý Quý An hồi tưởng lại khi trúc cơ ở kiếp trước và kiếp này, trước khi dùng trúc cơ đan, có một tia cảm ứng chợt lóe rồi biến mất. Tuy nhiên, tất cả đều biến mất không dấu vết sau khi hắn dùng trúc cơ đan. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa việc trúc đạo cơ mà chân nhân Ngọc Đan đã nói, không cần ngoại lực. Lý Quý An tuy tạm thời không chắc chắn điều này có liên quan và ảnh hưởng lớn đến đạo đồ bao nhiêu, nhưng cơ bản đã có thể xác định rằng trúc cơ đan chắc chắn vẫn có một loại ảnh hưởng tiêu cực nào đó đối với đạo cơ. May mắn thay, hắn thì không sao cả, nếu thật sự có ảnh hưởng đến đạo đồ, thì kiếp sau không dùng trúc cơ đan là được. Ngươi hãy ổn định cảnh giới cho tốt. Trận trúc cơ của Ninh Tố Cẩm diễn ra rất nhỏ, ngay cả sự dao động linh khí của đạo tràng này cũng gần như không bị ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, lúc này vẫn có người không mời mà đến. Khúc Mỗ đại diện cho Phục Nưu Sơn một mạch cung chúc trưởng Thanh đạo hữu và đạo lư chúc cơ thành công. Người đến là đệ tử thứ 5 có hy vọng thừa kế y bát nhất của Phục Nưu chân nhân. Nghe nói là thiên phẩm linh căn, kết thành thượng du chân đan, là người có thiên tư tốt nhất trong số tất cả đệ tử của Phục Nưu chân nhân, cũng là một tiên miêu siêu cấp có hy vọng chứng đạo nguyên anh chân quân, được Phục Nưu chân nhân giao phó trọng trách, chấp trưởng khu đạo tràng Hải Tâm, hơn nữa còn thống quản toàn bộ Phục Nưu tiên thành. Lý Quý An mở cửa đón khách, chắp tay hành lễ với Khúc Thiên Dương, người chỉ lớn hơn hắn 10 tuổi trong kiếp này, Khúc thành chủ có lòng rồi, đa tạ. Khúc Thiên Dương thiên tư chắc tuyệt, 90 tuổi đã kết thành thượng du chân đan, là người đầu tiên của Phục Nưu Tiên Thành trong gần 500 năm qua. Tuổi trẻ đắc chí, khắp nơi được ca tụng, tự nhiên mà có chút yêu ngạo. Ha ha ha, Trường Thanh đạo hữu nói quá lời, đây là quà mừng của Tiên Thành, mong đạo hữu vui lòng nhận. Khúc Thiên Dương vung PH tờ bảo lưu kim, một túi chứa vật liền bay đến trước mặt Lý Quý An. Lý Quý An nhận lấy quà mừng, mỉm cười gật đầu, sau đó mới nhìn sang đan sư trung niên bên cạnh. Với thần thức của hắn, cũng có thể cảm nhận được khí tức pháp thuật dịch dung của đối phương. Hơn nữa đã sớm xác định được thân phận của y vị tiền bối này chính là đan vương mà Phục Nưu Sơn chúng ta vinh hạnh mời đến làm cung phụng. Khúc Thiên Dương liền quay người giới thiệu, thái độ đối với đan vương rõ ràng cung kính hơn 3 phần so với Lý Quý An. Khi Lý Quý An và Phục Nưu chân nhân đạt được sự đồng thuận, đã xác định không công khai thân phận và tu vi, vì vậy Khúc Thiên Dương đối mặt với Lý Quý An, người cũng ở trúc cơ sơ kỳ, lại đã già yếu, không còn khả năng tiến bộ nữa, cũng không đặc biệt để tâm. Mà Thuần Nguyên chân nhân đã lấy thân phận đan vương đến, tự nhiên cũng không che giấu tu vi trúc cơ chân nhân, đối với Khúc Thiên Dương mà nói tự nhiên là tiền bối cao nhân. Lão hủ bái kiến đan vương. Lý Quý An chắp tay hành lễ. Thuần Nguyên chân nhân chậm rãi gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Quý An. "Tiểu hữu không cần đa lễ, lão phu mới đến, vừa hay gặp phải chuyện vui này, tiện thể đến làm quen." Nói xong, y lấy ra một bình ngọc đưa tới, đây coi như là quà mừng của lão phu. Chương 55 dụ dỗ ra khỏi thành, chương 55 dụ dỗ ra khỏi thành, nhìn lão giả tóc bạc phơ trước mắt, Thuần Nguyên thượng nhân trong lòng do dự không quyết. Với thần thức kết đan hậu kỳ của hắn, rõ ràng cảm nhận được thuật dịch dung của đối phương, nhưng lại không thể nhìn thấu, đủ thấy thần thức của đối phương ngang ngửa với hắn. Kết đan hậu kỳ. Bốn dĩ sau khi từ Thiên Thương vực một đường đi về phía bắc đến Hoàng Thiên vực, dựa vào hai mắt thương nhân của đồng thượng nhân mà cha được Phục Nưu Sơn có một vị chân nhân đến, lại còn là phụ sư. Không khỏi khiến bọn họ liên tưởng đến năm xưa ở Vạn Thương vực, tiểu nhi Hoàng Kiệt kia chính là lấy thân phận phụ sư mà tạm trú ở Tứ Thủy Thương hội. Vì vậy, đối với vị trưởng thanh chân nhân này, bọn họ ôm giữ hy vọng rất lớn. Nhưng giờ phút này, hắn không khỏi có chút dao động. Không, tiểu nhi Hoàng Kiệt năm đó có thể lấy cảnh giới trúc cơ mà lừa được thần thức kết đan hậu kỳ của lão phu, nhất định là có dị bảo gì đó. Có lẽ ngụy trang thành một thượng nhân cũng không phải chuyện khó. Chỉ trong khoảnh khắc sau, Thuần Nguyên thượng nhân trong lòng đã kiên định. Đồng thời tấm gương đồng trong nhẫn chứa vật cũng có chút dục dịch. Tấm bảo giám này là do vị kia ban tặng, có thể chiếu rọi đan điền, nhìn thấu cảnh tượng chân thật bên trong đan điền của đối phương. Bất kể là tu vi pháp lực chân thật hay là bản mệnh pháp bảo trong đan điền, đều nhất lãng vô dư. Chỉ là, cuối cùng thuần nguyên thượng nhân vẫn tạm thời kiềm chế lại cô hướng động này. Hiện giờ đang ở Phục Nưu Sơn, chỉ dựa vào một mình hắn vẫn chưa có đủ tự tin để đối đầu với Phục Nưu thượng nhân. Vạn nhất làm lộ đại sự của vị kia, trước tiên không nói hắn còn có thể nhận được ban thưởng trong mơ hay không, rất có thể còn chiêu đến họa sát thân. Cho nên cách làm vững vàng nhất chính là ra tay bên ngoài Phục Nưu Sơn. Đã có mục tiêu thì nhất định phải giữ vững khí chất. Lão phu thiện duyên, thích nhất là kết thiện duyên với người khác, lần này mới đến bảo địa, liền gặp được cái lữ của tiểu hữu tiên đồ lại tiến, khó nói không phải duyên phận của trời, thật sự là may mắn, sau này nếu tiểu hữu có nhu cầu về đan đạo, cứ việc đến tìm lão phu. Thuần Nguyên thượng nhân vẻ mặt hòa ái thân thiện. Đa tạ thiện duyên thượng nhân. Lý Quý An chắp tay hành lễ. Ha ha, Trường Thanh đạo hữu, đây chính là cơ duyên trời ban, thiện duyên tiền bối vừa đến đã kết duyên với ngươi, phải nắm lấy a. Khúc Thiên Dương ở một bên nhìn mà hâm mộ không thôi, lên tiếng phụ họa, tận lực giao hảo thiện duyên thượng nhân. Đan sư giả của Phục Nưu Sơn thọ nguyên không còn nhiều, hắn muốn đạo đồ thuận lợi, sau này thăng cấp thượng nhân cảnh giới, không thể thiếu sự trợ giúp của một đan sư cao cấp. Hơn nữa nếu sau này Phục Nưu thượng nhân thọ trùng, hắn hoàn toàn tiếp quản Phục Nưu Sơn sau, cũng phải gắn kết Phục Nưu Sơn với một đan sư cao giai. Đa tạ Khúc thành chủ. Lý Quý An lại mỉm cười cảm ơn Khúc Thiên Dương. Lần đầu gặp mặt, Thuần Nguyên thượng nhân không đội vàng cầu thành, chỉ là kết giao trước, sau đó liền cáo từ Khúc Thiên Dương rời đi. Lão đầu tử, người này đã truy đến đây rồi, chi bằng mưu tính một phen, chém giết hắn, triệt để vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Linh Tố Cẩm sau khi củng cố cảnh giới, đề nghị: với uy thế nguyên thần của nàng, thêm vào sự bộc phát của Khôi Lỗi ẩn thân, cũng không đặt Thuần Nguyên thượng nhân vào mắt. Lý Quý An lại khẽ lắc đầu, có chút nghiêm túc hơn rồi nói: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tu hành giới vĩnh viễn không thiếu kỳ tích, huống hồ đối phương là kết đan thượng nhân. Chớ nói căn nguyên của kiếp nạn này không ở lão tặc Thuần Nguyên, chém hắn cũng sẽ không kết thúc. Hơn nữa lão tặc Thuần Nguyên tuy ở cảnh giới thượng nhân không tính là cường thủ, nhưng trong mảnh ký ức của vạn pháp chân quân, Thuần Nguyên thượng nhân còn có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Lý Quý An tuy không sợ Thuần Nguyên thượng nhân, nhưng muốn không tốn chút sức lực nào để chém giết hắn, căn bản là không thể. Kim đan sơ kỳ của hắn đối mặt với thượng nhân kết đan hậu kỳ, dù dùng hết thủ đoạn, cũng không dám đảm bảo đắc thủ. Chuyện huyết linh thánh mẫu trước đó, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch áp chế của Long huyết đối với Phượng huyết, mà huyết linh thánh mẫu lại quá mức ỷ lại Phượng huyết mà dẫn đến. Nếu không thật sự đối đầu với huyết linh thánh mẫu, Linh Tố Cẩm dùng hết thủ đoạn, tất cả át chủ bài của hắn bại lộ, cũng rất có thể chỉ có thể chạy trốn. Linh Tố Cẩm khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi chú ý đến vẻ mặt nghiêm túc của Lý Quý An, lập tức thu lại ý định đùa giỡn. "Ừm, ta nhớ rồi." Lý Quý An mỉm cười gật đầu. Khinh địch mạo hiểm là đại kỵ trong tu hành giới. Đợi ta thăng cấp Kim Đan trung kỳ, nếu có thể thôi động pháp bảo thượng tam phẩm, mới có thắng lợi lớn hơn. Những ngày sau đó, Lý Quý An vẫn vững bước tu hành. Trong thời gian này, hắn nhiều lần nghiên cứu khí hỗn độn sau khi Linh Tố Cẩm thăng cấp trúc cơ kỳ và sự huyền diệu của tu hành trúc cơ kỳ. Ngoài uy lực và sự dày dặn của khí hỗn độn vượt xa ngũ hệ pháp lực, hiệu suất và giới hạn hấp thu thiên địa linh khí của nó càng thoát ly khỏi linh mạch của bản thân. Thời kỳ luyện khí, khí hỗn độn hình thành, hiệu suất và giới hạn hấp thu thiên địa linh khí của Linh Tố Cẩm đã vượt qua linh mạch của chính nàng, nhưng vẫn còn chút liên quan. Giờ đây sau khi trúc cơ, mức độ liên quan lại giảm xuống, phù hợp với tình huống được mô tả trong tâm đắc cảm ngộ của Huyền Nguyên Tiên Quân. Tốt hơn linh căn thượng phẩm của ta không ít. So sánh với tu hành trúc cơ kỳ của đời này, Lý Quý An suy đoán hiệu suất tu hành hiện tại của Linh Tố Cẩm ít nhất tương đương với địa linh căn. Ngoài việc thỉnh thoảng dừng lại khi mò đá qua sông, Linh Tố Cẩm cho đến nay chưa gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Và bây giờ, sau khi tu hành luyện khí kỳ, Linh Tố Cẩm đối với tu hành hỗn độn pháp cũng càng thêm thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc tu hành trúc cơ kỳ của nàng sẽ rất nhanh, rất có thể còn vượt qua kỷ lục trúc cơ viên mãn 50 năm của đời này, dù sao, nàng còn có nguyên thần gia tăng. Đương nhiên, nồng độ linh khí ở đây cũng tốt hơn rất nhiều so với thời kỳ trúc cơ của Lý Quý An đời này. Ngoài ra, có Lý Quý An bên cạnh, nàng cũng sẽ không thiếu đan dược tăng cường tu hành. Còn về bản thân hắn, từ khi kết thành Kim Đan đến nay đã 34 năm, tu hành Kim Đan sớm đã thuận lợi, linh khí hệ mục ở đây dồi dào, toàn tâm toàn ý tu hành, tiến độ cũng rất đáng kể. Cứ như vậy, 5 năm thời gian trôi qua. So với sự an nhàn của Lý Quý An trong 5 năm này, Thuần Nguyên thượng nhân đang ở đạo tràng trung tâm Phục Nưu Sơn lại càng thêm sốt ruột. Sau khi đọc xong truyền tin của đồng thượng nhân một lần nữa, sắc mặt hắn tái xanh, nhưng lại không thể không chịu đựng sự chất vấn của đối phương, kiên nhẫn giải thích một phen. Đến Phục Nưu Sơn 5 năm, từ việc ban đầu thả mồi, chờ đợi cá cắn câu, cho đến việc chủ động tạo cơ hội để hắn bám vào, kết quả đều thất bại. Đối phương giống như một tần sĩ vô dục vô cầu, cả ngày chỉ ở trong đạo tràng bế quan không ra ngoài, hoàn toàn không cho hắn cơ hội ở riêng. Thậm chí đến bây giờ, hắn vẫn chưa có cơ hội dùng gương đồng chiếu rọi đan điền của hắn. Đồng thượng nhân trong 5 năm này đã nhiều lần thúc giục, giờ đây càng chất vấn hắn có dị tâm hay không. Bẩm thiện duyên thượng nhân, khách khanh hạ đan sư cầu kiến. Đang lúc Thuần Nguyên thượng nhân ưu sầu, thị nữ ngoài cửa bẩm báo. Không gặp. Khoan đã, hạ đan sư, mời vào. Thuần Nguyên theo bản năng từ chối, nhưng đột nhiên nhớ đến một tin tức mà hai mắt của Thương Minh ở đây đã báo cáo từ trước đó, lập tức thay đổi thái độ. Không lâu sau, hạ đan sư mặt nhợt nhạt, miệng kỳ, cung kính quỳ lạy trước mặt Thuần Nguyên thượng nhân trong sự hoảng sợ. Ngoài tu vi kết đan thượng nhân, còn là vì thân phận đan vương của hắn. Thuần Nguyên thượng nhân không để ý đến những lời chào hỏi lịnh bợ của hắn, nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc Lý Quý An luyện chế thần độn phù cho hắn. Không biết lão phu muốn mời Trường Thanh phủ sư luyện chế một linh phù đặc biệt cần trao đổi bằng gì. Thuần Nguyên thượng nhân tùy ý nói, đan vương tiền bối nói quá lời rồi, nếu có thể luyện chế linh phù cho ngài, Trường Thanh phủ sư nghĩ cũng là vinh hạnh, sao lại ra điều kiện? Hạ đan sư vội vàng nói, sao có thể ỷ thế hiếp người? Hạ đan sư năm đó đã dùng linh tư gì để trao đổi linh phủ của Trường Thanh tiểu hữu? Thuần Nguyên thượng nhân mỉm cười hòa ái, phất tay. Bẩm đan vương tiền bối, Trường Thanh phủ sư ban đầu hy vọng vãn bối dùng tam giai duyên thọ đan để giao dịch, tức là tam giai duyên thọ đan. Thuần Nguyên thượng nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Tiểu tử kia thăng cấp chân nhân chưa đến 40 năm, thọ nguyên sung túc, sao lại muốn duyên thọ đan? Chẳng lẽ đoán sai rồi? Vị Trường Thanh phủ sư này không phải tiểu tử đó. Thôi vậy, có phải hay không, một chiếu liền biết, lần này xem ngươi còn không mắc câu. Tùy tiện chỉ điểm hạ đan sư vài câu rồi đuổi hắn đi, Thuần Nguyên thượng nhân trong lòng lại nảy sinh một mưu đồ khác. Ngày hôm sau, bên ngoài đạo tràng của Lý Quý An xuất hiện một bóng dáng tinh lịch. Bà, tiểu cửu đến rồi, có tin tốt đây. Nàng quen thuộc gọi vào bên trong. Linh Tố Cẩm nghe thấy âm thanh này, trên mặt hiện lên một nụ cười, sau đó mở trận môn đạo tràng. Thiếu nữ nhảy nhót đến bên cạnh Linh Tố Cẩm đang tu hành ở hậu viện, thân mật xoa bóp vai cho nàng. Bà, cháu vừa nghe Ngũ sư huynh nói một bí mật, đan vương tiền bối muốn luyện chế một lò tam giai duyên thọ đan, nguyên liệu chính đã chuẩn bị đủ, bây giờ chỉ thiếu một phần tinh huyết yêu thú, nếu ai có thể cung cấp tinh huyết yêu thú này, có thể hưởng quyền ưu tiên giao dịch. Thiếu nữ này là đệ tử nhỏ nhất của Phục Nưu thượng nhân, là một cô nhi, được Phục Nưu thượng nhân nhận nuôi, vì xếp thứ 9 nên được đặt tên là Tiểu Cửu. Mấy năm trước, nàng nghe nói về chuyện vợ chồng phụ sư cung phụng mới đến bạc đầu giai lão, liền vô cùng tò mò. Ở cái giới tu hành này, vậy mà còn có giai thoại như vậy, quả là kỳ tích. Vì vậy, nàng nhiều lần chủ động tiếp cận Linh Tố Cẩm. Mà Ninh Tố Cẩm năm đó vừa hay nhận được lời từ biệt cuối cùng của Ninh Vũ Đàm, trong lòng đau buồn, khi gặp lại Tiểu Cửu, từ trên người nàng nhìn thấy bóng dáng của Ninh Vũ Đàm, từ đó mà có giao tình. Chương 56 tông môn thánh nữ chương 56 tông môn thánh nữ Tiểu Cửu bốn ngây thơ, lại vô cùng hiếu kỳ về chuyện tình cảm của Ninh Tố Cẩm và Lý Quý An. Vì vậy, trước đây nàng thường xuyên dò hỏi, vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của Ninh Tố Cẩm và Lý Quý An. Nhưng cốt linh hiện lộ ra ngoài của Ninh Tố Cẩm đã gần 90 tuổi, vừa rồi may mắn chúc cơ, rõ ràng là thủ đoạn đặc biệt của Trường Thanh phụ sư, một chân nhân. Điều này cũng nói lên thiên tư của Ninh Tố Cẩm e rằng không tốt, kết đan chắc chắn là xa đời. Cứ như vậy, Ninh Tố Cẩm vẫn không sống thọ hơn Trường Thanh chân nhân. Cặp phu thê bạc đầu này cuối cùng vẫn sẽ bị thọ nguyên chia cắt. Tiểu Cửu không muốn thấy kết quả này. Ha ha, Tiểu Cửu, bà có thể chúc cơ đã là đủ rồi, đời này có thể cùng lão đầu tử đi đến bây giờ, tam sinh hữu hạnh. Ninh Tố Cẩm cười vỗ vỗ tay Tiểu Cửu. Vậy sao được? Tiểu Cửu muốn thấy các người thật sự bạc đầu giai lão, thật sự bạc đầu không rời xa. Tiểu Cửu ngồi xổm bên cạnh Ninh Tố Cẩm, ngoan ngoãn tựa đầu vào đùi Ninh Tố Cẩm. Ninh Tố Cẩm nghe vậy, cười một cách buồn bã. Tuy hiện giờ thọ nguyên của nàng gấp đôi Lý Quý An, nhưng nàng biết Lý Quý An có vô hạn khả năng, nếu mình không thể leo lên đỉnh cao, nhất định không thể cùng Lý Quý An đi đến cuối cùng. Đôi khi nàng rất thanh thản, đã sớm biết đủ, có thể cùng hắn đi qua một đoạn đã là may mắn. Nhưng nhiều lúc hơn, đặc biệt là sự dịu dàng và cương triều mà Lý Quý An dành cho nàng, lại khiến nàng hận không thể vĩnh viễn bầu bạn, không nỡ bỏ Lý Quý An một mình trên thế gian này. Tuy nhiên, những điều đó không phải đan dược kéo dài tuổi thọ có thể giải quyết được. Cần nàng phải không ngừng đi trên con đường tu hành. Tiểu Cửu có người trong lòng không? Linh Tố Cẩm chuyển đề tài. Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Cửu lập tức đỏ bừng, nàng từ nhỏ được Phục Nưu thượng nhân tu dưỡng, sống ở nơi đây. Có thượng nhân bảo hộ, có thể nói là thánh nữ của tông môn, tám vị sư huynh đều vô cùng yêu thương nàng, cuộc sống an nhàn mỹ mãn. Cũng chính môi trường sống như vậy đã tạo nên tư tưởng khác biệt của nàng so với các tu sĩ bình thường. Có thể có quá nhiều năng lượng để suy nghĩ về chuyện thế gian, có thể để tình cảm của mình tùy tâm mà động. Có nghĩ, nhưng vẫn chưa từng gặp được người rung động lòng mình. Trầm ngâm một lát, Tiểu Cửu đỏ mặt nói: "Ngươi đừng nói cho người khác biết nha." Sau đó vội vàng bổ sung thêm một câu: "Ha ha, yên tâm, bà không phải người như vậy." Linh Tố Cẩm cười nói: "Tại sao ta gặp toàn là những người vì tu hành mà không từ thủ đoạn, thậm chí trong lòng toàn là linh tư, lẽ nào nhân sinh chỉ có những thứ này thôi sao?" Tiểu Cửu nhếch môi, cảm thấy rất vô vị. Linh Tố Cẩm nghe vậy không khỏi bật cười, tu hành giới có tâm tính như vậy thật sự quá ít, thế giới này, nếu không có thực lực cường đại, tu vi cao tuyệt, nào có tư cách nói chuyện yêu đương, nào có năng lực bảo vệ phần tình yêu này. Tiểu Cửu hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng, sau đó lén lút nhìn về phía Lý Quý An tu hành. Hạ giọng nói, sư tôn cũng nói như vậy, nhưng Trường Thanh gia gia không phải bảo vệ ngươi rất tốt sao? Linh Tố Cẩm khẽ khựng lại, lúc này mới hiểu ý của Tiểu Cửu. Trường Thanh gia gia của ngươi tu vi chân đan còn chưa cao sao? Trong mắt người thường, kết đan chân nhân đã là đỉnh cao nhân gian, nhưng trong mắt Tiểu Cửu, quả thật có thể không đáng là gì. Dù sao sư tôn của nàng mới là cực đỉnh ở nơi đây, tám vị sư huynh cũng đều là cấp chân nhân. Cộng thêm nàng có thiên phẩm linh căn, lại được sư tôn cưng chiều, tài nguyên không thiếu, cảnh giới kết đan quả thật dễ như trở bàn tay. Ha ha, Trường Thanh gia gia của ngươi không giống. Đúng rồi, Trường Thanh gia gia sao còn chưa ra, ta đi nói cho hắn. Tiểu Cửu đột nhiên phản ứng lại, dù muốn tranh một viên tam giai diên thọ đan cho Ninh Tố Cẩm, cũng phải Trường Thanh gia gia làm chủ. Tiểu Cửu, không cần đâu, Ninh Tố Cẩm đang định quyết nhủ. Lý Quý An đã từ mật thất đi ra. Thân mặc pháp bào xám trắng không dính bụi trần, mái tóc bạc lốm đốm bay phất phơ trong gió, trên mặt một mảnh an hòa. Trường Thanh gia gia. Tiểu Cửu lập tức ngọt ngào gọi một tiếng. Tiểu Cửu đến rồi. Trường Thanh gia gia, ta mang đến cho ngươi một tin tốt lớn lao. Tiểu Cửu lập tức kể lại chuyện đã nói lúc trước một lần nữa. Lý Quý An không động thanh sắc gật đầu, tâm ý của Tiểu Cửu ta đã nhận, nhưng lão hủ vốn không giỏi công phạt, càng không muốn đấu pháp với yêu thú tầng giai, chuyện này chỉ có thể bỏ qua. Thông tin bí mật lần này của Thuần Nguyên thượng nhân có tính nhắm mục tiêu rất mạnh, thứ nhất chỉ giới hạn ở các đạo hữu trong khu vực Cốt Lõi, thứ hai đó là một con thảo nguyên địa long thú tầng giai, tu sĩ chân đan bình thường nếu không có linh phủ đặc biệt hỗ trợ, đừng nói là bắt giữ, ngay cả gặp mặt cũng không thể. Mà linh phủ tam giai ở đây vốn đã cực kỳ hiếm hoi, ngoài hắn, một phủ sư tam giai thì không còn ai khác. Thú hồ, các kết đan chân nhân khác trong đạo trưởng cốt lõi cơ bản đều đã có diên thọ đan tam giai, dù sao lao đan sư trước đây đã tỏa trấn phục Nưu Sơn mấy trăm năm. Trong số ít người còn lại có thể cần diên thọ đan tam giai, vợ chồng hắn chính là những người đứng đầu. Không sao đâu, Trường Thanh gia gia, ngươi chỉ cần gật đầu, tiểu cựu sẽ giúp ngươi lấy máu con điệu long thú đó. Tiểu cựu lập tức vô ngữ nói, ngươi. Lý Quý An khẽ nhướng mày, cười nhìn nàng. Sao? Trường Thanh gia gia coi thường ta? Tiểu cựu lập tức ngẩng cằm, có chút bất mãn nói, tuy ta còn chưa kết đan, nhưng ta còn có sư tôn, có sư minh, chỉ cần ta muốn, bọn họ chắc chắn sẽ giúp ta. Lý Quý An bỗng bật cười, ha ha ha, đúng đúng đúng, ta quên mất tiểu cựu là thánh nữ của Phục Nhu Sơn, được vạn ngàn sủng ái tập trung vào một người. Như vậy còn tạm được, thế nào? Trường Thanh gia gia ngươi rốt cuộc có muốn viên diên thọ đan tam giai đó không? Tiểu cựu lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay. Lý Quý An nhìn vào mắt tiểu cựu, bất kể từ thần sắc hay khí tức, đều không cảm nhận được một chút dị thường nào. Nếu đã như vậy, vậy thì nhờ tiểu cựu vậy. Bất kể nàng có phải là đồng bọn của lão Tạc Thuần Nguyên hay không, chỉ cần mình không rời khỏi tiên thành là được. Yên tâm, cứ giao cho ta, nhưng ngươi phải đưa cho ta một tấm tam giai khốn linh phù. Tiểu cựu vỗ ngực, khí thế hùng hực. Lý Quý An khẽ cười, đồng ý. Lý Quý An lúc đầu không hề phát hiện ra manh mối khi tiểu cựu xuất hiện, thêm vào đó, nàng có giá trị cảm xúc nhất định đối với Ninh Tố Cẩm. Khoảng thời gian đó, Ninh Vũ Đàn qua đời, Ninh Tố Cẩm tâm trạng sa sút, tiểu cựu coi như đã xoa dịu nỗi buồn của nàng, vì vậy hắn không ngăn cản những lần nàng thỉnh thoảng đến thăm. Nhưng hắn cũng luôn cảnh giác với nàng. Cử chỉ lần này rất đáng ngờ, cũng là một cơ hội để xác định mục đích của nàng. Cùng ngày, Lý Quý An trao một tấm tam giai khốn linh phủ cho tiểu cựu. Tiểu cựu nói sẽ nhanh chóng xuất phát. Sau khi tiễn tiểu cựu rời đi, Lý Quý An cũng thẳng thắn nói với Ninh Tố Cẩm về những suy đoán của mình về tiểu cựu. Nếu nàng làm việc cho lão Tạc Thuần Nguyên, bất kể vì mục đích gì, mối quan hệ này sau này đều cần phải chấm dứt. Ninh Tố Cẩm tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Ba ngày sau, nguyên thần của Ninh Tố Cẩm cảm ứng được tiểu cựu rời khỏi khu vực cốt lõi. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Cho đến một tháng sau, ngày này, đạo trường cốt lõi Phục Nhu Sơn vốn yên tĩnh đông bị những đợt bùng nổ pháp lực liên tiếp quấy nhiễu. Các đệ tử dưới trướng Phục Nhu thượng nhân liên tiếp bùng nổ pháp lực, xông ra khỏi đạo trường. Trong chốc lát, cả tiên thành lòng người hoảng sợ. Cho đến nửa canh giờ sau, tin tức tiểu cựu bị tấn công ở thảo nguyên phía tây lan truyền khắp tiên thành, mọi người mới thở phào một hơi, đồng thời bàn tán xôn xao. Chương 57 trong lòng đốc định, 1, chương 57 trong lòng đốc định, 1, Lý Quý An sa vọng về phía thảo nguyên phía tây, trong lòng khẽ động. Sau đó, hắn lại nhìn về hướng đạo tràng của lão Tạc Tuần Nguyên, không khỏi nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ hắn tưởng ta sẽ đi cứu tiểu cửu? Nguyên thần của Ninh Tố Cẩm vẫn luôn khóa chặt lão Tạc Tuần Nguyên, bản tôn của hắn ta chưa từng rời khỏi đạo tràng trung tâm. Khi biết tiểu cửu có thể gặp nạn ở thảo nguyên phía tây, nàng trong lòng vô thức lo lắng, tuy nhiên, cùng với việc nhiều cường giả trong Phục Nhu Sơn, Phú Nị Mùn Pèn đã lên đường đến thảo nguyên phía tây, nỗi lo lắng trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào. Thật ra, vào khoảnh khắc tiểu cựu quyết định tranh thủ cơ hội giao dịch tam giai diên thọ đan cho họ, nàng đã vô thức cảm ứng được rằng chuyến đi này của tiểu cựu có kinh nhưng không hiểm, hơn nữa còn có một phần cơ duyên. Lão đầu tử, trong khu vực Phục Nhu Sơn, dám động thủ với tiểu cựu, e rằng không có mấy người, ngươi nói có khi nào là lao tặc đó không? Lý Quý An lắc đầu, nhiều thế lực trong Hoàng Thiên Vực đang nhòm ngó Phục Nhu Sơn, băng phách các ở băng nguyên phía bắc với tài nguyên nghèo nàn, thiếu thốn thương mại, tiêu tương điện, xỉa xỉ ẩn hồn, ở phía đông bị hợp hoàn tông, hệ thù an xít, kiềm chế nhưng luôn muốn tìm cơ hội bành trướng, cổ gia, Vũ Phá Mi Ly, của Thương Lang Hồ. Cảng Lạng Lạc Kẻ, truyền thừa ngàn năm, cùng với dược thần gốc, Dạ Ô Sần Ba Ly, nổi danh lẫy lừng của Hoàng Thiên Bực, và cả Thiên Kiếm Môn, Tì Ẩn Dị Ẩn Xít, mỗi thế lực đều có khả năng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng lão tặc đó cố ý tạo ra nhân quả cho ta. Hắn muốn chúng ta ra khỏi thành để cứu tiểu cửu sao? Linh Tố Cẩm bật cười. Chưa nói đến việc nàng đã sớm hiểu rõ hung cách của chuyến đi này của tiểu cửu nhờ khả năng tránh hung tìm cát, thì các cường giả của Phục Nhu Sơn cũng chắc chắn sốt ruột hơn họ, cơ bản không đến lượt họ ra tay. Lý Quý An khẽ trầm ngâm, cũng sẽ không nông cạn đến mức đó. Nếu thật sự làm mưu đồ của lão tặc, đây chỉ là một phần, nếu chúng ta không đi cứu viện, thì còn có hậu chiêu ly gián quan hệ giữa chúng ta và Phục Nhu Sơn. Đúng vậy, tiểu cửu vì chúng ta mà đi, lần này gặp nạn, nếu chúng ta không đi cứu viện, dưới sự xúi dục của kẻ có lòng, e rằng thật sự sẽ bị Phục Nhu Sơn căm ghét. Một khi chúng ta bị buộc phải rời khỏi nơi này, chẳng phải là trúng kế của lão tặc sao? Linh Tố Cẩm chợt tỉnh ngộ. An tâm, Phục Nhu Sơn hiện tại vẫn do Phục Nhu thượng nhân, Phú Nị Huệ Sẳng Rèn, định đoạt. Lý Quý An khẽ cười, tự tin nắm chắc phần thắng. Một tháng sau, nhiều cường giả của Phục Nhu Sơn trở về, đồng thời mang về một tin tức khiến toàn bộ Phục Nhu Sơn bao trùm trong bóng tối. Đệ tử yêu quý của Phục Nhu thượng nhân, cựu sư muội của các cường giả Phục Nhu Sơn đã không được cứu về. Trong lúc tìm kiếm yêu thú tam giai, nàng bị kẻ khác tấn công và tách khỏi hai vị sư minh đồng hành, sau đó bật vô âm tín. Mặc dù hồn đăng của Phục Nhu Sơn đến nay chưa tắt, nhưng không khỏi khiến người ta lo lắng cho an nguy của nàng. Nửa tháng sau, Khúc Thiên Dương với thân phận người kế nhiệm Phục Nhu Sơn triệu tập hội nghị. Ngoài 8 đệ tử của Phục Nhu thượng nhân, tất cả chân đan chân nhân của Phục Nhu Sơn cùng với các cung phụng, gò phèn, khu vực trung tâm, khách hành, kẻ kỉnh, có chiến lực đều được triệu tập. Khi Lý Quý An đến, trong đại điện đã có không ít người. Từng nhóm 3-5 người tụm lại bàn tán xôn xao. Dám ra tay với cựu thánh nữ thật sự không biết sống chết. Hừ, Cổ gia đáng nghi nhất, thiếu chủ cổ gia đó đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, trước đây đã không biết xấu hổ đến cầu hôn, bị thánh nhân từ chối sau, nhất định đã nảy sinh ác nghiệm. Không thể vội vàng kết luận, không chừng là đám tiểu nhân âm hiểm của Tiêu Tương Điện, kẻ thiện về khuấy động thị phi, muốn khiêu khích chúng ta và cổ gia tranh đấu, từ đó ngư ông đắc lợi. Đa số người thuộc dòng dõi trực hệ của Phục Nưu Sơn đều phẫn nộ. Các cung phụng, khách khanh thì tương đối bình thản, dù sao xét về mặt nghiêm ngặt, họ không phải người của Phục Nưu Sơn. Đối với cái gọi là cựu thánh nữ, họ cũng không có nhiều tình cảm. Không lâu sau, tám đệ tử của Phục Nưu thượng nhân cùng lúc xuất hiện. Chư vị, chuyện lần này chắc hẳn đều đã biết. Hiện nay sư tôn bế tử quan, tạm thời do Khúc Mộ chủ trì mọi việc, mong chư vị ra tay giúp đỡ. Ngũ đệ tử Phục Nưu Sơn Khúc Thiên Dương bước ra, đứng trước bảy vị sư minh đệ còn lại, chắp tay chào hỏi tất cả mọi người trong đại điện. Ngay sau đó, trong tiếng đáp lễ, mọi người ngồi xuống. Khúc Thiên Dương ngồi trên bảo tọa của Phục Nưu thượng nhân, năm vị cung phụng ngồi hai bên tả hữu, ngang hàng với hắn, bảy vị sư minh đệ còn lại ngồi ở vị trí thấp hơn, cúi đầu xưng thần. Chư vị, chuyện của tiểu cửu không chỉ là chuyện của sư môn ta, mà còn liên quan đến binh nhục hương suy của Phục Nưu Sơn, cũng như lợi ích của chư vị. Hôm nay dám ra tay với tiểu cửu, ngày mai liền dám ra tay với đạo tràng Phục Nưu Sơn. Vì vậy, sau khi chúng ta sư minh đệ thương nghị, chuyện này nhất định phải có kết quả. Khúc thành chủ nói rất đúng, nhất định phải có kết quả. Nhất định phải có kết quả. Còn phải khiến đối phương trả giá đắt, nếu không thật sự tưởng Phục Nưu Sơn chúng ta dễ bị ức hiếp sao? Một nhóm người dòng dõi trực hệ Phục Nưu Sơn cảm xúc kích động. Chư vị xin hãy bình tĩnh. Khúc Thiên Dương đảo mắt nhìn khắp đại điện, thu hết thái độ của mọi người vào mắt. Tiếp theo, Khúc Mỗ sẽ sắp xếp công việc cho chư vị, xin nhớ kỹ, lần này phải cứng rắn, thể hiện khí phách của Phục Nưu Sơn chúng ta. Cung kính tuân lệnh thành chủ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Trương thống lĩnh, các ngươi thành vệ từ nay nghiêm tra hành tung gần đây của tất cả chân nhân thuộc các thế lực lớn khác trong toàn bộ khu vực Phục Nưu Sơn. Mặt tướng tuân lệnh. Trương thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Mục hộ pháp, làm phiền ngài thu thập mật báo gần đây của các thế lực lớn. Lao hủ lĩnh mệnh. Một lão giả kết đan trung kỳ lặng lẽ xuất hiện phía sau mọi người, dung mạo bình thường không hề có chút cảm giác tồn tại, cứ như thể đột nhiên xuất hiện vậy. Khúc Thiên Dương lần lượt giao nhiệm vụ, đâu vào đấy. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng khí độ này thật sự khiến mọi người tin phục. Chư vị còn có thắc mắc gì, bây giờ có thể nói ra. Sau khi sắp xếp xong các nhiệm vụ, Khúc Thiên Dương quét mắt nhìn mọi người, cất tiếng nói: "Dám hỏi Khúc thành chủ, nếu các thế lực lớn trong khu vực Phục Nưu Sơn chúng ta không phối hợp điều tra lần này, liệu có thể dùng vũ lực không?" Có người lập tức cất tiếng hỏi. "Hừm." Khúc Thiên Dương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Những nhiệm vụ vừa rồi đều là phương án mà tám vị sư minh đệ và mấy vị tộc lão của Phục Nưu Sơn đã bàn bạc kỹ lưỡng, hắn chỉ cần sắp xếp là được. Nhưng vấn đề hiện tại lại chưa từng được thảo luận trước. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, thử, ai dám không phối hợp, cứ mạnh mẽ bắt giữ. Hắn đang ở độ tuổi thiếu niên kinh khủng, lại có thiên tư và quyền thế làm hậu thuẫn, sao có thể suy nghĩ quá nhiều? Không thể. Khoảnh khắc tiếp theo, đại đệ tử Phục Nưu thượng nhân, Phong Ngâm chân nhân lập tức lên tiếng phản đối. "Đại sư minh." Khúc Thiên Dương ngưng mắt nhìn Phong Ngâm chân nhân. "Phục Nưu Sơn chúng ta bị nhiều phía nhòm nó, vốn dĩ lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, hiện tại tuy có sư tôn tọa trấn, khiến các thế lực khác không dám quá càng rỡ, nhưng chúng ta cũng không thể chủ động dâng nộp được điểm. Nếu không, nếu quần hùng tranh bá, Phục Nưu Sơn chúng ta làm sao chống đỡ?" Phong Ngâm chân nhân lập tức nói với thái độ lão luyện và thận trọng. "Đúng vậy, Phong Ngâm thành chủ nói có lý, cục diện hiện tại tốt nhất là hòa hoãn mâu thuẫn, chứ không phải kích hóa mâu thuẫn. Huống hồ, chuyện cửu thánh nữ vẫn chưa có kết quả, nói không chừng không liên quan đến các thế lực khác." Có lão nhân phụ họa Phong Ngâm chân nhân. Lão hủ cũng cho rằng chuyện này có lẽ có ẩn tình lớn, nhìn cách hành xử của mấy thế lực lớn kia mấy năm nay ở Phục Nưu Sơn, đều tuân thủ quy củ của Phục Nưu Sơn chúng ta, không có quá nhiều chuyện vượt quá giới hạn, có thể thấy họ đã hài lòng với việc mượn đạo tràng của chúng ta để giao thương, khả năng cao sẽ không còn lòng lang dạ sói. Dù sao các thế lực của họ đều có sự kiềm chế, tuyệt đối không có khả năng cử cả tộc đến xâm phạm. Lại có một lão giả khác đứng ra ủng hộ ý kiến của Phong Ngâm chân nhân. "Đúng vậy, nếu thật sự là mấy thế lực lớn kia muốn bất lợi cho Phục Nưu Sơn chúng ta, tại sao lại cố tình chọn cửu thánh nữ? Rõ ràng biết hành động này chỉ khiến chúng ta nổi giận, lại còn tự rước họa vào thân, xét về tình và lý đều không hợp lý." Khúc Thiên Dương đối mặt với mấy vị lão giả phụ họa phía sau Phong Ngâm chân nhân, nhất thời nghẹn lời. Nội dung cuộc họp đã được bàn bạc kỹ lưỡng, giờ phút này lại trở nên vô nghĩa vì hướng đi đã thay đổi. "Ẩn tình? Có ẩn tình gì? Ngoài mấy thế lực lớn, ai còn dám động thủ với tiểu cửu?" Khúc Thiên Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện liếc nhìn đại sư Minh Phong Ngâm chân nhân một cái. "Dám hỏi Khúc thành chủ, lúc đó ngươi và cửu thánh nữ cùng đi, chẳng lẽ không phát hiện ra manh mối nào của kẻ tập kích sao?" Lúc này, lại có một lão bà bình thường khác bước ra, bà ta ăn mặc giản dị, tu vi chỉ có luyện khí hậu kỳ, so với các chân nhân có mặt, trông như một nông phụ. Chương 57 trong lòng đốc định 2, chương 57 trong lòng đốc định 2, tuy nhiên, đối với lão bà này, trong điện ít ai dám khinh thường. Bởi vì lão bà này chính là nhũ mẫu của cựu thánh nữ, cũng là một tộc nhân của Phục Nưu thượng nhân. Bà ta và cựu thánh nữ có tình cảm sâu sắc, chắc chắn là một trong những người quan tâm nhất đến cựu thánh nữ. Nhờ dù mama, Khúc Thiên Dương đối diện với ánh mắt của bà ta, lập tức thái độ mềm mỏng, khá cung kính gọi một tiếng. "Khúc thành chủ không cần đa lễ, chuyện công lần này, lão thân xin lấy thành chủ làm gương." Nhờ dù mama khẽ không người. "Tốt, xin thành chủ kể chi tiết hơn về chuyện tiểu cựu bị tập kích ngày hôm đó, đúng lúc hôm nay có nhiều người đến, có lẽ có thể phát hiện ra một số manh mối mà thành chủ đã bỏ qua." Nhờ dù ma ma tiếp tục hỏi. "Chuyện này thôi được rồi, Khúc Mỗ sẽ miêu tả lại một lần nữa." Khúc Thiên Dương có chút không muốn, dù sao hắn cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Tiểu Cửu đến tìm ta trước 3 ngày, muốn ta cùng nàng đi thảo nguyên lấy tinh huyết của một con yêu thú tam giai, ta liền sắp xếp mọi việc trong tiên thành, ngày thứ 3 cùng nàng đến thảo nguyên dám hỏi tiểu Cửu muốn tinh huyết yêu thú tam giai này để làm gì. Theo lão thân được biết, tiểu Cửu những năm gần đây đều không muốn rời khỏi khu vực Phục Lưu Sơn, càng không phải hạng người hiếu chiến. Nhờ dù ma ma không chút kiêng dè trực tiếp cắt ngang lời Khúc Thiên Dương. Khúc Thiên Dương đang nói dở bị ngắt lời, khẽ nín thở, nhưng vẫn phải tươi cười giải thích, nhờ dù ma ma không biết đó thôi, chuyện này bắt nguồn từ thiện duyên thượng nhân, sản nghỉ hoàn sẵn rèn. Thiện duyên thượng nhân. Nhất thời, một số người không biết chuyện tam giai diên thọ đan đều nhìn về phía cung phụng đang ngồi cao, ngang hàng với Phục Lưu thượng nhân. Kết đan hậu kỳ thượng nhân, lại là đan vương đỉnh phong tam giai, thân phận quả thật vô cùng tôn quý. Thiện duyên thượng nhân mặt không đổi sắc, vẫn mỉm cười nhìn xuống mọi người. Chỉ riêng ánh mắt quét qua của hắn ta, tất cả mọi người trong điện đều căng thẳng. Ngay cả nhờ rủ ma ma vừa rồi còn có chút hung hăng cũng không khỏi cúi đầu. Khúc Thiên Dương biết ơn nhìn Thiện duyên thượng nhân một cái, người sau cũng đáp lại bằng một nụ cười. Kể từ khi Thuần Nguyên thượng nhân đến Phục Lưu Sơn, Khúc Thiên Dương là người thân cận nhất với hắn ta, hơn nữa sau khi Phục Lưu thượng nhân bế tử quan, hắn còn đặc biệt ban cho hắn ta đặc quyền vượt quá hợp đồng cung phụng. Ngay sau đó, Khúc Thiên Dương công bố chuyện Thuần Nguyên thượng nhân muốn luyện chế Tam giai diên thọ đan. Trước đây vốn dĩ chỉ có cao tầng khu vực trung tâm và các cung phụ biết, giờ đây tất cả mọi người có mặt đều đã biết. Tam giai diên thọ đan, ngay cả là loại phẩm chất tốt nhất cũng có thể kéo dài thọ mệnh một giáp tử, 60 năm. Điều này có sức hấp dẫn cực lớn đối với tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt mọi người nhìn Thuần Nguyên thượng nhân càng thêm kính sợ. Tuy nhiên, cho đến khi nghe nói Cửu Thánh nữ lần này ra ngoài săn yêu thú tam giai lại là để giúp một vị cung phụng khác tranh giành quyền giao dịch ưu tiên, ánh mắt mọi người lại một lần nữa bị Lý Quý An thu hút. So với Thuần Nguyên thượng nhân, Lý Quý An, vị lao tu sĩ kết đan sơ kỳ, phù sư trung kỳ tam giai này, lại quá đôi khiêm tốn. Cũng bởi vì hắn mỗi năm chỉ sản xuất được vài lá linh phù tam giai, nên giá trị thấp hơn nhiều. Cái gì? Đường đường Cửu Thánh nữ lại vì phù sư trưởng thanh mà cầu diên thọ đan sao? Cửu Thánh nữ nếu muốn tam giai diên thọ đan, hà tất phải tự mình mạo hiểm? Ra là vậy. Cửu Thánh nữ thật sự thuần khiết lương thiện. Trong chớp mắt, trong điện đều là những lời khen ngợi dành cho tiểu Cửu. Đồng thời, cũng có không ít lời đồn đại và oán trách đối với Lý Quý An. Phù sư trưởng thành đã muốn tam giai diên thọ đàn, tại sao không tự mình giao thiệp với thiện duyên thượng nhân, lại để Cửu Thánh nữ ra mặt? Cửu Thánh nữ ngây thơ thuần khiết, dễ bị người khác lợi dụng. Tinh huyết yêu thú tam giai, với thực lực của phù sư trưởng thành, e rằng quả thật có chút khó khăn, có điều, tại sao lại phải tìm Cửu Thánh nữ giúp đỡ? Cửu Thánh nữ còn chưa kết đan mà. Với thân phận cung phụng của hắn, cho dù tìm mấy vị sư huynh khác, chắc cũng sẽ không từ chối hắn chứ. Vậy mà còn có nhân quả như vậy, trước đây ta hoàn toàn không biết, quan trọng nhất là, ta nhớ hình như từ khi tin tức tiểu Cửu gặp chuyện truyền về, phù sư trưởng thành vẫn chưa ra khỏi cửa thì phải. Con ngươi của Nhở Dụ ma ma co rút lại, đột nhiên nhìn về phía Lý Quý An đang ngồi trên ghế cung phụng. Thấy Lý Quý An đến giờ vẫn một bộ vẻ mặt không liên quan đến mình, oán khí trong lòng không kìm được mà trào dâng. Dám hỏi phù sư trưởng thành, lời Khúc thành chủ nói có thật không? Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào Lý Quý An. Lý Quý An không nói một lời, chỉ một tay vẫy nhẹ, một lá lưu ảnh phù được giữ trong tay. Ngay sau đó, một tiếng vang nhẹ, lưu ảnh phù được kích hoạt, một màn sáng xuất hiện phía trên đại điện. Trường Thanh ra hình ảnh tiểu Cửu khi đến khuyên hắn đã được tái hiện rõ ràng. Trong lưu ảnh, Lý Quý An đã nói rõ mình không hề mong cầu tam giai diên thọ đan, cũng nói rõ sự thật rằng mình không giỏi công kích, cũng không muốn đối mặt với yêu thú tam giai. Và sự tự ý hành động cùng sự tự tin của tiểu Cửu cũng được ghi lại hoàn toàn. Cách sau khi xem xong lưu ảnh, tất cả mọi người trong điện đều cứng đờ mặt. Chưa nói đến nội dung lưu ảnh, chỉ riêng chiêu này thôi đã khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Người thường làm sao có thể sử dụng lưu ảnh phù như vậy? Chuyện như thế này lại cần gì phải dùng lưu ảnh phù? Phù sư trưởng Thanh đã cảm nhận được điều gì trước sao, hay trước đây từng có trải nghiệm bị oan uổng, trăm miệng có cãi? Hừ. Cho dù Cửu Thánh nữ là chủ động giúp hắn, nhưng sự lạnh nhạt của hắn sau khi Cửu Thánh nữ gặp chuyện cũng quá vô tình rồi. Coi như Cửu Thánh nữ đã nhìn lầm người, không những không nhớ ơn Cửu Thánh nữ, lại còn dùng thủ đoạn lưu ảnh như vậy, người này không thể giao hảo. Bất kể hắn giải thích thế nào, Cửu Thánh nữ chính là vì hắn mà liệu mình phạm hiểm. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Thuần Nguyên thượng nhân lại trong lòng vui mừng. Từ lưu ảnh vừa rồi có thể thấy, Lý Quý An dường như thật sự không muốn đối mặt với yêu thú tam giai. Điều này càng khiến Thuần Nguyên thượng nhân tin chắc rằng cường độ thần thức của Lý Quý An có vấn đề. Nếu thực lực của hắn ta thật sự tương ứng với cường độ thần thức, làm sao lại sợ hãi một con yêu thú sơ kỳ tam giai nhỏ bé chứ? Xét theo đó, thần thức của đối phương rất có thể là do một thủ đoạn thần dị nào đó tạo ra, mà tu vi và chiến lực thật sự của hắn ta thấp hơn hoặc ngang bằng với yêu thú sơ kỳ tam giai. Điều này hoàn toàn khớp với Hoàng Kiệt tiểu nhi ở Vạn Thương vực năm xưa. Chương 58 tiểu cửu trở về, 1, chương 58 tiểu cửu trở về, 1, bất chấp ánh mắt và thái độ của mọi người, Lý Quý An tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Khúc Thiên Dương cũng kịp thời quát mắng mọi người, không được vô lễ với cung phụ. Hắn sau đó liền kể lại toàn bộ sự việc khi cùng tiểu Cửu ra ngoài tìm kiếm yêu thú tam giai. Khi đó, hắn và tứ sư minh cùng tiểu Cửu đến thảo nguyên phía tây. Thảo nguyên rộng lớn vô tận, địa long tam giai lại vô cùng cảnh giác, để sớm lấy được tinh huyết, ba người liền chia nhau hành động. Hắn còn đặc biệt đưa cho tiểu Cửu một pháp khí hộ thân, chuyên khắc chế địa long thú, cho dù tiểu Cửu một mình đối mặt với địa long thú, cũng tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ngày thứ 3 sau khi chia tay, hắn đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu của tiểu Cửu. Khi đuổi kịp đến, chỉ cảm ứng được từ xa một hơi thở chân nhân xa lạ và một luồng pháp lực bùng nổ chưa từng cảm ứng qua. Kẻ đó còn cực kỳ giỏi độ tốc, chớp mắt đã biến mất trên bầu trời. và tiểu cửu từ đó mất tích, sống không thấy người. Lời nói này của hắn được tứ sư minh xác nhận. Tiểu cửu cùng hai vị đồng hành, tại sao kẻ gian lại chỉ tấn công nàng? Bà mụ Niêu nghe xong lời Khúc Thiên Dương nói, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khúc Thiên Dương hỏi. Chuyện này Khúc Thiên Dương cau mày, nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, nếu nói về tầm quan trọng đối với Phục Niêu Sơn chúng ta, Khúc thành chủ không chỉ là người hiện tại thay thế thượng nhân chấp trưởng toàn bộ tiên thành, mà còn là người có thiên phú dị bẩm, là trụ cột của Phục Niêu Sơn trong tương lai. Thế lực đối địch thực sự muốn mưu đồ Phục Niêu Sơn, một khi ám sát Khúc thành chủ, tương lai sau câu hỏi của bà mụ Niêu, không ít đệ tử trực hệ Phục Niêu Sơn đã tỉnh ngộ. Tiểu Cửu tuy chưa kết đan, nhưng trên người có không ít lá bài hộ thân. Bên ngoài còn biết Tiểu Cửu được Phục Niêu thượng nhân và các sư minh cưng chiều, nếu thực sự nhắm vào Tiểu Cửu, không khác gì đối phó với một chân nhân có nhiều lá bài. Mà Khúc Thiên Dương cũng chỉ mới kết đan sơ kỳ, tuy là thượng du chân đan, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Độ khó đối phó Tiểu Cửu không khác gì đối phó Khúc Thiên Dương, mà hiệu quả lại kém xa so với đối phó Khúc Thiên Dương. Bùm. Sau ba nhịp chậm lại, người đứng đầu bên trái Khúc Thiên Dương đột nhiên vỗ mạnh bàn, thân hình nhỏ bé lại tuôn trào sức mạnh cuồn cuộn. Người này chính là nhị đệ tử của Phục Niêu thượng nhân, xuất thân từ đồ tể, vai ưu thì bắp, chất phát thẳng thắn. Lão Ngũ, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tên trộm đó không tấn công ngươi, mà lại tấn công Tiểu Cửu? Ta cũng trăm mối không thể giải, ta thả rằng tên trộm đó đến tìm ta. Khúc Thiên Dương trong lòng nghẹn ứ, lại không nói ra được lý do. Nói như vậy, phương hướng trước đây của chúng ta e rằng đã sai rồi. Đại sư Minh Phong Ngâm chân nhân lúc này lại lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Những vị sư minh đệ khác cũng đều nhìn về phía hắn. Phương hướng sai rồi. Đại sư Minh ý là chuyện của Tiểu Cửu, không phải là thủ đoạn của những người đó. Phong Ngâm chân nhân chậm rãi gật đầu, sau đó nhắm mắt trầm tư nói, chúng ta trước đây đều vì lời của Ngũ sư đệ mà tiên nhập vi chủ, cho rằng chuyện này là thủ đoạn của những người đó, nhưng lúc này truy tìm đến tận gốc rễ, lại có thể phát hiện, nếu thực sự là những người đó ra tay, mục tiêu nhất định phải là Ngũ sư đệ mới đúng. Với bảo vật hộ thân mà chúng ta tặng cho Tiểu Cửu, nếu người ngoài không rõ tình hình, ít nhất phải có thực lực kết đan trung kỳ mới có thể ra tay nhanh chóng như vậy. Mà nếu đối phương đã điều động cường giả kết đan trung kỳ, ám sát Ngũ sư đệ càng phù hợp với lợi ích. Từ đó có thể thấy, gần như có thể loại trừ việc nhắm vào Phục Niêu Sơn của chúng ta. Tam sư Minh lập tức tỉnh ngộ. Nếu không phải làm mưu đồ nhắm vào Phục Niêu Sơn chúng ta, vậy thì sẽ nhắm vào ai? Chẳng lẽ là nhắm vào chính Tiểu Cửu? Ai sẽ nhắm vào Tiểu Cửu? Chuyện của Tiểu Cửu có lợi cho ai? Có thể nhanh chóng tấn công Tiểu Cửu thành công, nhất định là người rất quen thuộc với Tiểu Cửu, ít nhất là biết những lá bài hộ thân mà chúng ta đã tặng cho Tiểu Cửu. Chỉ trong chốc lát, mọi người bắt đầu động não. Rất nhanh, ánh mắt của một số người đã nhìn về phía Khúc Thiên Dương. Trong chín đệ tử cao đồ của Phục Niêu thượng nhân, chỉ có thiên tư của Tiểu Cửu có thể sánh ngang với Khúc Thiên Dương, mà Phục Niêu thượng nhân lại càng cưng chiều Tiểu Cửu hơn. Đặc biệt, nhân khí và hy vọng của Tiểu Cửu ở Phục Niêu Sơn còn vượt xa Khúc Thiên Dương. Hiện tại Tiểu Cửu còn chưa kết đan, một khi nàng kết thành thượng du chân đan, hy vọng này còn sẽ tăng vọt. Gần như có thể coi là người duy nhất, cũng là người có khả năng nhất gây ra ảnh hưởng đến thân phận người kế nhiệm của Khúc Thiên Dương. Hừ, các ngươi chẳng lẽ nghi ngờ ta? Tình yêu thương của ta dành cho Tiểu Cửu, trời đất có thể chứng giám. Khúc Thiên Dương cảm nhận được ánh mắt ẩn ý của mọi người, trong lòng vô thức bất an, vội vàng giải thích. Vốn dĩ đa số mọi người đối với khả năng này chỉ dám nghĩ trong lòng, nhưng qua lời hắn chủ động đưa ra, lập tức đều có chút động lòng. Lão Ngũ, tuy ta chắc chắn tin ngươi, nhưng quả thực có khả năng này, hơn nữa nghi ngờ không nhỏ. Đại sư Minh Phong Ngâm chân nhân quét mắt nhìn mọi người một lượt, lão thành cẩm trọng đứng ra. Đại sư Minh, ngươi có ý gì? Khúc Thiên Dương sắc mặt rất khó coi. Phong Ngâm chân nhân thở dài một tiếng, vốn dĩ với bản tính của lão phu, thật sự không muốn như vậy, nhưng hiện tại sư tôn bế tử quan, xảy ra chuyện lại là Tiểu Cửu, mà ngươi lại quả thực có nghi ngờ rất lớn, ta không thể không đứng ra. Đúng vậy, lão Ngũ, đừng nói chuyện này rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không, nhưng trong tình huống hiện tại, ngươi quả thực không thích hợp để dẫn đầu điều tra chuyện này, ta thấy cứ để lão đại dẫn đầu đi. Một vị lão nhân Phục Niêu Sơn kịp thời đứng ra làm rõ chuyện này. Diễn biến dưới trường khiến Lý Quý An vốn dĩ đứng ngoài cuộc khe nhíu mày, cứ tưởng chỉ là lão tặc thuần nguyên mưu tính mình, nhưng giờ đây lại khiến hắn ngửi thấy mùi tranh giành quyền lực trong nội bộ Phục Niêu Sơn, đánh giá quá cao lão tặc. Lý Quý An không khỏi suy nghĩ, có lẽ lão tặc thuần nguyên khi đưa ra đan duyên thọ tam giai đã không lường trước được sự bất ngờ của Tiểu Cửu, càng không có mưu tính sâu xa hơn, hoặc là mưu tính của lão tặc thuần nguyên vô tình đã châm ngòi ngọn lửa tranh giành quyền lực của Phục Niêu Sơn. Tuy nhiên, những điều này đều không quan trọng. Với thân phận và địa vị của hắn ở Phục Niêu Sơn, trừ khi Phục Niêu thượng nhân tự mình đoạn tuyệt với hắn, nếu không không ai có thể khiến hắn rời khỏi Phục Niêu Sơn. Chỉ cần hắn không rời khỏi Phục Niêu Sơn, với thực lực của lão tặc thuần nguyên khó có thể uy hiếp được hắn. Mà hiện tại hắn nhiều nhất còn 20 năm nữa là có thể thăng cấp kết đan trung kỳ, đến lúc đó có thể thúc đẩy pháp bảo thượng tam phẩm, cho dù đối đầu chính diện cũng không hề sợ hãi. Trong lòng an định, hắn không còn bận tâm đến những chuyện khác. Mãi đến nửa ngày sau, đại hội lần này mới kết thúc trong một trận ồn ào. Kết quả cuối cùng, Phong Ngâm chân nhân, vốn là thành chủ nội thành, tạm thời đứng ra dẫn đầu, bắt tay vào điều tra chuyện của Tiểu Cửu. Để đảm bảo chuyện của Tiểu Cửu sớm được giải quyết, càng mong Tiểu Cửu có thể bình an trở về, toàn bộ Phục Niêu Sơn chấp nhận sự lãnh đạo của Phong Ngâm chân nhân. Chương 58 Tiểu Cửu trở về 2, chương 58 Tiểu Cửu trở về 2, còn Khúc Thiên Dương, thành chủ Phục Niêu Tiên Thành ban đầu, tạm thời tránh hiểm nghi, không tham gia điều tra chuyện này, đồng thời quyền hành chấp trưởng tiên thành tạm thời bị tước bỏ, còn cần phối hợp tiếp nhận điều tra của mấy vị sư huynh đệ khác. Phong Ngâm chân nhân suy nghĩ một chút, liền tại chỗ ban bố một loạt mệnh lệnh. Tuy nhiên, Lý Quý An và năm vị cung phụng khác vẫn đứng ngoài cuộc, được Phong Ngâm chân nhân lễ độ đối đãi. Nếu tiểu Cửu nha đầu lại vì lão phu muốn luyện chế đan duyên thọ mà xảy ra chuyện này, lão phu cũng lương tâm bất an, nguyện dốc hết sức mình. Nhưng lão Tạc Thuần Nguyên vào lúc hội nghị sắp kết thúc, lại tự nguyện đứng dậy. Hành động này lại khiến những người khác chú ý đến mấy vị cung phụng cao cao tại thượng. Thiện duyên thượng nhân cao nghĩa, Lưu Mỗ đại diện Phục Nhu Sơn, đại diện tiểu Cửu cảm tạ thượng nhân đại đức. Phong Ngâm chân nhân lập tức cảm kích không thôi, cung kính bái lễ thiện duyên thượng nhân. Tiểu Hưu nói quá lời rồi, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình sư môn thâm sâu như các ngươi, có chút cảm xúc, dù thế nào đi nữa, lão phu lần này muốn góp một phần sức lực. Lão Tạc Thuần Nguyên vẻ mặt hòa ái nói, hắn càng biểu hiện cao thượng, càng từ bi, cho dù từ đầu đến cuối không nhắc đến Lý Quý An một câu, thậm chí còn không nhìn Lý Quý An một cái, nhưng càng khiến mọi người tại hiện trường đối với Lý Quý An chú ý tăng gọn. Càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, Lý Quý An vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề lay động. Vài lời đồn đại không thể lay chuyển ý chí của hắn. May mắn thay, thân phận cung phụng cũng không ai dám thực sự vô lễ với hắn. Hơn nữa, ngoài Phục Nhu thượng nhân là người duy nhất biết tu vi thượng nhân của hắn, Phong Ngâm chân nhân còn cố ý bảo vệ, không xảy ra chuyện khó xử. Sau khi tan họp, Lý Quý An như không có ai bên cạnh, quay về đạo trưởng của mình. Sau đó một thời gian, Phục Nhu Sơn gần như toàn bộ xuất động, lấy việc tìm kiếm tung tích tiểu Cửu làm chính, truy tìm dấu vết của kẻ tấn công làm vụ, triển khai một cuộc hành động lớn. Một tháng sau, một tin tức chấn động kinh thiên lại một lần nữa khiến Phục Nhu Tiên Thành chấn động. Có người khi điều tra địa điểm tiểu Cửu mất tích, vô tình phát hiện một tia pháp lực còn sót lại của Khúc Tiên Dương. Và ở độ sâu 10 trượng dưới lòng đất, một lá ấn hộ thân mà Tam sư huynh tặng cho tiểu Cửu đã vỡ nát, mà tất cả khí tức trên lá ấn này chính là thuật pháp tuyệt học Càn Khôn Thác của Phục Nhu thượng nhân. Thuật pháp này chỉ có Phục Nhu thượng nhân và 9 đệ tử dưới trướng tu luyện. Nhất thời, Khúc Thiên Dương bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Gần như cùng lúc đó, trong tiên thành lan truyền đủ loại phiên bản. Một trong những phiên bản đáng tin nhất là Phục Nhu thượng nhân sau nhiều năm quan sát, cuối cùng có chút không hài lòng với Khúc Thiên Dương, đã quyết định dốc toàn lực bồi dưỡng tiểu Cửu ngưng kết thượng du chân đan, đến lúc đó chân đan vừa thành, sẽ để nàng làm người kế nhiệm của mình. Khúc Thiên Dương vô tình nắm bắt được tâm tư này của sư tôn, đã mưu tính từ lâu, nhân cơ hội này ra tay hãm hại. Thứ hai là lão bằng hữu của Phục Nhu thượng nhân, con Thanh Nhu kia đã nhận định tiểu Cửu, đánh cược với Phục Nhu thượng nhân rằng nếu tiểu Cửu có thể kết thành thượng du chân đan thì sẽ thay đổi người kế nhiệm, vì vậy Khúc Thiên Dương lần này đã ra tay độc ác. Bất kể là phiên bản nào, đều cực kỳ bất lợi cho Khúc Thiên Dương. Tuy nhiên, Phong Ngâm chân nhân lại không vì thế mà có bất kỳ thủ đoạn nào đối với Khúc Thiên Dương. Mặc dù sau đó không ngừng có người kiến nghị, Phong Ngâm chân nhân vẫn lấy lý do chờ sư tôn xuất quan rồi mới định đoạt để từ chối xử lý Khúc Thiên Dương. Và lấy lý do sự thật chưa hoàn toàn rõ ràng, bắt giữ những kẻ tung tin đồn trên toàn vùng. Với việc nghi ngờ của Khúc Thiên Dương bị phanh phui, những lời bàn tán của đệ tử trực hệ Phục Nhu Sơn về Lý Quý An cuối cùng cũng biến mất. Lão giả, chẳng lẽ chuyện này thực sự không phải là thủ đoạn của lão ta đó? Linh Tố Cẩm lại một lần nữa chủ động cảm ứng tiểu Cửu, xác nhận vẫn có kinh nghiệm mà không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn có một phần cơ duyên, nàng vô cùng khó hiểu hỏi. Lý Quý An cười lắc đầu, hiện tại xem ra thật sự không phải. Lão ta tuy là tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng hoàn toàn là dựa vào linh tư sung túc và đan dược của Vạn Pháp Cung trước đây mà trồng chất lên, chiến lực ở cấp độ này coi như hạ du, hiện tại lại đang ở Hoàng Thiên Bực. Cho dù hắn hiện tại có liên quan đến vị ở trung bộ kia, xem ra gan cũng vẫn không dám đối đầu với Phục Nhu thượng nhân. Vậy ngươi cho rằng sẽ là ai? Linh Tố Cẩm tò mò hỏi. Ai được lợi, người đó có hiểm nghi lớn nhất. Thật sự là Khúc Thiên Dương. Linh Tố Cẩm không hiểu hỏi. Ha, vậy ngươi xem hắn hiện tại có được lợi không? Lý Quý An hỏi ngược lại. Cái này đúng vậy, chỉ xét theo sự thật khách quan hiện tại, hắn là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, vậy thì là Phong Ngâm chân nhân. Linh Tố Cẩm chợt hiểu ra. Lý Quý An cười không nói gì, đối với chuyện tranh giành quyền lực như vậy, hắn cũng chỉ suy nghĩ những khía cạnh có ảnh hưởng đến mình, còn lại không muốn tốn bất kỳ tâm tư nào. Sau đó Lý Quý An không còn quan tâm đến chuyện này, tinh tâm tu luyện. Mãi đến 2 tháng sau, đèn hồn của tiểu Cửu trong mật thất Phục Nhu Sơn bắt đầu nhấp nháy, điều này khiến tất cả mọi người lập tức căng thẳng. Đèn hồn tắt, sinh tử của tiểu Cửu liền định đoạt. Ngày đó, Phong Ngâm chân nhân cùng các sư huynh đệ tập hợp, cuối cùng công khai quyết định phải mời sư tôn xuất quan. Cũng chính vào đêm đó, Khúc Thiên Dương, người vẫn luôn bị giam lỏng, đột nhiên trốn thoát, không rõ tung tích. Ngày hôm sau, các đệ tử quỳ xin Phục Nhu thượng nhân xuất quan không đón được sư tôn xuất quan, ngược lại lại đón ra một con thanh niu. Con thanh niu lớn đứng thẳng người mà đi, thần thái giống người, hành động thô lỗ. Vừa xuất quan, liền đánh đập 7 vị đệ tử có mặt tại đó từng người một. Cuối cùng lấy đi một chiếc pháp bào trước đây của tiểu Cửu, rồi bay về phía thảo nguyên phía tây. Phong Ngâm chân nhân trở về tiên thành, phát hiện Khúc Thiên Dương trốn thoát, lập tức ban bố lệnh truy nã Khúc Thiên Dương trên toàn vùng, không kể sống chết, treo thưởng cực cao, thậm chí có một phần kết đan linh chân. Toàn bộ Hoàng Thiên Vực rất nhanh đã dấy lên một phong trào truy bắt Khúc Thiên Dương. Ngoài phần thưởng của Phục Nhu Sơn, điều quan trọng nhất là không biết ai đã tiết lộ rằng Khúc Thiên Dương khi trốn khỏi Phục Nhu Sơn, đã mang theo một món trí bảo của Phục Nhu Sơn và thuật pháp thành danh của Phục Nhu thượng nhân. Và kể từ khi Khúc Thiên Dương trốn thoát, Thanh Nhu xuất quan, toàn bộ Phục Nhu Sơn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phong Ngâm chân nhân toàn quyền tiếp quản các công việc quản lý của toàn bộ Phục Nhu Sơn, tiến hành một số cải cách của mình một cách có trật tự. Đầu tiên là công khai các loại thuế phí trước đây vẫn thu một cách âm thầm. Sau đó lại từng bước dỡ bỏ các hạn chế khu vực ở khắp nơi trong lãnh địa, ngay cả nội thành của Phục Nhu Tiên Thành mà hắn từng quản lý cũng hoàn toàn mở cửa ra bên ngoài, có thể thông thương với các khu vực khác của dãy núi Phục Nhu. Một loạt cải cách dường như đã có sẵn trong bụng, mỗi điều đều đúng bệnh đúng thuốc, hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong nửa năm, ngoài khu vực trung tâm, toàn bộ dãy núi Phục Nhu đã thay đổi diện mạo. những tu sĩ cấp thấp xung quanh là những người vui mừng nhất. Sau khi thuế ngầm được công khai, lại giảm tới 5/10, áp lực sinh hoạt tu luyện giảm đáng kể. Đồng thời vì tiên thành mở cửa lớn, thương mại trong vùng gần như đều bị thu hút, rõ ràng có xu hướng trở thành trung tâm thương mại. Cho đến ngày này, trên cửu thiên, một bóng dáng màu xanh lục từ từ hạ xuống, chính là con thanh lưu trước đó, và trên lưng nó còn có tiểu cửu không yên phận đang ngồi. Tiểu cửu sắc mặt hường hào, thần thái vui vẻ, định ngậm treo chọc con thanh lưu lớn mà các sư minh khác đều sợ hãi. Con thanh lưu lớn thì không hề bận tâm để tiểu cửu béo hai chọc mũi. Toàn bộ thổ dân phục lưu sơn nhìn thấy bóng dáng này, lập tức kính sợ, dành cho thanh lưu sự kính trọng rất lớn. Bởi vì đây là lão bằng hữu của phục lưu thượng nhân, cũng là chỗ dựa lớn nhất để phục lưu thượng nhân có thể từ một tán tu đi đến trình độ ngày hôm nay. Trong đạo trường của Lý Quý An, Hoa Hoa ngay lập tức chui vào dòng chảy ngầm trong sân, không dám đối mặt với thanh lưu. Lý Quý An và Ninh Tố Cẩm cũng khẽ nhíu mày, vô cùng kiêng dè con thanh lưu lớn. Yêu lực toàn thân của nó gần như đã đạt đến cấp độ tứ giai, là yêu thú có tu vi cao nhất mà Lý Quý An từng thấy trong mấy kiếp. Chương 59 Kim Đan trung kỳ, 1, chương 59 Kim Đan trung kỳ, 1, Phục Nưu thượng nhân năm đó với tư chất trung phẩm linh căn sinh ra tại Phục Nưu Sơn. Mẫu thân hắn sớm qua đời vì bị liên lụy trong một trận đấu pháp, phụ thân hắn khi hắn còn chưa bắt đầu luyện khí đã bỏ mạng trong miệng yêu thú thảo nguyên. Hắn khi còn nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc muội muội. Bất kể là thiên tư hay gia thế bối cảnh đều thuộc tầng lớp thấp nhất của giới tu tiên này. Trong lời của nhiều người, hắn là kẻ cả đời vô vọng trên đạo đồ, có thể trúc cơ đã là may mắn đáng thương. Sự thật cũng chứng minh, con đường tu hành lẫn sinh tồn của hắn đều vô cùng gian nan. Mấy lần suýt chút nữa vì không nộp đủ tiền thuê phường thị mà bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng, nhờ vào một hệ linh căn, hắn tinh thông kỹ thuật linh thực, bồi dưỡng ra linh thảo phẩm chất ưu tú, được một gia tộc ngự thú địa phương để mắt tới, ban cho một công việc. Nhờ đó mới thật sự lập được chỗ đứng tại đây, giải quyết được vấn đề sinh kế. Tuy nhiên, con đường tu hành sau này đối với hắn cũng gặp vô vàn trở ngại. Khi hắn tích lũy được linh tư kiếm được từ việc khổ cực bồi dưỡng linh thảo để mua công pháp thượng thừa muốn hóa công trùng tu, những người xung quanh đều khuyên hắn đừng nên vọng tưởng xa vời, công pháp phụ thân hắn để lại đã đủ để trúc cơ. Nhưng hắn lại nói ra lời kinh người, muốn nhìn thấu đỉnh cao của giới này thì phải đặt nền móng vững chắc, hóa công trùng tu càng sớm thì ảnh hưởng đến tiềm lực càng nhỏ. Điều này khiến những người xung quanh đều thầm cau mày, cho rằng hắn tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, si tâm vọng tưởng, đều khuyên hắn nên nhận rõ hiện thực, mục tiêu đặt ở trúc cơ đã coi là có tiến bộ, nếu vọng tưởng kết đan, đó chính là hảo cao viễn vọng. Nhưng hắn lại không hề lay chuyển, cố chấp làm theo ý mình. Sau đó không chỉ vì hóa công trùng tu mà lỡ mất việc bồi dưỡng linh thảo, mất đi chén cơm sắt, mà còn vì không có sư trưởng đạo hưu chỉ dạy dẫn đến con đường trùng tu gặp vô vàn khó khăn. May mắn thay, sau khi trùng tu khôi phục tu vi, kỹ thuật linh thực cũng nhờ vào sự thăng tiến của pháp lực mà lại có thêm tình tiến, một lần nữa dựa vào kỹ thuật linh thực mà có thu nhập. Lúc này hắn đã không còn là bồi dưỡng linh thảo cho chủ nhà, mà là tự mình bồi dưỡng rồi tự mình bán. Nhưng quá trình này cũng gặp nhiều trắc trở, mấy lần thất bại thảm hại, mất trắng vô liếng. Lúc khó khăn nhất, muội muội hắn đều khuyên hắn nên gia nhập gia tộc ngự thú, an phận kiếm linh tư cầu sự ổn thỏa. Nhưng hắn lại luôn mỉm cười lắc đầu, cũng không tranh cãi với ai, chỉ một mực cố chấp. Cho đến khi không biết bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng cũng đứng vững được. Sau đó, khi đã ở tuổi 60, hắn mới cuối cùng đạt đến cảnh giới trúc cơ. Lúc này lại phải đối mặt với cửa ải lớn nhất của tu sĩ giới này, trúc cơ. Vốn dĩ với kỹ thuật linh thực sư tinh xảo của hắn, tích lũy mấy chục năm, một viên trúc cơ đan hạ phẩm vẫn có hy vọng mua được. Đáng tiếc, để tránh độc đan của đan dược hạ phẩm ảnh hưởng đến tiềm lực tương lai, từ trước đến nay hắn không chỉ tài trợ muội muội dùng đan dược thượng phẩm, mà bản thân cũng luôn dùng đan dược thượng phẩm, gần như đã tiêu hao hết linh tư, không còn linh tư dư thừa để giao dịch trúc cơ đan. May mắn thay, vì tu luyện công pháp thượng thừa, lại có căn cơ vững chắc ở luyện khí kỳ, pháp lực tinh thuần hùng hậu, lại được rèn giũa mấy chục năm, cho dù không dùng trúc cơ đan cũng có hơn 6 phần thành công. Hắn cũng có can đảm hơn người, khi cảnh giới luyện khí đạt đến đỉnh phong, không chút do dự thuê đạo tràng, không dùng trúc cơ đan mà xung kích trúc cơ. Sau khi trúc cơ thành công, hắn ngẩng cao đầu, bạn bè đến chúc mừng, cuối cùng trở thành vị trúc cơ tán nhân đầu tiên trong tộc hắn. Muội muội hắn cũng kết duyên với một gia tộc trúc cơ lân cận. Con đường tu hành sau này thuận lợi hơn nhiều, với tu vi và địa vị trúc cơ tán nhân, việc thu thập linh tư trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khiến linh thảo phường tiểu xưởng nhỏ của hắn cũng có thể mở rộng và nâng cấp hơn nữa. Trong tình huống bình thường, nếu hắn an tâm ở đây, cưới vợ sinh con, mở rộng chi nhánh, trăm năm sau có lẽ nơi đây sẽ có một gia tộc mới nổi. Thậm chí tích lũy đủ linh tư cho con cháu đời sau, nghiêm khắc gia giáo, tinh thông nhu lược, 10 đời sau chưa chắc đã không có hy vọng xuất hiện một vị kết đan chân nhân. Đáng tiếc, chí hướng của hắn không ở đây, vẫn luôn nhìn về phía trước, không ngừng nghỉ. Cứ như vậy, tuy sau khi trúc cơ hắn kiếm linh tư dễ dàng hơn một chút, nhưng tu hành ở trúc cơ kỳ tự nhiên tiêu hao càng nhiều. Mà hắn vẫn chỉ dùng đan dược thượng phẩm, đan dược nhị giai vốn đã không hề rẻ, huống hồ là thượng phẩm. Không bao lâu, việc kinh doanh của Linh Thảo Phường đã trải qua mấy lần khủng hoảng xoay vòng linh tư. Trong thời gian này thậm chí còn gây ra một số tiếng nói phản đối từ muội muội và gia tộc mà muội muội đã gả vào. Tuy nhiên, nhờ vào công pháp thượng thừa và căn cơ vững chắc, 30 năm sau, hắn lại thật sự thăng tiến một tầng nữa, đặt chân vào trúc cơ trung kỳ. Điều này khiến gia tộc mà muội muội hắn gả vào vô cùng kinh ngạc, ngay hôm đó đã dẫn theo mấy tộc nhân từng nói lời đàm tiếu đến tạ tội. Trước đây những kẻ ngấm ngầm nói phục lưu thượng nhân hảo cao viễn vọng, không thực tế, nay lại đổi giọng nói hắn có chí lớn, có ý chí tiến thủ, là tấm gương của thời đại. Muội muội hắn cũng một lần nữa tự hào về hắn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người một lần nữa không hiểu là, sau khi thăng cấp trúc cơ trung kỳ, phục lưu tán nhân không những không thỏa mãn, mà ngược lại còn càng thêm quá đáng. Để thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, hắn thậm chí còn trực tiếp bán đi linh thảo phường. Lần này, tuy không ai còn nói lời đàm tiếu, nhưng trong lòng không một ai xem trọng. Dù sao cũng là trung phẩm linh căn, lại trúc cơ ở tuổi cao, có thể thăng cấp trúc cơ trung kỳ đã là đột phá thiên mệnh. Mà trúc cơ hậu kỳ, đối với trung phẩm linh căn mà nói, có một nút thắt gần như không thể vượt qua. Và lần này, quả thật như mọi người đã đoán, Phục Nưu tán nhân dường như đã cạn kiệt tiềm lực, dù đã tiêu tốn hết gia tài vẫn không thể đột phá nút thắt. Cuối cùng Phục Nưu tán nhân rời khỏi phường thị, bắt đầu hành trình mạo hiểm. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, trong phường thị có thể coi là cường giả. Nhưng đặt trong các đội mạo hiểm ở toàn bộ khu vực Phục Nưu Sơn, hắn chỉ là một hạt cát trong biển cả, không hề nổi bật. Mỗi ngày, những người bỏ mạng như hắn, không biết có bao nhiêu, mà những người gặp được cơ duyên, lại cực kỳ ít ỏi. Sau đó 20 năm, phường thị hầu như không còn tin tức gì về Phục Nưu tán nhân. Thỉnh thoảng có vài lời đồn, đều nói dường như đã từng gặp hắn ở một bí cảnh tuyệt địa, 10 phần chết không còn đường sống. Năm đó khi muội muội hắn về nhà tế tổ, cũng đã lập cho hắn một mộ phần quần áo, và bia mộ khắc cho hắn là: "Huynh ta được trời cao thương xót, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng lại hảo cao biến vọng, không thực tế, không thuận theo ân đức của trời cao, ngược lại muốn nghịch thiên mà đi, cuối cùng chết không toàn thây, hậu bối nên lấy đó làm gương, nếu Phục Nưu tán nhân không phải lần đó ở địa quật thảo nguyên gặp được con thanh nưu kia, có lẽ đây chính là cuộc đời của hắn." Chính con thanh nưu kia không chỉ đưa Phục Nưu tán nhân thoát hiểm, mà còn mang lại cho hắn cơ duyên lớn hơn. 50 năm sau, Phục Nưu tán nhân trở về, đã là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Vốn dĩ lần này trở về là vì tâm cảnh khi kết đan không ổn định, muốn trở về an ổn cho muội muội, sau đó mới chuẩn bị đến Phục Nưu tiên thành xung kích kết đan. Kết quả là trước mộ phần quần áo của mình, tâm cảnh của hắn dần dần thông suốt, không còn bất kỳ ràng buộc nào. Sau đó hắn trực tiếp rời đi. 2 năm sau, đạo hiệu Phục Nưu chân nhân vang danh khắp chốn này. Không chỉ vì hắn kết đan thành công thăng cấp chân nhân, mà còn vì hắn một lần ngưng kết thượng du chân đan, một thân pháp lực hùng hậu bằng bạc. Ngoài ra, còn vì con thanh nưu đại yêu tam giai luôn bầu bạn bên cạnh hắn. Và con thanh nưu tam giai này cũng đã nhiều lần kể vai chiến đấu cùng hắn sau này, giúp hắn đứng vững ở Phục Nưu tiên thành, nơi các thế lực tranh chấp gay gắt lúc bấy giờ. Cuối cùng còn đánh bại đối thủ được các thế lực lớn tài trợ, thành công thống nhất hoàn toàn Phục Nưu Sơn. Trước khi Lý Quý An đến Hoàng Thiên Vực, hắn rất hứng thú với trải nghiệm của Phục Nưu thượng nhân, cũng cảm động trước con thanh nưu của hắn. Trước đây hắn còn thường kể những câu chuyện này cho qua nghe. Tuy nhiên, thực lực của con thanh nưu này rốt cuộc là bao nhiêu, vẫn luôn là một bí ẩn. Giờ đây tận mắt chứng kiến, thực sự khiến hắn có chút kinh hãi. Rất rõ ràng, thực lực của con thanh nưu này còn cao hơn Phục Nưu thượng nhân rất nhiều. Chương 59 Kim Đan trung kỳ 2, chương 59 Kim Đan trung kỳ 2, thêm vào đó là khí tức man hoang ẩn hiện xung quanh nó, Lý Quý An tự nhận dù có tất cả các lá bài tẩy ra chỉ cũng không có tư cách giao thủ với nó. Hắn thậm chí còn nghi ngờ con trâu này có thể đã hóa hình hay không. Hừm. Khi thanh nưu trở tiểu cửu hạ xuống, nó bất ngờ nhìn về phía đạo tràng của Lý Quý An một cái, hơi thở phát ra tiếng người. Xoẹt. Sắc mặt Lý Quý An biến đổi trong chớp mắt, đột nhiên quay người trừng mắt nhìn tàn hồn chân long đang nhô đầu ra từ thức hải của Ninh Tố Cẩm. May mắn thay, trước khi hắn nhìn tới, tàn hồn kia đã nhanh chóng chui trở lại thức hải của Ninh Tố Cẩm. Sắc mặt Ninh Tố Cẩm lập tức nghiêm trọng, thức hải xuất hiện chấn động nhẹ. Lý Quý An nắm chặt đại di dịch phù trong tay, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Nơi đây không chỉ có trận pháp đạo tràng bao phủ, mà còn có pháp trận cấm chế tam giai do hắn bố trí, chuyên khắc thần hồn. Đồng thời, nguyên thần lực của Ninh Tố Cẩm còn có tác dụng che giấu. Con thanh nưu kia vậy mà còn có thể cảm ứng được tàn hồn chân long, điều đó cho thấy thần thức của nó tuyệt đối không kém hơn nguyên thần của Ninh Tố Cẩm. Điều này đã tạo ra mối đe dọa sinh tử cho Lý Quý An. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, thanh nưu như người vươn móng đuốt xoa xoa mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó liền lắc đầu không để ý nữa. Điều này mới khiến đại di dịch phù trong tay Lý Quý An hơi nới lỏng. Không phải cảm ứng thần thức. Chắc không phải, cho dù thần thức của nó mạnh hơn ta, khi dò xét nơi đây cũng nhất định sẽ có dao động khí tức thần hồn, nhưng ta không cảm ứng được chút nào, trừ khi thần thức của nó gấp đôi ta trở lên. Ninh Tố Cẩm sau khi bình tĩnh lại khẳng định. Lý Quý An nhíu mày thật chặt, trong lòng có chút không yên. Theo lời Ninh Tố Cẩm, nếu nó không phải dùng thần thức dò xét thì cũng không cần quá lo lắng. Nhưng nếu thật sự là thần thức đã dò xét xuyên qua tất cả phòng ngự của đạo tràng hắn, thì điều đó quá đáng sợ. Thần thức gấp đôi nguyên thần của Ninh Tố Cẩm ít nhất cũng ngang tầm hóa thần thiên quân. Hô khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quý An đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự là hóa thần thiên quân đối diện, cũng không cần đợi đến bây giờ, từ khoảnh khắc hắn bước vào khu vực Phục Nưu Sơn, đối phương e rằng đã phát hiện ra hắn rồi. Đối mặt với hóa thần thiên quân, mọi thủ đoạn của hắn đều không có khả năng thoát thân. Lo lắng cũng là thừa thãi. Ngược lại, vậy thì hắn cũng không cần quá lo lắng. Ngay sau đó, Lý Quý An và Ninh Tố Cẩm quay người trở về mật thất, không còn quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa. Cho đến nửa tháng sau, Tiểu Cửu đột nhiên đến thăm. Chuyện lần này đã chứng minh Tiểu Cửu không phải là mưu đồ của Thuần Nguyên lão tặc, và nàng thật sự có ý tốt muốn tìm kiếm đan dược diên thọ tam giai cho Ninh Tố Cẩm. Bất kể thái độ tự ý làm chủ của nàng có phù hợp hay không, Lý Quý An cũng ghi nhớ thiện nhân lần này. Hắn xưa nay sẽ không quá khắt khe với những người có thiện ý, tuy nhiên, điều khiến hắn có chút ngượng ngùng là, lần này hắn và Ninh Tố Cẩm cùng nhau ra đón. Tiểu Cửu lại không còn nhiệt tình như trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đủ các loại cảm xúc, có tủi thân, có oán trách, có thất vọng, còn có cả oán niệm bị phản bội. Sau khi để lại huyết thú tam giai mà Thuần Nguyên lão tặc đã nói, nàng dầu dĩ dặn dò cách tìm Thuần Nguyên lão tặc để ưu tiên giao dịch, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tiểu Cửu rời đi, Ninh Tố Cẩm khẽ thở dài, có chút bất lực nhìn Lý Quý An. Lý Quý An cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tự nhiên là hiểu tâm tư của tiểu nha đầu này. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được mục đích của việc nàng tự mình đến đưa huyết thú lần này là để cho hai lão già bọn họ một cơ hội giải thích. Chỉ cần một cơ hội nhỏ để đứng vững, một lời xin lỗi chân thành, tiểu nha đầu hẳn là sẽ nguôi ngoai. Nhưng hắn và Ninh Tố Cẩm lại không thể nói cho nàng biết, trước tiên là nghi ngờ nàng là quân cờ của Thuần Nguyên lão tặc, sau đó lại có kết quả cảm ứng xu cắt tị hung. Hy vọng tương lai có cơ hội kết một thiện quả cho nàng đi. Lý Quý An khẽ vuốt vai Ninh Tố Cẩm nói. Vừa ra khỏi phạm vi đạo tràng của Lý Quý An, tiểu cựu lập tức bực bội dậm chân. Sau đó có chút oán hận quay đầu nhìn lại. Đối phương vậy mà lại không hề giải thích, cũng không gọi nàng lại. Tại sao bọn họ đều không giải thích gì cả? Chẳng lẽ thật sự lạnh nhạt với ta như vậy sao? Ta và bọn họ giao hảo nhiều năm, trong lòng bọn họ rốt cuộc ta là gì? Bà Vũ Nghiêu từ bên cạnh đi tới, vẻ mặt hiền từ nói, "Cửu Nhi, bà Vũ đã sớm nói với ngươi rồi, giới tu hành này làm gì có tình cảm chân thật. Huống hồ cho dù có, cũng tuyệt đối không phải là những kẻ lạnh nhạt như vậy có thể có được. Kẻ lạnh nhạt sao lại có tình cảm chân thật?" Bà Vũ Nghiêu, "Nhưng ta thấy bọn họ rất ân ái, là cặp vợ chồng tu sĩ tình cảm nhất mà ta từng thấy." Tiểu Cửu vẫn có chút không muốn tin. "Hề hề, Cửu Nhi, tình cảm thắm thiết gì chứ, nói không chừng nữ tu kia bị hắn dùng thủ đoạn nào đó khống chế thì sao?" Bà Vũ Nghiêu cười lạnh một tiếng. "Bà Vũ Nghiêu, bà nói có phải là Trường Thanh gia gia thực lực không đủ, hắn muốn đi cứu ta, nhưng không dám không?" Tiểu Cửu lại hỏi. Bà Vũ Nghiêu cười khổ một trận, "Cửu Nhi, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Chuyện trong thời gian đó không phải chỉ mình ta nói với ngươi, lão đại bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến, lão thất phu kia vậy mà lại dùng phù lưu ảnh khắc lại lời nói của ngươi trước chuyện này." Tiểu Cửu nghe thấy chuyện này liền cảm thấy lạnh lòng. Thấy Tiểu Cửu còn có chút do dự, bà Vũ Nghiêu lại nói, "Cho dù lão thất phu thực lực không đủ, không dám đi tìm ngươi, nhưng ít nhất cũng nên có chút biểu hiện chứ. Thiện duyên thượng nhân chỉ vì chuyện này có liên quan đến việc hắn luyện chế đan dược diên thọ tam giai mà chủ động đi tìm ngươi, so sánh hai bên, ngươi hẳn phải rõ rồi." "Ai?" Cuối cùng, Tiểu Cửu gật đầu thật mạnh, trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. "Bà Vũ, Tiểu Cửu biết rồi, sau này bọn họ trong lòng Tiểu Cửu cũng chỉ là một thành viên trong vạn ngàn chúng sinh ở Phục Nưu Sơn này mà thôi. Ta cũng nên tỉnh lại từ những ảo mộng tình yêu giả dối đó rồi." Kết đan ánh mắt trong trẻo của nàng càng thêm kiên nghị. Lý Quý An và Ninh Tố Cẩm từ xa chứng kiến cảnh tượng này, đều mỉm cười thấu hiểu, TNZ hợp lại khiến Tiểu Cửu vốn vô tâm tu hành nay đã thu phục được tâm viên. Mấy ngày sau, tình hình chi tiết về những gì Tiểu Cửu gặp phải lần này được công khai. Tiểu Cửu tự mình nói rằng một năm trước nàng bị người khác đánh lén trên thảo nguyên, thuật pháp tuyệt học mà kẻ đánh lén sử dụng chính là tuyệt kỹ thành danh của Phục Nưu thượng nhân Càn Khôn Thác. Sau đó nàng rơi xuống sông ngầm dưới đất, may mắn giữ được mạng. Mãi cho đến khi Thanh Nưu tìm thấy nàng, nàng mới an toàn trở về. Còn về kẻ tấn công, nàng cũng không chắc chắn là ai, không thể loại trừ khả năng là Ngũ Sư Minh. Sau đó, Tiểu Cửu bắt đầu bế quan tĩnh tu, chuẩn bị một lần đột phá trúc cơ hậu kỳ, nhu cầu kết đan. Toàn bộ Phục Nưu Sơn tiếp tục do đại sư Minh Phong Ngâm chân nhân chủ trì. Điều khiến Lý Quý An bất ngờ là Thuần Nguyên lão tặc sau khi con Thanh Nưu kia xuất hiện thì mất tích, bên ngoài nói là đi tìm một loại dược liệu đặc biệt nào đó. Điều này khiến Lý Quý An càng thêm thoải mái, sau đó là 16 năm tu hành toàn tâm toàn ý như một ngày. 16 năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Ngay nọ, Lý Quý An đột nhiên mở mắt, một đạo pháp lực màu xanh biếc lưu chuyển xoay tròn trong mắt hắn, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Đồng thời trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Vậy mà còn sớm hơn dự kiến vài năm. Cảm nhận tình hình pháp lực kim đan trung kỳ, tâm trạng Lý Quý An dâng trào. Ngoài việc đột phá sớm hơn dự kiến vài năm, còn vì pháp lực kim đan lúc này cũng vượt xa dự kiến không ít. So với Phong Ngâm chân nhân, một chân nhân kim đan trung kỳ lão làng, pháp lực kim đan của hắn lúc này nhiều hơn gấp đôi, về mặt tinh thuần lại càng không thể sánh bằng. Tổng thể uy năng pháp lực, hắn thậm chí có ý muốn so tài với những kết đan thượng nhân hạng cuối như Thuần Nguyên lão tặc. Chương 60 sự yên tĩnh trước cơn báo táp, chương 60 sự yên tĩnh trước cơn báo táp, chúc mừng phu quân lại tiến thêm một bước. Pháp lực vừa mới ổn định, Linh Tố Cẩm đã bước vào. "Ha ha, phu thê chúng ta lần này cùng nhau tiến bộ, đáng mừng đáng chúc." Lý Quý An ôm nàng vào lòng, vẻ mặt đầy sự hài lòng. Trong 16 năm này, không chỉ hắn tiến thêm một bước, mà Ninh Tố Cẩm cũng tinh tiến thần tốc, đã thăng cấp trúc cơ trùng kỳ từ 5 năm trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá 30 năm, Ninh Tố Cẩm hẳn có thể trùng kích kết đan. Hiệu suất tu luyện của Hỗn Độn Pháp ngày càng nổi bật. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, khả năng cao là sẽ không được nữa. "Phục Nưu thượng nhân vẫn chưa xuất quan sao?" Lý Quý An hỏi. Ninh Tố Cẩm lắc đầu, "Chưa từng xuất quan." "Vậy cục diện nơi đây có gia tăng thêm không?" Lý Quý An lại hỏi. "Hiện tại Phục Nưu thượng nhân bế tử quan đã hơn 20 năm, vẫn không có tin tức gì. Thêm vào đó, ngay cả khi có chuyện lớn như Khúc Thiên Dương trước đây, ngài ấy cũng không xuất quan, dẫn đến vài năm trước, trong Phục Nưu Sơn đã có những lời đồn bất lợi. Phục Nưu thượng nhân vốn đã không còn đủ trăm năm thọ nguyên, nay lại bị nghi ngờ gặp vấn đề lớn. Điều này cũng khiến các thế lực lớn trong Phục Nưu Sơn những năm gần đây âm thầm dục dịch. Nói ra thì kỳ lạ, từ 3 năm trước khi tin đồn lan truyền khắp nơi, 3 năm nay đột nhiên im ắng trở lại, mọi thứ dường như đã khôi phục bình yên. Không biết có phải là sự tĩnh lặng trước bão giông không?" Linh Tố Cẩm lắc đầu. "Đáng tiếc." Lý Quý An khẽ thở dài. Đối với linh khí và môi trường tu luyện nơi đây, hắn rất hài lòng. Vốn dĩ với hiểu biết của hắn về thọ nguyên của Phục Nưu thượng nhân, trong tình huống bình thường thì ở thêm 60 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nếu vậy, hắn gần như có thể đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Sự đời khó lường, tình hình của Phục Nưu thượng nhân hiện tại không như hắn dự đoán. Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Phục Nưu thượng nhân không phải là kẻ cô độc, ngài ấy càng cần phải mưu tính cho hậu sự, không giống như tán tu bình thường, chết thì chết, không vướng bận gì. Ngài ấy còn cần phải cân nhắc cho tương lai của Phục Nưu Sơn đã khó khăn lắm mới thống nhất, và cho các đệ tử dưới trướng. Lão tặc Thuần Nguyên thế nào rồi?
Lý Quý An lại hỏi. Năm đó khi Thanh Nhu xuất quan, lão tặc kia không biết vì sao lại rời đi, mãi đến 2 năm sau mới trở về. Sau đó mười mấy năm này lại mấy lần muốn dụ dỗ Lý Quý An ra ngoài, kết quả đều thất bại. 2 năm trước còn đích thân đến tận cửa, kết quả Lý Quý An tránh không gặp, đại trận toàn bộ mở ra, không cho hắn cơ hội. Gần đây mấy lần nửa đêm tiếp cận, nhưng vẫn không dám ra tay mạnh. Xem ra con Thanh Nhu kia đã dọa hắn không nhẹ. Lý Quý An khẽ cười một tiếng. Linh Tố Cẩm phụ hòa cười, sau đó lại nhớ ra một chuyện, lao ra, ngoài ra, nha đầu Tiểu Cửu đã trúc cơ viên mãn, đang chuẩn bị kết đan. Lý Quý An gật đầu, Tiểu Cửu thiên tư bất phàm, lại là bảo bối của mọi người, căn cơ vững chắc, tâm cảnh trong sáng, trước khi kết đan nhất định sẽ thuận lợi. Tiểu Cửu sắp kết đan. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quý An đột nhiên nhướng mày. Có vấn đề gì sao? Linh Tố Cẩm khó hiểu nhìn Lý Quý An. Lý Quý An từ từ nhắm mắt lại, yên lặng suy tư một lát, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, e rằng Tiểu Cửu kết đan chính là nút thắt của nơi đây. Linh Tố Cẩm khẽ cau mày, không hiểu ý Lý Quý An cũng không muốn mở, kiên nhẫn giải thích, Phục Nưu Sơn thống nhất được là nhờ Phục Nưu thượng nhân năm đó đã xoay sở giữa các thế lực lớn, cho đến khi bí mật thăng cấp kết đan hậu kỳ, có thực lực đối đầu trực tiếp với các đỉnh cao của mấy thế lực lớn mới một tiếng hót làm kinh người, đánh cho mấy thế lực lớn trở tay không kịp. Mấy thế lực lớn kia chủ yếu không ở nơi này, chỉ thèm muốn tài nguyên và vị trí địa lý nơi đây, thủ đoạn cũng là nuôi dưỡng người đại diện để phân chia nơi này, cho nên cũng không thể phái đỉnh cao đến đối quyết. Bởi vậy, 200 năm qua, Phục Nưu thượng nhân còn ở đây, nơi này sẽ không xảy ra sai sót lớn. Tuy nhiên, nay 200 năm đã trôi qua, Phục Nưu Sơn vẫn chưa thể sinh ra vị kết đan thượng nhân thứ hai. Một khi Phục Nưu thượng nhân qua đời, Phục Nưu Sơn một mạch không có kết đan thượng nhân chấn giữ, trong mắt mấy thế lực lớn chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Mấy thế lực này nội tình thâm hậu, không giống như Phục Nưu Sơn đơn bạc, cho nên hoàn toàn có thể không để ý 200 năm này, bọn họ có đủ thời gian để đợi Phục Nưu thượng nhân qua đời. Đến lúc đó, nơi này lại sẽ trở thành quả ngọt chiến thắng của mấy thế lực lớn. Thậm chí, trong thời gian Phục Nưu thượng nhân chấp trưởng, phát triển càng tốt, mấy thế lực lớn càng vui mừng. Hiện tại xem ra, trong 9 đại cao đồ của Phục Nưu thượng nhân, trừ Khúc Thiên Dương vì sợ tội mà bỏ trốn, chỉ có Tiểu Cửu chưa kết đan là có hy vọng này. Trong 7 vị đồ đệ còn lại, đại đồ đệ Phong Ngâm chân nhân vì ban đầu được Phục Nưu thượng nhân đặc biệt sủng ái, tiêu tốn không ít linh chân kết đan, nhưng cuối cùng chỉ miễn cưỡng kết thành Trung Du chân đan. Sau khi thăng cấp kết đan trùng kỳ 100 năm trước, tiềm lực đã cạn kiệt, không còn hy vọng tiến thêm nữa. 6 vị đồ đệ còn lại, 4 vị hạ du chân đan, 2 vị giả đan, càng không có hy vọng. Bởi vậy, Phục Nưu Sơn sau khi Phục Nưu thượng nhân qua đời liệu có thể tiếp tục duy trì cục diện thống nhất như vậy hay không? Hiện tại chỉ còn trông vào Tiểu Cửu liệu có thể kết thành thượng du chân đan hay không. Nếu là trước đây khi Phục Nưu thượng nhân còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, các thế lực khác có lẽ sẽ không mạo hiểm, dù sao cho dù thành công, vẫn sẽ có người tiếp theo. Hiện tại, thọ nguyên của Phục Nưu thượng nhân không đủ 100 năm, đã không còn thời gian để bồi dưỡng một tiên tiêu khác, Tiểu Cửu đã trở thành mắt xích quan trọng nhất, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách để ảnh hưởng thậm chí phá hoại Tiểu Cửu kết đan Tiểu Cửu. Như vậy xem ra, việc Khúc Thiên Dương bỏ trốn chẳng phải cũng là thủ đoạn của những người này sao? Linh Tố Cẩm chợt hiểu ra. Lý Quý An lắc đầu, đại thế đã thành, trước đây là hay không đã không còn quan trọng, hiện tại chính là tập trung vào Tiểu Cửu. Tuy nhiên, từ đó có thể thấy, Phục Nưu Sơn sớm đã bị thâm nhập không nhẹ. Trong lúc nói chuyện, Lý Quý An vươn tay vẫy một cái, mọi vật phẩm trong mật thất đều được hắn thu vào càn khôn giới. Lao ra thấy cảnh này, trên mặt Linh Tố Cẩm hiện lên một tia do dự. Yên tâm, ta không phải bây giờ phải chạy trốn, chỉ là tạm thời không cần tu luyện trong mật thất nữa. Hơn nữa, xét tình hình hiện tại, bất kể mấy thế lực lớn kia mưu tính Tiểu Cửu thế nào, cũng sẽ không gây chuyện ngoài ý muốn, chọc giận những vị cống phụng vốn chỉ có quan hệ giao dịch với Phục Nưu Sơn, bọn họ chỉ sẽ đưa ra điều kiện ưu đãi hơn. Lý Quý An cười sảng khoái, an ủi một tiếng. Vậy Tiểu Cửu thì sao? Lý Quý An tự nhiên hiểu tâm tư của Ninh Tố Cẩm, yên tâm, đã kết thiện nhân thì sẽ có cơ hội kết thiện quả, nhưng kết quả cụ thể thì chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi xem, nếu không phải quẻ đại hung thân tử, phu quân đều có thể tận lực ra tay. Đa tạ phu quân. Ninh Tố Cẩm thở phào một hơi, trong lòng đã định. Mặc dù nàng hiểu nguyên tắc hành sự của Lý Quý An, cũng biết điều này trong giới tu luyện có lẽ là đúng, nhưng bản tính của nàng vẫn không thể hoàn toàn thay đổi. Nếu biết Tiểu Cửu gặp nạn mà không tận lực, nàng sẽ khó vượt qua cửa ải trong lòng mình. Kỳ lạ, lão tặc kia lại đến rồi. Đúng lúc Ninh Tố Cẩm vừa buông lòng tinh thần, trong cảm ứng nguyên thần lại xuất hiện khí tức quen thuộc. Lão tặc thuần nguyên trước đây mỗi lần nửa đêm tiếp cận đều ở ngoài phạm vi thần thức của kết đan thượng nhân, đảm bảo Lý Quý An không thể cảm ứng được. Nhưng lần này, trong cảm ứng nguyên thần của Ninh Tố Cẩm, hắn do dự một lát ở địa phạm vi thần thức của kết đan thượng nhân rồi lại tiến thêm một bước. Khoảnh khắc tiếp theo, trong cảm ứng thần thức của Lý Quý An cũng xuất hiện khí tức của lão tặc. Không đợi được nữa sao? Khóe miệng Lý Quý An hiện lên một tia ý cười. Hiện tại đã thăng cấp kim đan trung kỳ, hắn càng có thêm 3 phần tự tin, ngược lại không hề sợ hai hắn ta. Cảm ứng lao tặc từng chút một tiếp cận, Lý Quý An lập tức triệu Hoắc Hoắc đến, chuyển vào trong càn khôn miệng nó. Lần thăng cấp kim đan trung kỳ này, pháp lực vượt quá mong đợi, hắn nóng lòng muốn thử xem có thể thôi động pháp bảo thượng phẩm hay không. Trong càn khôn miệng Hoắc Hoắc, một thanh thanh một pháp kiếm năm đó Tiêu Trường Phong mang từ Vô Nhai vực ra, một thanh hắc thủy pháp kiếm lấy được trong địa cung hắc thủy triều trạch, cùng với phù quang phiến của vạn pháp chân quân, và tấn long đỉnh trấn áp chân long tinh huyết trong táng long huyệt sâu trong đọa long lĩnh đều là những vật hắn rất mong đợi nhưng không thể thôi động. Mấy món khác không xác định phẩm giai, nhưng phù quang phiến là pháp bảo tam phẩm chân chính. Chương 61 tộc tôn, 1, chương 61 tộc tôn, 1, giờ đây, càn khôn trong miệng quạc quạc đã được Lý Quý An thanh lý, chỉ còn lại vài kiện pháp bảo không thể điều khiển cùng một số tang vật tạm thời chưa thể lộ ra.
Lý Quý An vừa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Tôn Thanh Đồng đỉnh nằm ở vị trí trung tâm nhất. Năm xưa tại Táng Long huyện, tuy miễn cưỡng phá bỏ được cấm chế bên ngoài, lại vì nó vô chủ, Lý Quý An mới có thể thu nó vào càn khôn trong miệng và quạt. Nhưng cấm chế bên trong của nó vẫn còn tồn tại, và không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể phá bỏ. Không biết lời đồn bên trong có tàng chứa tiên đan có phải là thật. Khẽ nuốt Chấn Long đỉnh, pháp lực kim đan trung kỳ của Lý Quý An chậm rãi vận chuyển. Ông cùng với lượng lớn pháp lực dốc vào, Thanh Đồng đỉnh xuất hiện phản ứng khẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiến thêm một bước. Vậy mà vẫn không được sao? Lý Quý An thầm kinh ngạc. Trước đó, từ miệng huyết diên, hắn đã tìm hiểu được những ghi chép về Chấn Long đỉnh, nói rằng nó vốn là huyền thiên chí bảo, nhưng đã từng cùng tiền quân chinh chiến vạn tộc mà tan nát. Sau này tuy được Chân Long tinh huyết bổ sung, nhưng cuối cùng cũng không thể trở lại đỉnh phong năm xưa. Hơn nữa, vì ở Táng Long huyệt trấn áp Chân Long tinh huyết, nơi đó là tuyệt linh chi địa, sát khí nồng đậm, lại thêm sự bảo mòn của Tuyết Nguyệt, khả năng cao đã rớt xuống cấp độ pháp bảo tam phẩm. Tuy nhiên, giờ phút này Lý Quý An có thể khẳng định, Chấn Long đỉnh hiện tại vẫn không phải là pháp bảo thượng tam phẩm tầm thường có thể sánh được. Có lẽ chỉ Kim Đan hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thôi động được. Sau khi nắm rõ tình hình, Lý Quý An không còn cố chấp với Chấn Long đỉnh nữa. Hắn lại nhìn sang hai thanh pháp kiếm bên cạnh. Khí tức của pháp kiếm là mạnh nhất mà Lý Quý An từng thấy, thậm chí còn mạnh hơn 3 phần so với Chấn Long đỉnh ẩn chứa thần uy. Nhưng không có bất kỳ dấu vết của khí linh nào tồn tại, vì vậy Lý Quý An trước đó vẫn luôn cho rằng chúng là pháp bảo thượng tam phẩm. Còn về việc rốt cuộc là nhất phẩm, nhị phẩm hay tam phẩm thì không có căn cứ để xác nhận. Giờ phút này, tay trái hắn cầm thanh một pháp kiếm, tay phải cầm hắc thủy pháp kiếm, đã có thể cảm nhận được pháp lực kim đan có phản ứng yếu ớt với chúng. Bởi vì hai thanh pháp kiếm đã đi theo hắn lâu ngày, lại sớm đã được hắn dùng bản mệnh tinh huyết nhận chủ, cảm ứng còn rõ ràng hơn so với Chấn Long đỉnh. Xoay pháp lực quan chú, trên tay trái một chút sát cơ xanh biết tôn trào. Khí tức sát phạt mà nó phát ra so với khí tức kim thạch thì khác, càng thiên về một loại khí tức quyết đoán sinh cơ trong cõi u minh. Không đúng, với khí tức này, tuyệt đối không phải pháp bảo tam phẩm có thể sánh được. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lý Quý An trong lòng mừng rỡ. Trước đó, khi vạn pháp chân quân nguyên anh tản biến, thôi động pháp bảo tam phẩm phù quan tiến, khí tức mà nó phát ra không bằng 1/2 phần 10 khí tức đang tràn ra từ thanh mục pháp kiếm lúc này. So sánh phán đoán, thanh mục pháp kiếm e rằng có uy năng của pháp bảo nhất phẩm. Tuy nhiên, Lý Quý An ngay sau đó lại nghi ngờ, với pháp lực kim đan trung kỳ của hắn, dù có mạnh hơn pháp lực của các chân đan tu sĩ bình thường không ít, nhưng về lý thuyết, nhiều nhất chỉ có thể thôi động được 1 thành uy năng của pháp bảo tam phẩm là cực hạn, không nên có thể thôi động pháp bảo nhất phẩm mới đúng. Dàn xuống nghi ngờ trong lòng, Lý Quý An tay phải lại thôi động. Vậy mà vẫn bất động như trước, là bởi vì một hệ pháp lực của ta ở kiếp này. Một lát sau, Lý Quý An bỗng nhiên hiểu ra, thanh một pháp kiếm rất tương thích với ớt một pháp lực mà hắn tu luyện ở kiếp này, lại thêm việc đã bầu bạn nhiều năm, nên mới có thể miễn cưỡng thôi động. Tuy nhiên, dốc toàn lực thôi động thanh một pháp kiếm, cũng chỉ có thể phát huy được 1-2% uy lực toàn bộ của pháp kiếm. Hơn nữa, mỗi lần thôi phát, e rằng sẽ tiêu hao cạn kiệt toàn bộ ớt một pháp lực trong người. Nếu kiếp sau tu luyện thủy hệ pháp lực, có lẽ ở cùng cảnh giới, cũng có thể thôi động hắc thủy pháp kiếm. Đặt hắc thủy pháp kiếm trong tay phải xuống, Lý Quý An không thất vọng, ngược lại còn rất mong chờ. Cuối cùng, Lý Quý An mới cầm lấy cây phù quang phiến cổ kính kia. Đây là bản mệnh pháp bảo của Vạn Pháp Chân Quân, xét về phẩm giai là pháp bảo tam phẩm, nhưng thần thông không gian đặc dị của nó lại không phải pháp bảo tam phẩm tầm thường có thể sánh được, vô cùng quý giá. Vạn Pháp Chân Quân năm xưa đã dùng nó để kích phát thần dị phù quang lực ảnh khiến Lý Quý An cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Thiện, pháp lực thôi động, phù quang phiến tỏa ra một làn khói mờ ảo, chính là biểu hiện của việc nó đang được kích hoạt. Cẩn thận cảm nhận một phen, vậy mà lại nhiều hơn một phần so với 1 thành uy năng dự kiến. Xoẹt. Lý Quý An xoay cổ tay, phù quang phiến lập tức bắn ra một đạo quang hoa. Một kiện pháp khí tang vật trong góc càn khôn trong miệng quạt quạt lập tức bị quét qua. Khoảnh khắc tiếp theo, kiện pháp khí đó biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ở một phương vị khác. Đây được coi là thần thông không gian cơ bản nhất của phù quang phiến. Nếu muốn thi triển lên sinh linh sống, cần ít nhất phải thôi động 5 thành công hiệu của nó. Lao tặc đến rồi. Đúng lúc này, truyền âm của Ninh Tố Cẩm đã tới. Lý Quý An lập tức thu phù quang phiến lại, nở một nụ cười rồi bước ra khỏi càn khôn trong miệng quạt quạt. Trương Thanh tiểu hữu, lão phu có việc quan trọng cần thương nghị. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của lão tặc thuần nguyên đã vang lên ngoài đạo tràng. Phu quân Ninh Tố Cẩm nhìn Lý Quý An, lấy hắn làm chủ. Bình tĩnh, trước tiên cứ xem vị tộc tôn tốt của ta định làm gì đã. Thăng cấp kim đan trung kỳ, lại có thêm phù quang phiến và thành một pháp kiếm trợ lực, tâm thái của Lý Quý An đã hoàn toàn thay đổi. Thấy Lý Quý An thái nhiên tự đắc, Ninh Tố Cẩm cũng hoàn toàn thả lỏng. Chương 61 tộc tôn 2, chương 61 tộc tôn 2, nàng luôn cảm ứng hung cắt của Lý Quý An, vẫn chưa hề có điểm giữ bất ngờ nào, hơn nữa, ngay từ đầu nàng đã không để mắt đến vị tộc tôn của Vạn Pháp Chân Quân này. Ừm. Cùng với Lý Quý An kịp thời đáp lời, sau đó đại trận được mở ra, Thuần Nguyên thượng nhân ngược lại ngẩn người. Hơi chút lo lắng mà quét mắt nhìn vào đạo tràng của Lý Quý An. Mười mấy năm qua, hắn nhiều lần bị Lý Quý An dùng đủ loại cớ để từ chối, lần này vốn đã tính toán sẽ mạnh mẽ đột kích. Thứ nhất, hắn đến đây đã 20 năm, đồng thượng nhân đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tất nhiên, hắn sợ nhất là bị Bắc Huyền Chân Quân cho rằng làm việc không hiệu quả, mất đi cơ hội một bước lên trời như vậy. Thứ hai, Phùng Nưu thượng nhân đã bế tử quan 20 năm, trước đó tin đồn bay khắp trời, thậm chí cả người kế nhiệm ban đầu gặp chuyện cũng chưa từng xuất quan, điều này khiến hắn cũng không mấy coi trọng Phùng Nưu thượng nhân. Hắn nghĩ rằng cho dù hắn lúc này ở trong đạo tràng hoạch tâm mà dùng vũ lực với một vị cung phu khác, Phùng Nưu thượng nhân có lẽ cũng sẽ không ra mặt. Hơn nữa, hắn dựa vào thân phận đan vương, đã sớm thu phục được một đám người ở Phục Nưu Sơn.
Thật sự nếu hắn xảy ra xung đột với một phù sư tam giai nhỏ bé, đoàn người Phục Nưu Sơn cũng nhất định sẽ đứng về phía hắn. Chỉ là tất cả những kết quả bất lợi có thể xảy ra đều đã được nghĩ đến, nhưng lại không ngờ đối phương lúc này lại hợp tác như vậy. Điều này ngược lại khiến hắn, vốn dĩ không có đảm thức cao, sinh nghi ngờ. Đan Vương ghé thăm, Đồng Tất Sinh Huy, mau mau mời vào. Nhận ra sự nhát gan của lão Tặc Thuần Nguyên, Lý Quý An trong lòng cười thầm, đồng thời cất tiếng mời. Thần thức của lão Tặc Thuần Nguyên được kích phát đến cực điểm, cẩn thận từng ly từng tí quét khắp trong ngoài đạo tràng của Lý Quý An. Trừ phi nơi đây có cao nhân thần thức còn mạnh hơn hắn tồn tại, nếu không hắn tự cho là đã nhìn thấu tất cả, không có bất kỳ mối đe dọa nào. Ha ha ha, Trường Thanh tiểu hữu quả nhiên là thần long kiến thủ bất kiến mỹ, gặp ngươi một lần thật không dễ dàng gì. Thuần Nguyên thượng nhân cười lớn ba tiếng để tự trấn an, sau đó bước vào nơi mà mười mấy năm qua hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tiến vào. Vừa bước vào đạo tràng, chân Thuần Nguyên thượng nhân lóe sáng biến hóa, thi triển thuật tuấn di, trong chớp mắt đã không theo lẽ thường mà đến giữa sân trong đạo tràng. Nơi này trống trải và nằm ở vị trí trung tâm trận nhãn của đại trận, chỉ cần chiếm cứ nơi này, đối phương muốn khởi động pháp trận nữa thì phải vượt qua cửa ải của hắn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng hạ gục đối phương, không cho đối phương cơ hội khởi động trận pháp cảnh báo, thì những chuyện xảy ra ở đây bên ngoài sẽ không ai biết. Đan Vương nói quá rồi, lão hủ bế quan nhiều năm, quả thực đã sơ suất trong việc giao lưu với đạo hữu. Đan Vương đại giá quang lâm, không biết có việc gì. Lý Quý An không để ý đến hành vi rõ ràng đã mạo phạm của lão tặc, mời đối phương ngồi xuống rồi cười hỏi. Hiện giờ hắn tuy có nắm chắc giết chết đối phương, nhưng lại không muốn làm vậy ở đây. Phục Nưu thượng nhân hắn cũng không quá kiêng kỵ, nhưng con Thanh Nưu kia lại khiến hắn không dám làm càn. Tiểu Hữu có biết Phục Nưu Sơn e rằng sắp đại nạn lâm đầu rồi không? Lão Tặc Thuần Nguyên vừa nói chuyện, vừa dùng thần thức thăm dò vào trận nhãn của trận pháp nơi đây, muốn dùng thần thức lặng lẽ khống chế. Ồ, lão hủ bế quan 16 năm, quả thực không rõ nguyên do. Lý Quý An không cho là đúng. Tiểu Hữu hiển nhiên không phải tu sĩ bản địa của Hoàng Thiên Bực, không biết những tranh đấu thế lực ở đây cũng là điều dễ hiểu. Thuần Nguyên thượng nhân lại tùy tiện nói một câu thăm dò. Lý Quý An cũng không phản bác, bị cười gật đầu. Thuần Nguyên thượng nhân tiếp tục kể tóm tắt về Phục Nưu Sơn, về nhân quả của việc các thế lực khác trong Hoàng Thiên Bực muốn tranh giành tòa tiên thành được coi là trung tâm giao thông này. Lý Quý An vừa nghe những lời khoa trương của hắn, vừa quan sát động tĩnh của hắn. Không chắc lần này đối phương định dùng vũ lực ở đây, hay vẫn định lừa mình ra ngoài rồi mới lộ rõ bản tâm. Hai người đều có những toan tính riêng mà nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Thuần Nguyên thượng nhân tự nhận đã hoàn toàn tiếp quản trung tâm trận pháp nơi đây, cuối cùng sắc mặt đổi biến. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên chân trượt như con lươn vậy. Thấy lão tặc Thuần Nguyên chuẩn bị lật bài, Lý Quý An khẽ cau mày. Thật sự không ngờ một người nhát gan cẩn trọng như hắn lại mạo hiểm đến vậy. Chẳng lẽ không sợ con Thanh Nưu kia sao? Đan Vương làm vậy thật sự mạo muội. Lý Quý An không chút động lòng nói. Mạo muội sao? Ha ha, nơi đây chỉ có ba người chúng ta, không cần phải giả vờ nữa. Thuần Nguyên thượng nhân vừa nói, trong tay xuất hiện một mặt thanh đồng kính. Khoảnh khắc thanh đồng kính xuất hiện, Lý Quý An cảm nhận được một cảm giác huyền diệu. Tiểu Hữu còn không chủ động hiện thân. Thuần Nguyên thượng nhân tay cầm thanh đồng kính, vẻ mặt bình thản nhìn Lý Quý An. Lão hủ không hiểu Đan Vương có ý gì. Lý Quý An không hề lay động. Ha ha ha, Tiểu Hữu, thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Đây là tiên kính, có thể chiếu rọi chư thiên, nhìn rõ nhân quả, một chiếu xuống, không nơi nào có thể ẩn trốn. Thuần Nguyên thượng nhân cười lớn nói, đối với dị bảo do Bắc Huyền Chân Quân ban tặng, hắn rất có lòng tin. Tuy nhiên, để lừa đối phương một chút, hắn vẫn quen thói khoa trương rất nhiều. Chiếu rọi chư thiên, động xem xét nhân quả. Lý Quý An nghe vậy trong lòng khẽ động. Giờ phút này cũng hoàn toàn xác thực suy đoán trước đó của hắn. Lão Tặc Thuần Nguyên và đồng thượng nhân có thể truy đến Thiên Thương Vực, rồi lại đến đây, chắc chắn là mang theo một thần vật nào đó có thể nhìn thấu thủ đoạn ẩn nấp của hắn. Nếu không thì năm xưa Hoàng Kiệt nên ngang hành sự trước mặt bọn họ cũng không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Không lẽ cũng là một kiện đạo khí? Lý Quý An khẽ nhướng mày, có chút hứng thú. Đan Vương đang nói gì? Lão hủ nghe không hiểu. Hừ, còn cứ miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, tiên kính trong tay Thuần Nguyên thượng nhân đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt. Tia sáng bao phủ Lý Quý An, sau đó mặt kính đột nhiên biến đổi. Ha ha, Kim Đan, xem ngươi làm sao ngụy biện. Thuần Nguyên thượng nhân cười lớn một tiếng. Điều này hoàn toàn xác thực nghi ngờ của hắn. Năm xưa ở Vạn Thương Vực, người kết Kim Đan chỉ có Hoàng Kiệt. Nhìn thấu đan điền sao? Lý Quý An hơi thất vọng. Ừm. Hỏa Linh Tam giai, ngươi tiểu tặc, năm xưa cũng là ngươi. Cái này sao có thể? Đột nhiên, Thuần Nguyên thượng nhân đang hưng phấn khi nhìn thấy trong đan điền của Lý Quý An được tiên kính chiếu rọi, trên kim đan, một đám linh tinh lửa vàng đang say sưa hấp thụ kim đan chi khí của Lý Quý An. Điều này khiến hắn nhớ lại lần thua thiệt lớn nhất trong cuộc đời này, đó là nỗi đau cả đời của hắn, cũng là sự sỉ nhục không thể nào nguôi ngoai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cốt linh của đối phương được chiếu rọi trong gương, chỉ mới 150 tuổi. Điều này không khớp với thời gian linh diễm trong đan điền của hắn ở kiếp trước bị một tôn hỏa hệ thánh linh nuốt chửng. Thấy lão tặc Thuần Nguyên sắp bùng nổ, Lý Quý An đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt tang thương nhìn chằm chằm vào Thuần Nguyên thượng nhân. Sau đó khẽ thở dài, lắc đầu, "Ngươi tử, ngươi nhìn kỹ xem, lão phu là ai?" Chương 62 ông cháu tình thâm, 1, chương 62 ông cháu tình thâm, 1. Theo Lý Quý An một tiếng than nhẹ, trên thân hắn khí tức chậm rãi biến hóa. Vốn là ngụy trang thần thức đột nhiên cất cao, trong khoảnh khắc liền có thể so với nguyên anh nguyên thần. Thuần Nguyên lão tặc đột một tiếng ngẩng đầu, cả người vô ý thức lui lại nửa bước. "Ngươi là?" "Tổ gia." Mấu chốt nhất là, bây giờ Lý Quý An thức hải tản ra thần hồn khí tức để cho Thuần Nguyên lão tặc phá lệ quen thuộc, chính là Vạn Pháp Chân Quân Nguyên Anh. Tại trong Thuần Nguyên lão tặc trợn mắt hốt hoồm, Lý Quý An mô phỏng Vạn Pháp Chân Quân trong trí nhớ hành vi, mỉm cười, trước tiên gật đầu, lại lắc đầu, là,
cũng không phải. Chúc mừng tổ gia đoạt xá thành công, lại nối tiếp con đường. Nhìn thấy Lý Quý An hành động như vậy cử chỉ, Thuần Nguyên lão tặc mặc dù trong lòng rung mạnh, đồng dạng có vô tận hoài nghi, nhưng vô ý thức chúc mừng một tiếng. Ta tốt tộc tôn, ngươi bây giờ lấy được vị kia lọt mắt xanh. Lý Quý An an ủi cần thở dài. Cái này Thuần Nguyên lão tặc còn chưa triệt để lấy lại tinh thần, suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời nghẹn lời. Không dám khẳng định người trước mặt có phải là hay không tổ gia đoạt xá thành công. Tổ gia, ngươi lại như thế nào chạy ra ô quan dù? Lại là như thế nào đoạt xá thành công? Ha ha, nhân duyên tế hội, hết thảy đều là ý trời ạ. Lý Quý An thần lại nhại nở nụ cười, có chút cảm hoài dáng vẻ. Thuần Nguyên lão tặc thần sắc biến ảo, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi truy vấn, còn xin tổ gia chỉ rõ. Lý Quý An hơi hơi ngước mắt, nhìn thẳng hắn thần sắc nghi ngờ, bất quá cuối cùng vẫn một bộ không lay chuyển được bộ dáng của hắn nói, trước kia khóa vực linh trên hạng, lão hủ cảm ứng được tuyệt ảnh dạy ngôn thiên bình đột kích, để tránh ô quang dù hạ xuống tuyệt ảnh dạy chi thủ, chỉ có thể miễn cưỡng tìm kẻ này đoạt xá cũng may, kẻ này mặc dù thiên tư chỉ là trung thượng, nhưng đó là cực hắn phù hợp ta, lại còn có thể lập lại kim đan, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Linh trên hạng liền đã đoạt xác. Thuần Nguyên lão tặc mắt bên trong kinh nghi càng lớn, thậm chí vô ý thức cảnh giác kéo căng. Tôn Nhi nhớ kỹ ngày trước kia nguyên anh tổn hao nhiều, không phải nói cần ít nhất 100 năm tu dưỡng mới có thể có đoạt xác hy vọng sao? Lý Quý An yếu ớt xoay người, chắp hai tay sau lưng, "A nếu không phải như vậy lời nói, cung nội thiên tiêu chẳng phải là người người cảm thấy bất an." Cái này lời vừa nói ra, Thuần Nguyên lão tặc thần sắc cứng lại. Trước kia vạn pháp chân quân dưới mặt đất mộ thất tổn thương, nhục thân phai mở, nguyên anh trọng thương chạy ra. Mặc dù cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng cung nội một đám hoạch tâm cao tầng cùng môn hạ thiên tiêu lại là biết không ít. Hơn nữa tại vạn pháp chân quân nguyên anh trở về cung nội sau, cơ hồ tất cả kim đan hạt giống đều lấy đủ loại mượn cớ lý do ra ngoài. Tự nhiên là lo lắng trở thành đoạt xá đối tượng. Thẳng đến chẩn đoán chính xác vạn pháp chân quân nguyên anh tổn thương rất nặng, ít nhất cần 100 năm sau mới có thể tiến hành đoạt xá sự tình sau, vừa mới để cho các vị thiên kiêu an tâm. Dù sao nguyên anh chân quân đoạt xá, chỉ có thể đoạt xá kết đan trở xuống tiểu tu, bằng không dễ dàng bị đoạt xá đối tượng thần hồn phản vệ. Thổ ra. Lập tức, Thuần Nguyên lão tặc nước mắt tuôn đầy mặt, lảo đảo tiến lên, trực tiếp quỳ trước mặt Lý Quý An. Thổ ra, không có ngươi, Tôn Nhi tốt đáng. Lý Quý An ôn hòa nở nụ cười, nhẹ nhàng vô vô hắn đầu chó, "Ai, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi sớm đã là cao cao tại thượng chân đan thượng nhân, đừng đính viễn một bộ dáng vẻ chưa trưởng thành. Tại trước mặt tổ gia, Tôn Nhi vĩnh viễn là Tôn Nhi." Lao tặc khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, lộ ra chân tình. Cái này khiến Lý Quý An ngược lại là hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vạn pháp chân quân trong trí nhớ, lao tặc này đối mặt chính mình lúc, chính xác một mực như thế. Nhưng Lý Quý An trước đây vẫn cảm thấy khả năng cao là hắn ngụy trang bộ dáng, cũng không phải là chân tâm thật ý, dù sao hắn cũng là đường đường thượng nhân. Là lấy trước đây Linh Tố Cẩm đưa ra dùng cái này loại phương thức đánh lén lao tặc lúc, Lý Quý An cảm thấy cũng không thỏa đáng. Chương 62 ông cháu tình thâm 2, chương 62 ông cháu tình thâm 2, lại thêm chân đan thượng nhân tự chủ hộ thể pháp lực vòng bảo hộ khi đó chính mình cũng không có chắc chắn nhất kích đánh tan, cho nên từ bỏ. Nhưng mà bây giờ xem xét, Thuần Nguyên lão tặc bên ngoài làm sao không có thể, nhưng mà đối với tổ gia lại coi là thật khăng khăng một mực. Chính là bây giờ chính mình chụp hắn đầu chó trong nháy mắt hạ sát thủ, cơ hồ tất thành. Bất quá, bởi vì tiên kỵ đầu kia thành lưu, Lý Quý An ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời. Sau đó lao tặc khóc thuật những năm này ly biệt quê hương không dễ, càng là kỹ càng giảng thuật đồng thượng nhân đem hắn dẫn tiến cho Bắc Huyền Chân Quân, cùng với đem hắn xem như thần quyến giả muốn bắt đưa cho Bắc Huyền Chân Quân đủ loại. A quả là thế, bất quá, cái kia đồng tiểu hữu chẳng lẽ không từng nói với ngươi trảo lầm người cho Bắc Huyền Chân Quân kết quả? Lý Quý An cố ý lừa dối hắn một phía dưới. Thuần Nguyên lão tặc lúc này lắc đầu, cũng không, cái kia đồng giải thịnh chỉ lời chỗ tốt, không lời kết quả. Quả thật là chưa trưởng thành hải tử. Lý Quý An cười nhẹ lắc đầu. Lao tặc lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, đồng thời cũng đối trong lòng đồng thượng nhân kết thù kết toán. Đúng. Tổ gia, vậy ta bây giờ liền hồi đáp đồng giải thịnh. Lập tức lại nghĩ tới chuyện này, vội vàng hỏi. Lý Quý An khoát khoát tay, như thế nào trả lời? Hồi phục mục tiêu có sai. Đồng tiểu hữu làm sao có thể tin? Tự nhiên cho là ngươi muốn nuốt một mình công lao. Nhưng nếu là đúng sự thật cáo chi, bây giờ lão hủ còn chưa khôi phục toàn thịnh, lại là phong hiểm cực lớn. Cái này, tổ gia suy nghĩ chu toàn, là Tôn Nhi có chút nóng nảy. Thuần Nguyên lão tặc trong nháy mắt bừng tỉnh. Thế thì làm sao là tốt? Còn xin tổ gia chỉ rõ. Lý Quý An cười nhạt một tiếng. Bác Huyền Chân Quân sẽ không dễ dàng rời đi hắn đạo trường, không cần phải lo lắng, chính là như thế liền tốt, lại có 100 năm thời gian, lão hủ là có thể khôi phục đỉnh phong. Tốt. Nhưng bằng tổ gia phân phó, Tôn Nhi sau này liền vì tổ gia hộ đạo. Trợ tổ gia sớm ngày lại ngưng nguyên anh. Thuần Nguyên lão tặc lúc này lại hỉ. Ta tôn tân cổ. Lý Quý An vui mừng nở nụ cười, lần nữa thăm dò chụp hắn đầu chó. Thuần Nguyên lão tặc vẫn như cũ không chút nào bố trí phòng vệ. Bất quá lập tức đột nhiên trên mặt vui mừng, có chút mong đợi nói, "Đúng, tổ gia, ta thấy ngươi đan điền bên trong lại có một cái tam giai hỏa linh." Không biết phải chăng là chính là trước đây thôn phệ hết ta gốc kia linh diễm hỏa linh. Hỏa chi thánh linh, đương thời kỳ chân, càng không nói đến là đã trưởng thành đến tam giai thánh linh, không, có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là cái này một tôn. Lý Quý An không có phủ nhận. Hừ, trước kia tiểu tặc kia coi là thật đáng giận, tổ gia, ngươi đoạt xá sau, nhưng từ hắn trong trí nhớ nhìn thấy trước kia đoạt xá sư nghi. Lao tặc hỏi lại, đây là tâm kết của hắn. Lý Quý An lắc đầu, kẻ này nhận được thánh linh thời điểm, là tại ngươi linh diễm bị nuốt sau, mà lại là ngoài ý muốn ở trong hang đạt được, thánh linh chủ nhân ngày trước khả năng cao giữ nhiều lại ít. Đáng tiếc tiếp này không cách nào tự mình báo thủ, chung quy là có chút ý khó bình a. Lao tặc thở dài một tiếng. lập tức dò xét nói, "Tổ gia, cái kia tôn này hỏa linh, có thể hay không để cho tôn nhi nghiên cứu một hai?" Lý Quý An không chút do dự lắc đầu, "Đứng đốc, ngươi bây giờ đan hỏa đầy đủ tam giai đan đạo, này tôn hỏa linh bây giờ bất quá tam giai sơ kỳ, uy năng cùng ngươi đan hỏa không hai. Huống chi, tam giai hỏa chi thánh linh không tầm thường tu sĩ có thể khống chế, lão hủ bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng thân cận, cho ngươi chính là hại ngươi." Thuần Nguyên lão tặc lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, mong chờ nhìn qua Lý Quý An, "Tổ gia yên tâm, tôn nhi chỉ là nghiên cứu một hai, tuyệt sẽ không mạo hiểm. Cầu tổ gia thành toàn." Nhìn xem tuổi đã cao lão tặc mặt lộ vẻ giống như thế này thần sắc, Lý Quý An cảm giác một tia ác hàn. "Ngươi xác định tam giai hỏa linh, đừng nói hắn kết đan thượng nhân, chính là nguyên anh chân quân dám can đảm đem hắn thu vào thể nội, đều có thể trong nháy mắt bộc phát, thiêu hủy đan điền. Nếu là như vậy, Lý Quý An cũng là thoải mái hơn. Vừa mới bất quá là dục cầm cố túng thôi." Tôn Nhi xác định, thỉnh tổ gia thanh toàn. Thuần Nguyên lão tặc lần nữa lắp bắp nhìn chằm chằm Lý Quý An. "Ai, nếu như thế, ngươi liền cẩn thận chút, lão hủ tận lực để cho hắn ôn hòa một chút." Nói chuyện, Lý Quý An hơi động một chút, tiểu hỏa linh từ đan điền bay ra. Chương 63 sư tôn quà tặng, chương 63 sư tôn quà tặng có tiểu hỏa linh theo dõi Thuần Nguyên lão tặc, một khi hắn ta cố gắng thu tiểu hỏa linh vào đan điền, sinh tử của hắn ta gần như nằm trong ý niệm của Lý Quý An. Mối đe dọa tiềm tàng này được giải quyết dễ dàng như vậy, khiến Lý Quý An có chút bất ngờ. Hiện tại, nhân lúc còn có thể tiềm tu ở Phục Lưu Sơn, và Thuần Nguyên lão tặc vẫn còn giá trị luyện đan, hắn cũng không vội vàng chấm dứt nhân quả này. Sau khi tiện Thuần Nguyên lão tặc đi, Lý Quý An cảm thấy thoải mái trong lòng, không chỉ nguy cơ trước mắt được hóa giải, mà từ miệng hắn ta, hắn còn hiểu biết sâu sắc hơn về Bắc Huyền chân quân. Trừ phi xác định đối phương là thần quyến giả và đạo tắc dung hợp có đẳng cấp không thấp, nếu không sẽ không dễ dàng xuất đạo tràng. Điều này giúp Lý Quý An có thể an tâm tiềm tu hơn. Hiện tại, pháp lực tu vi đã thăng cấp trung kỳ, cần một thời gian để củng cố. Tam giai trung kỳ thể tu không có đủ địa linh vận tư dưỡng, rất khó để tiến thêm. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian tới sẽ rèn luyện thần hồn tinh tiến thêm một bước, đồng thời tinh tiến kỹ nghệ khôi lỗi đã đạt tam giai trung cấp, cố gắng chế tạo thêm một khôi lỗi tam giai trung kỳ. Trước đây, sau khi kỹ nghệ khôi lỗi thăng cấp ở kỳ Thạch Lâm, do hạn chế về tài liệu, hắn chỉ có thể chế tạo một khôi lỗi tam giai trung kỳ. Và môn bí thuật thị huyết tỏa liên mà hắn vẫn hàng tâm niệm, ít nhất cần 4 người huyết sắt tương liên mới có thể thành công. Hắn không chắc khôi lỗi có thể thành công hay không, muốn thử nghiệm thì phải có 4 khôi lỗi có thực lực tương đương. Hắn chỉ có 2 khôi lỗi tam giai sơ kỳ và 1 khôi lỗi tam giai trung kỳ, rất cần thêm 1 khôi lỗi nữa để thử nghiệm. Hiện tại có Thuần Nguyên lão tặc, máy rút tiền này, hy vọng về tài liệu khôi lỗi tam giai trung kỳ đã xuất hiện. Nếu không, với thân phận bề ngoài hiện tại của hắn, rất khó để giao dịch được tài liệu khôi lỗi tam giai trung kỳ ở đây. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Quý An an tâm củng cố kim đan pháp lực. Còn Thuần Nguyên lão tặc thì bắt đầu tích cực cung cấp đan dược chất lượng cao cho hắn. Về phần phù tại tam giai trung kỳ, Lý Quý An lấy lý do sửa chữa pháp bảo để hắn ta cố gắng tìm kiếm. Dù sao vạn pháp chân quân cả đời đều theo đuổi đạo đồ tinh tiến và vẫn luôn có hy vọng, nên không có quá nhiều tinh lực để nghiên cứu các kỹ nghệ khác, không tồn tại khả năng sau khi đoạt xá lại trở thành cao giai khôi lỗi sư. Một tháng sau, cao tầng đích hệ của sơn môn cuối cùng cũng tề tựu. Ngưng Tố Cẩm Nguyên Thần sau khi nắm rõ tình hình bên trong đã thông báo cho Lý Quý An ngay lập tức. Trong đại điện lần này chỉ có cao tầng cốt lõi nhất của toàn bộ Phục Lưu Sơn tham gia, ngoài 8 vị đệ tử thân truyền ra, chỉ còn vài vị la bối. "Tiểu Cửu, ngươi xác định muốn bây giờ xung kích kết đan sao?" Phong Ngâm chân nhân ngồi trên vị trí thành chủ, có chút ngưng trọng hỏi. "Tiểu Cửu à, đợi thêm một chút sư tôn đi." Nhị sư Minh cũng không khỏi cau mày khuyên nhủ. "Lão đại, trước khi sư tôn bế quan có sắp xếp linh chân kết đan cho tiểu Cửu không? Hiện giờ phủ khố có không?" Lão Tam thì không quan tâm sư tôn có ở đây hay không, chỉ lo không có đủ linh chân kết đan. Phong Ngâm chân nhân gật đầu. Sư tôn trước khi bế tử quan quả thật đã để lại linh chân kết đan cho tiểu Cửu. Nói rồi, hắn vất tay ném một túi chứa vật cho tiểu Cửu. "Đa tạ đại sư minh." Tiểu Cửu nhận lấy túi chứa vật, trong lòng hoan hỉ. Các vị sư minh khác bao gồm cả mấy vị lao bối thấy Phong Ngâm chân nhân làm vậy, cũng ngầm gật đầu. Trước đó, sau khi lão Ngũ Khúc Thiên Dương trốn khỏi Phục Lưu Sơn, mọi người cũng đã suy ngẫm về sự cố này. Cộng thêm những tin đồn trước đó, có người vẫn còn nghi ngờ Phong Ngâm chân nhân trong lòng. Dù sao, hắn là đại đệ tử của sư tôn, vốn dĩ có hy vọng kế nhiệm nhất, kết quả lại bị lão Ngũ cướp mất vị trí thành chủ toàn bộ tiên thành. Hắn chỉ có thể quản lý nội thành, khó tránh khỏi có sự mất cân bằng. Và sau khi lão Ngũ gặp chuyện, những năm qua, hắn cũng là người hưởng lợi lớn nhất. Tuy nhiên, hiện tại tiểu Cửu, người có thiên tư không kém lão Ngũ, lại càng được lòng tiên thành, sắp kết đan. Hắn vậy mà không tư lợi giữ lại linh chân kết đan mà sư tôn để lại. Điều này khiến mọi người giảm bất nghi ngờ đối với hắn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, khi tiểu Cửu vui mừng mở túi chứa vật, nàng không khỏi thất vọng thở dài. Các vị sư huynh khác bao gồm cả lão bối cũng lộ vẻ khác lạ. Sao có thể? Sư tôn sao chỉ để lại cho tiểu Cửu 2 cây linh chân kết đan này? Cái này e rằng chỉ đủ cho hạ du chân đan thôi. Với thiên tư của tiểu Cửu, linh chân kết đan xếp hạng 30 trở lên thì có hy vọng thượng du chân đan, nhưng sư tôn lại chỉ chuẩn bị cho nàng 2 phần linh chân kết đan ngoài trăm. Trong khoảnh khắc, mọi người bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, có người không lộ dấu vết nhìn về phía Phong Ngâm chân nhân. Bùm! Mặt đỏ tiến hai, nhị đồ đệ xuất thân đồ tể càng đập bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào Phong Ngâm chân nhân. "Lão đại, ngươi xác định đây là linh chân kết đan mà sư tôn chuẩn bị cho tiểu Cửu sao?" Theo câu hỏi này, những người còn lại đều nhìn Phong Ngâm chân nhân với ánh mắt nghiêm trọng. Phong Ngâm chân nhân cười khổ gật đầu, "Chư vị xin hãy bình tĩnh, sư tôn làm vậy cũng có nỗi khổ riêng." Hắn không theo lời chất vấn của mọi người mà giải thích, mà mở miệng liền biện hộ cho sư tôn. chư vị có lẽ không biết, mấy năm trước sư tôn vì ngũ sư đệ thành tiểu thượng du chân đan, có thể nói đã hao phí hết linh tư phục lưu sơn, vì hắn ta gom góp được linh chân kết đan xếp hạng top 10. Sau đó lại vì tu hành kết đan kỳ của ngũ sư đệ, đã tiêu tốn không ít. Phục lưu sơn chúng ta thật sự đã lâm vào cảnh túng thiếu. Đây cũng là lý do vì sao sư tôn rõ ràng ban đầu là muốn vùng phục lưu sơn mạch không còn bị các thế lực lớn áp bức, nhưng mấy năm trước lại ngó lơ việc ngũ sư đệ âm thầm thu thuế của toàn bộ tu sĩ linh mạch. Sư tôn đã tuyệt vọng với hy vọng trở thành chân quân, mà thọ cuối cùng cũng sẽ rời đi, vì vậy hắn mới dốc toàn lực muốn bồi dưỡng thêm một người kế nhiệm có thể kế thừa sơ tâm của hắn cho phục lưu sơn. Nhìn phần linh chân kết đan mà sư tôn giao cho ta trước khi bế tử quan, đã là cực hạn mà lão nhân gia có thể làm được rồi. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, không làm chủ nhà không biết gạo cùi đắt, bọn họ quả thật không hiểu rõ tình hình linh tư của phục lưu sơn. Mà lời của Phong Ngâm chân nhân, thân là đại đệ tử của phục lưu thượng nhân, lại chấp trưởng nội thành nhiều năm, vẫn rất đáng tin cậy. Và mọi người cũng lập tức hiểu ra, sư tôn năm đó trước khi bế tử quan, rất có thể đã dồn hết trọng kim vào lão ngũ, mà từ bỏ tiểu cửu. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn tiểu cửu, vẻ mặt thương xót. Tiểu cửu hơi ngưng trệ, sau đó có chút cứng đờ mặt mà nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào đạo tràng của phục lưu thượng nhân. Bái tạ sư tôn. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát sau, nàng hoàn hồn, khoe miệng nở một nụ cười, cúi người thật sâu về phía đạo tràng của phục lưu thượng nhân. Cảm ơn đại sư minh, cảm ơn các vị sư minh và lão tổ tông. Tiểu cửu xuất thân mồ côi, là sư tôn đã ban cho cửu nhi cuộc đời mới, nếu không sớm đã không biết lúc nào đã thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi. Huống hồ những năm qua cũng đều là sư tôn dẫn dắt ta vào tiên đồ, có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, cửu nhi đã vô cùng mãn nguyện. Sư tôn không nợ ta, là cửu nhi nợ sư tôn, nợ phục lưu sơn, nợ các vị sư minh. Hai phần linh chân kết đan này, đừng nói là tán tu bình thường, ngay cả đệ tử gia tộc tông môn cũng gần như là điều không thể mơ ước. Cửu nhi sẽ trở về xung kích kết đan ngay bây giờ, nếu thành công, sau này cuối cùng cũng có thể làm chút việc cho phục lưu sơn, cho các vị sư minh rồi. Tiểu cửu tiêu sái cười một tiếng, tuy rõ ràng vẫn còn một chút thất vọng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bản tâm. Một tia thất vọng này nàng rất nhanh đã hiểu ra, không phải là bản tâm của nàng, mà là do bị môi trường xung quanh và lời người kìm hãm lâu ngày, khiến nàng tiềm thức cho rằng sư tôn nên cho nàng linh chân kết đan tốt hơn. Giờ khắc này lại trở về bản tâm. Đồng thời, tâm cảnh của nàng càng thêm thông suốt vài phần, đối với lần xung kích kết đan này càng thêm tự tin. Chương 64 trở ngại kết đan, chương 64 trở ngại kết đan phục Lưu Sơn trong đại điện chuyện phát sinh linh tố cẩm cáo chi Lý Quý An. Cái này khiến Lý Quý An đối với tiểu cửu nha đầu này nhiều hơn một phần tán thành. Chỉ là, đối với phục Lưu thượng nhân lưu lại kết đan linh chân, Lý Quý An nhưng có chút không thể tin được. Phục Lưu thượng nhân quật khởi tại loạn thế, tâm tư không nên đơn giản mới đúng, không có lý do đem chút xuống tâm huyết phục Lưu Sơn chỉ để một phần bảo. Khúc Thiên Dương có thể tại thời khắc sống còn đạo đầu, ngoại trừ tình thế bức người, có đảm bảo không phải vốn là tâm tính có thiếu, ít nhất có thể thấy được hắn đối với phục Lưu thượng nhân độ tín nhiệm cũng không dám lấy mạng đánh cược. Chẳng lẽ là còn có hậu chiêu? Lý Quý An khẽ nhíu mày, lập tức lại ngước mắt nhìn về phía Ninh Tố Cẩm, nhưng có điểm giữ cảm ứng. Ninh Tố Cẩm khẽ lắc đầu, đến nay còn chưa có điểm giữ biểu hiện. Lý Quý An gật gật đầu, Ninh Tố Cẩm su cắt tị hung chủ ở chỗ kết quả, lại bị động cảm ứng chỉ có điểm giữ sẽ so sánh rõ ràng, quá trình như thế nào thì không cách nào dự đoán. Thậm chí tại bây giờ cảm ứng kết quả này có lẽ cũng đã đem Lý Quý An tồn tại nhân tố bao hàm ở bên trong. Nếu như thế, liền tính quan hắn biến a. Sau đó mấy ngày, Ninh Tố Cẩm tỉ mỉ chú ý tiểu cửu. Hắn coi là thật bắt đầu toàn lực điều chỉnh. Hơn nữa tại sau 7 ngày mang theo phục Lưu thượng nhân vì hắn chuẩn bị hai gốc kết đan linh chân tiến nhập phục Lưu Sơn tối thượng thừa kết đan đạo trường. Nơi đây đạo trường linh mạch không thua vạn thương vực bay hồng đạo trường, nhưng mà trong đó phối trí, pháp trận, bảo khí mấy người đều muốn kém hơn một đoạn. Bất luận là đạo trường bên trong linh khí tràn đầy trình độ, vẫn là linh khí bổ sung cùng còn dư đều không bằng, cùng một thời gian nếu là có hai người cùng một chỗ xung kích kết đan, đều tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Theo tiểu cửu đặt chân kết đan đạo trường, hắn ngoại vi phòng hộ đại trận mở ra. So sánh khác đạo trường đại trận, nơi đây rõ ràng phá lệ trọng yếu, trận pháp cũng là toàn bộ phục Lưu Sơn nghiêm mật nhất một chỗ, còn có đa trọng thần hồn cấm chế ngăn cách. Linh Tố Cẩm nguyên thần mặc dù có thể cưỡng ép thăm dò vào, nhưng dễ dàng phát động cấm chế. Tiểu Cửu, chúng ta mấy cái kết đan tâm đắc chỉ có thể tham khảo, người thiên tư bất phàm, tâm cảnh trong suốt, không có thượng thừa kết đan linh chân cũng chưa chắc không thể mong đợi thượng thừa chân đan, không cần thiết mất lòng tin. Mấy vị sư minh đứng tại đạo trường bên ngoài, còn đang không ngừng mà căn dặn. Tốt, các ngươi tất cả giải tán đi, ta ở đây che chở liền tốt. Nhị sư minh tùy tiện phất phất tay. Dù sao cũng rảnh rỗi, ta cũng ở đây hãy chờ xem. Tứ sư minh từ túi chứa vật lấy ra một bầu rượu, tự mình xếp bằng ngồi dưới đất, không có ý định rời đi. Ta vẫn chờ tiểu cửu kết đan mang nàng đi cửu thiên chi thượng thử thời bận đâu. Nha đầu này từ trước đến nay vận khí tốt, nói không chừng có thể tại hạ tam trọng thiên gặp phải thiên địa linh chân. Bất quá thời gian 2 năm, lão phu liền phòng thủ cái này. Trừ chấp trưởng toàn bộ tiên thành Phong Ngâm chân nhân sự vụ bận rộn, không cách nào ở đây lưu thủ bên ngoài. Hắn còn lại 6 người đều không muốn rời đi. Yên tâm đi. Tiểu Cửu lần này chỉ có 2 phần tầm thường kết đan linh chân, mặc dù ngưng kết thượng du chân đan hy vọng không lớn, nhưng cũng coi như an toàn, hầu như không tồn tại thất bại khả năng. Phong Ngâm chân nhân nhíu mày, khuyên: "Lão đại, ngươi phải bận rộn liền đi vội vàng, không cần quản chúng ta." Lão nhị không nhịn được trả lời một câu. Phong Ngâm chân nhân thở dài: "Sư tôn không xuất quan, các ngươi cũng đều canh giữ ở nơi đây, vạn nhất bên trong tòa tiên thành có khác thế lực làm loạn, lão phu một người ứng phó như thế nào?" "Ai dám? Thế lực nào dám can đảm lại làm loạn, cái gì tình cảm cũng đừng giảng, trực tiếp đuổi đi ra, vinh thế không thể lại vào." Nhị sư minh biến sắc, có chút bá đạo nói:
Phong Lâm chân nhân xoa xoa mi tâm, vốn không muốn lý mãng phu này. Lão đại, không phải còn nuôi nhiều như vậy khách khanh sao? Không đều do ngươi điều khiển. Lão Tam cười khẽ một tiếng, xem thường nói, trừ phi Phục Nưu Sơn có lật út nguy hiểm, bằng không đừng đến bảo ta. Lão tứ lời nói thiếu cũng rất là kiên quyết. Liếc nhìn sáu vị sư đệ, Phong Lâm chân nhân con ngươi hơi co lại, thầm than một tiếng quay người rời đi. Ngoại trừ đạo trường bên ngoài cái này sáu vị sư minh thủ hộ bên ngoài, Linh Tố Cẩm cũng là cảm ứng được trong Phục Nưu Sơn không ít người biết được tiểu Cửu chuẩn bị xung kích kết đan lúc, đều đang vì hắn cầu nguyện. Tổ gia, nơi đây tam giai linh dược không cách nào cùng chúng ta vạn pháp cùng đánh đồng, những thứ này ngài dùng trước, Tôn Nhi lại nghĩ biện pháp từ Phục Nưu Sơn làm một nhóm. Thuần Nguyên lão tặc gần nhất rất là chăm chỉ, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng ở phương diện luyện đan. Lại chỗ luyện chế đan dược cũng là vì Lý Quý An nhặt bạ bị giờ tu hành. Lý Quý An hài lòng nhận lấy đan dược, thuận miệng trấn an vài câu. Đứng đốc, không cần như thế, lão hủ bây giờ vừa mới tấn thăng kim đan trung kỳ, còn cần củng cố, tạm thời cũng không dùng được quá nhiều. Không thể không nói, Thuần Nguyên lão tặc không hổ đan vương danh xưng, hắn luyện chế tam giai trung kỳ đan dược, phẩm chất bất phàm, so với Lý Quý An tự mình luyện chế không thua bao nhiêu, lại tỷ lệ thành đan cao hơn hắn một bậc. Đương nhiên, cái này cũng có tiểu hỏa linh công lao. Muốn, Tôn Nhi bây giờ chỉ mong tổ gia sớm ngày lại lên chân quân chi cảnh, sớm ngày phản công thiên thương vực, đúc lại ta vạn pháp cung huy hoàng. Thuần Nguyên lão tặc đội bằng nói, kể từ vạn pháp cung diệt vong, hắn mỗi giờ mỗi khắc không có niệm khi xưa dưới một người trên vạn người tuế nguyệt. Bây giờ mặc dù dựa vào đan vương thân phận cũng có thể nhận được sủng bái, nhưng cùng loại kia tùy thời nắm giữ toàn bộ vực tu sĩ sinh tử cảm giác vẫn là kém quá nhiều. Mà hắn hy vọng lớn nhất chính là tổ gia sớm ngày khôi phục đỉnh phong. Về phần hắn chính mình, hắn coi là thật không có lòng tin, thậm chí trước đây đối với Bắc Huyền chân quân cái gọi là hóa anh cơ duyên, hắn đều không có bao nhiêu lòng tin, chính hắn cái gì tình huống chính hắn biết. Vốn là thiên tư phổ thông, hoàn toàn dựa vào lấy tổ gia ân trạch dựa vào đan dược cứng rắn bạch mặt tới, cũng sớm đã ép khô tiềm lực. Tốt, lão hủ sẽ không để cho người thất vọng. Lý Quý An cười một tiếng. A, đúng, tổ gia, đây là người muốn xích diễm kim, không biết có thể chữa trị phủ quang phiến. Thuần Nguyên nhận được câu trả lời khẳng định, mừng rỡ không thôi, lần nữa từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối tam giai trung cấp tài liệu tới. Lý Quý An nhãn tỉnh sáng lên, lớn như thế một khối, đầy đủ hắn chế tạo thứ hai cỗ tam giai trung cấp khôi lỗi thân thể. Đoán chừng còn kém một chút, nhưng tạm thời đầy đủ. Đây là đến từ đâu? Ha ha, tổ gia, đây đều là Phục Như lão hai cái kia đại đồ đệ quả biếu. Thuần Nguyên lão tặc trêu tức nở nụ cười. A, cái này một tảng lớn quả thực chân quý, hắn muốn cầu cạnh ngươi. Nghe được việc quan hệ Phong Ngâm chân nhân, Lý Quý An vô ý thức hỏi nhiều đầy miệng. Thuần Nguyên lão tặc cười nhạo một tiếng, tổ gia, phía trước ta đã từng nói với ngươi, cái này Phục Như Sơn tình thế không cho phép lạc quan. Nơi đây vốn là tán tu kia Phục Như thượng nhân may mắn có được, căn cơ bất ổn, vừa không cử thế vô địch thực lực, lại không có đến chết cũng không đổi minh hữu, ngược lại còn có rất nhiều thế lực nhìn quanh. Bây giờ chỉ cần đoạn mất Phục Như Sơn một mạch thượng du chân đan người kế tục, đợi cho Phục Như thượng nhân thọ hết chết giả, nơi đây liền tự động sẽ đổi chủ. Lần này Phong Ngâm tiểu bối chủ động tìm ta, hy vọng ta có thể tại thời khắc nguy cấp ra tay, bảo vệ tiểu nữ hoa kia. Lý Quý An nghe vậy, không khỏi chỉ trệ. Như thế xem ra, Phong Ngâm chân nhân cũng không phải là mặt ngoài như vậy yên tâm. Rõ ràng tiểu Cửu chỉ có hai gốc tầm thường kết đan linh chân, bên ngoài các đại thế lực vẫn là sẽ đến phá hư. Chẳng lẽ là cái gọi là hai gốc tầm thường kết đan linh chân chỉ là che giấu hai mắt người, mục đích liền để cho thế lực bên ngoài buông lòng cảnh giác, thậm chí tại không tới quá nhiễu. Trong lúc nhất thời, Lý Quý An đem nơi đây một chút tin tức tập hợp, phát giác một tia không tầm thường khí tức. Rất nhanh, khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười, hoan thầm nói, Phục Nưu thượng nhân lần này sắp đặt ngược lại là thú vị. Người đang tính chuyện gì? Lý Quý An ngước mắt nhìn về phía Thuần Nguyên lão tặc. Thỉnh tổ gia yên tâm, Tôn Nhi đương nhiên sẽ không vì Phục Nưu Sơn đắc tội cái kia mấy thế lực lớn, càng sẽ không vì tổ gia dẫn tới tự dưng nhân quả. Thuần Nguyên lão tặc khẳng định nói. Lý Quý An cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lại hai tháng sau, tiểu Cửu kết đan đạo trường bên trên khoảng không phong vân dũng động, linh khí dáng mây bắt đầu đột nhiên hội tụ. Bước đầu tiên thôn tính hải hút sắp bắt đầu. Oanh, đúng lúc này, Phục Nưu Sơn tiên thành nội thành đại trận đột nhiên bộc phát tiếng vang. Giang giác cơ hồ trong nháy mắt, tứ phía đều là phát ra một tiếng đại trận xuất hiện vết rách thanh âm. Địch tập. Phong Ngâm chân nhân cầm giữ Phục Nưu Sơn nơi trọng yếu lập tức phát đưa ra cảnh. Kim trung vang 9 lần, toàn thành đề phòng. Chương 65 tiên thành tình thế nguy hiểm, chương 65 tiên thành tình thế nguy hiểm báo tố cuối cùng cũng đã đến. Sự bùng nổ sau nhiều năm trầm lặng còn mãnh liệt hơn dự kiến. Không một dấu hiệu báo trước, đột nhiên ra tay và ngay lập tức nhắm vào nội thành Phục Nưu Sơn. Dựa trên đẳng cấp và quy mô của đại trận nội thành Phục Nưu Sơn, cùng với mức độ hư hại của đại trận, mỗi mặt đều đồng thời kích hoạt ít nhất 5 lá phá cấm phù cấp 3 trung kỳ. Phù sư ở Hoàng Tiên vực khan hiếm, phù sư cao cấp lại càng hiếm hoi như phượng hoàng trong lông gà. 20 lá phá cấm phù cấp 3 trung kỳ này nếu đều mua từ vạn thương vực, gần như tương đương với giá trị của một kiện pháp bảo trung tam phẩm, mà lại chỉ có hiệu quả một đòn duy nhất. Ngay cả đối với thế lực kết đan thâm niên, đây cũng được coi là một khoản chi lớn. Phục Nưu Sơn lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Phong Ngâm chân nhân đích thân tọa trấn trung tâm, tất cả khách khanh có chiến lực ngay lập tức được điều động đến bốn phía nội thành. Còn sáu vị sư minh đang hộ trì tiểu Cửu trong thiên trì đạo tràng cũng không cần ai nhắc nhở, đã lập tức cảnh giác. Thời cơ như vậy, rõ ràng là không muốn tiểu Cửu kết thành thượng du chân đan. Hừ, tiểu Cửu rõ ràng chỉ có hai phần linh chân kết đan hạ thừa, đám tiểu nhân này vẫn không chịu buông tha sao? Nhị sư minh lập tức lộ ra vẻ tức giận. Xem ra trong lòng bọn chúng, tiềm lực của tiểu Cửu đã được định sẵn là thượng du chân đan, thậm chí tương lai sẽ thành tiểu kết đan thượng nhân. Lão tứ trong mắt lóe lên một tia hung ác. Không phải
bọn chúng chỉ muốn bóp chết bất kỳ khả năng nào có thể ảnh hưởng đến việc bọn chúng chia cắt phục Nưu Sơn mà thôi. Chư vị sư minh, tiểu cửu xin nhờ các ngươi, sư đệ đi thủ thành.
Ta cũng đi.
Lão Bát và Lão Thất, những người có thực lực yếu nhất, tự biết ở đây giúp đỡ không được nhiều, liền đứng dậy cáo từ trước.
Lão Nhị, Lão Tứ, thực lực của các ngươi mạnh nhất, tuyệt đối không được để kẻ địch xông vào.
Lão Tam thu lại chiếc quạt xếp trong tay, nhìn hai người.
Lão Nhị không đợi hắn nói, đã sớm giận dữ ngút trời, tế ra hai thanh trảm cốt đao, khí thế hừng hực lao về phía bắc môn của chủ thành.
Lão Tứ liếc nhìn đạo tràng của tiểu cửu, khẽ nhíu mày, cuối cùng cất bầu rượu đi, thân hình phiêu đãng bay về phía nam môn.
Lục sư đệ, còn ngẩn ngơ làm gì, ở đây có ta canh giữ, chỉ cần các ngươi không để bọn chúng công phá bảo, nơi này sẽ không sao.
Lão Tam lại nhìn người còn lại ở đây nói.
Vâng, Tam sư minh, vậy tiểu cửu giao cho mình.
Lão Lục gật đầu, đi về phía tây môn.
Cùng lúc đó, trong đại điện trung tâm Phục Nưu Sơn, Phong Lâm chân nhân luôn theo dõi cục diện bốn phía, sắc mặt nặng nề.
Bên ngoài nam môn là tộc lão kết đan trung kỳ của cổ gia Thương Lãng Hồ dẫn đầu, tổng cộng xuất động 3 vị trụ cột kết đan trung kỳ, gần 10 vị kết đan sơ kỳ và già đan chiến lực. Chỉ riêng thế lực này đã không yếu hơn bao nhiêu so với cao tầng Phục Nưu Sơn hiện tại. Mà bắc môn, với tư cách là cổng chính của tiên thành, lại càng có băng phách các với thực lực mạnh nhất chủ trì, cùng với nhiều ngoại viện không rõ thân phận. Cường giả kết đan trung kỳ đạt tới 5 người. Đông môn và tây môn cũng có Tiêu Tương Điện và Thiên Kiếm môn dẫn đầu, công thế hùng mãnh.
Nhiều thế lực tụ tập như vậy, nếu không phải Phục Nưu Sơn chiếm ưu thế sân nhà, có hộ thành đại trận, cùng với nhiều khách khanh hết lòng giúp đỡ, căn bản không phải cùng một đẳng cấp.
Tuy nhiên, những điều có thể nhìn thấy rõ ràng này không phải là điều Phong Ngâm chân nhân lo lắng. Dù sao thì trụ cột của Phục Nưu Sơn là Phục Nưu thượng nhân vẫn còn đó, Thần Nưu vẫn còn đó. Điều hắn lo lắng nhất là không xác định được mấy đại thế lực lần này đã xuất động mấy vị thượng nhân. Hàn Ngọc thượng nhân của băng phách các cơ bản là chắc chắn sẽ đến, còn các thế lực khác có thượng nhân đích thân đến hay không thì không thể biết được. Nếu chỉ có hai vị thượng nhân đến, Phục Nưu Sơn sẽ vô sự, thậm chí Thần Nưu còn có thể giành tay hộ trì tiểu cửu kết đan. Nhưng nếu lần này xuất động 3 vị thượng nhân, Phục Nưu Sơn cũng không thể bị công phá, nhưng tiểu cửu kết đan lại nguy hiểm rồi. Quan trọng nhất là hiện tại đang là lúc nuốt chửng linh khí, linh áp xung thể, lúc này mà bị ảnh hưởng, tiểu cửu không những tuyệt vọng với khả năng thượng du chân đan, mà còn có nguy hiểm đến tính mạng, không thể có hy vọng kết đan lần thứ hai.
Thời điểm này cũng vượt quá dự liệu của Phong Ngâm chân nhân trước đó, vốn tưởng rằng đối phương chỉ muốn cắt đứt hạt giống thượng nhân của Phục Nưu Sơn. Vì vậy, hắn trước đó đã ước tính rằng nếu đối phương thật sự ra tay, khả năng cao sẽ chọn ở cửa ngưng đan, cửa này cũng là lúc dễ ảnh hưởng đến phẩm chất kết đan nhất, nhưng đối với tiểu cửu mà nói, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp quyết tâm của mấy đại thế lực, diệt cỏ tận gốc, không cho Phục Nưu Sơn bất kỳ cơ hội nào. Sau khi xem xét cục diện bên ngoài thành, Phong Ngâm chân nhân lại chuyển tin cho mấy vị khách khanh không có chiến lực, điều động họ đến bốn cổng thành để chủ trì phục trận, tranh thủ thời gian cho các trận pháp sư sửa chữa vết nứt của chủ trận. Khách khanh và cung phụng khác nhau, một bên bị động một bên chủ động. Khách khanh đã nhận ân huệ của chủ nhà thì có nghĩa vụ và trách nhiệm, còn cung phụng thì được Phục Nưu Sơn chủ động cung dưỡng, ngoài những chức trách đã định, việc giúp đỡ hay không hoàn toàn tùy tâm. Sau khi điều động xong, bên trong và bên ngoài thành duy trì thế giằng co. Phong Ngâm chân nhân cuối cùng nhìn tình hình bên ngoài thành, khẽ thở dài. Tất cả tu sĩ ở ngoại thành vào khoảnh khắc này đều đứng từ xa quan sát, không có ý định giúp đỡ nào. Thậm chí đều mang dáng vẻ xem kịch, còn có nhiều tu sĩ bản địa hớn hở, hoàn toàn quên mất tổ tiên của họ đã bị mấy đại thế lực nô dịch như thế nào. Nhưng nghĩ lại, trước khi hắn tiếp quản Từ Khúc Thiên Dương, các loại thuế phí được đặt ra một cách khéo léo cũng không ít. Mặc dù không tàn nhẫn như khi mấy đại thế lực gáp bức trong thời loạn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là 50 bước cười 100 bước, chưa thực sự hiện thực hóa tâm nguyện ban đầu của Phục Nưu thượng nhân. Sư tôn đã sai sao? Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé như vậy, viễn cảnh như của Phục Nưu thượng nhân e rằng vĩnh viễn sẽ không thể thành hiện thực. Muốn không áp bức chúng sinh, cần phải có quyền lên tiếng. Quyền lên tiếng cần thực lực. Thực lực lại cần linh tư chất trong chất. Cũng như Phục Nưu thượng nhân mặc định những việc làm của Khúc Thiên Dương, chỉ có thể như vậy.
Không, sư tôn không sai, sai là thế giới này.
Phong Ngâm chân nhân lập tức ánh mắt kiên định, trong mắt cũng có một cỗ bất lực. Sau khi thu hồi thần thức cảm ứng từ ngoại thành, Phong Ngâm chân nhân cuối cùng nhìn về phía đạo tràng kết đan của tiểu cửu.
Tiểu cửu à, khổ cho con rồi, đừng trách sư tôn, hắn cũng không dễ dàng gì.
Thở dài một tiếng, hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới phát hiện bên ngoài đạo tràng của tiểu cửu chỉ có một mình Lao Tam canh giữ. Thông qua pháp trận truyền ảnh trong đại điện nhìn thấy chỉ có một mình Lao Tam, trong lòng Phong Ngâm chân nhân có chút bất an. Lúc này nếu có người xông vào đạo tràng hải tâm, với thực lực của Lao Tam rất có thể sẽ không ngăn cản được. Nhưng ngay sau đó hắn khẽ thở phào một hơi. Thiên Chỉ Hạch Tâm đạo tràng từ trước đến nay luôn canh phòng nghiêm ngặt, hiện tại ngoài 5 vị cung phụng ra, những người còn lại đều là lão nhân của Phục Nưu Sơn và đã trải qua thử thách lâu dài. Trong 5 vị cung phụng, lão đan sư đã thể yếu khí suy, thực lực sớm đã rớt xuống kết đan hậu kỳ. Lão y sư đã sớm trúng kịch độc, lâu ngày phải dùng pháp lực áp chế độc tính, tu vi sắp rớt xuống chân đan cảnh. Trận pháp sư cấp 3 trung kỳ thực lực còn không bằng lão tam, hơn nữa đã sớm giúp đỡ chủ trì sửa chữa tiên thành đại trận. Chỉ có Trường Thanh phủ sư và Thiện Duyên Đan Vương có thực lực này. Phong Ngâm chân nhân đặt kỳ vọng rất cao vào Thiện Duyên Đan Vương. Trước đó còn dùng bảo vật quý hiếm trong kho báo Phục Nưu Sơn để cầu xin hắn ra tay vào thời khắc nguy cấp. Còn về Trường Thanh phụ sư, khó mà đoán được, nhưng qua chuyện của tiểu cửu trước đây mà xem, hắn bạc tình bạc nghĩa, e rằng không đáng tin cậy. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, khả năng cao cũng sẽ không đâm sau lưng. Kiếm tu châu thất, dám thỉnh Phục Nưu Sơn tiểu ưu chân nhân chỉ giáo. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí kèm theo tiếng rồng ngâm vang vọng trên không trung tiên thành, một bóng người áo xanh bay lên trời, kiếm chỉ lão tam, kiếm tu nổi tiếng nhất của Phục Nưu Sơn.
Chương 66 thượng nhân chi tranh, 1, chương 66 thượng nhân chi tranh, 1, Phúng Nưu thượng nhân bốn đồ đệ rượu lo chân nhân, vốn là địa phẩm kim hệ linh căn, có hy vọng trung thượng du chân đan, nhưng mà hắn kết đan lúc cùng năm đồ đệ Khúc Thiên Dương xung đột, vì cam đoan Khúc Thiên Dương thượng du chân đan, vì hắn cung cấp kết đan linh tư không đủ, cuối cùng chỉ thành tựu hạ du chân đan. Bất quá, hắn trời sinh vui kiếm, tại kiếm đạo có bất phàm biểu hiện. Trúc cơ kỳ lúc cũng đã luyện được kiếm khí, kết đan sau càng là dưỡng xuất kiếm tâm. Đặc biệt là hắn say rượu nộ ra một bộ tùy kiếm biến hóa ngàn vạn, quỷ thần khó lường, đã có mấy phần kiếm đạo mọi người cái bóng. Chính vì nguyên nhân này, mặc dù chỉ là nhập môn kết đan trung kỳ, thực tế chiến lược lại là chín vị đồ đệ bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng là bị Phục Nưu Sơn chúng tu sĩ tôn xưng là Phục Nưu Sơn kiếm thần. Theo một tiếng kiếm minh khí, Phục Nưu Sơn đều bị hắn hấp dẫn, vô số đạo thần thức trong nháy mắt hóa chặt ở trên không trung cái kia một bộ thanh sam. Thật mạnh kiếm ý, ít nhất đã kiếm tâm thông minh, khó trách dám khiêu chiến Phục Nưu Sơn kiếm thần. Chẳng lẽ là tiên kiếm môn tiên tiêu? Châu Thất, thiên kiếm môn kiếm tâm thông minh giả không ra 10 người, lão hủ nhớ kỹ không có người như vậy à? Lý Quý An cũng tại thần thức rơi vào người kia trên thân lúc hơi hơi nhíu mày. Lại là kiếp trước dưới cơ duyên xảo hợp thu vị kia không có cảm giác tồn tại nhất tiện nghi đồ đệ. Kiếp trước hắn tại Lý Quý An giúp đỡ phía dưới tại Kỳ Thạch Lâm thuận lợi tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, cuối cùng lại có Lý Quý An tặng cho tinh phẩm trúc cơ đan thành công trúc cơ, xem như toàn bộ hắn gia già Châu diễn quẻ tượng. Hắn sau Châu Thất liền rời đi Kỳ Thạch Lâm du lịch thế gian. Từ biệt Lạng Giác Tử, hắn thế mà đã thành tựu chân đan kiếm tu. Hơn nữa trên thân hắn tản ra lăng lệ kiếm ý để cho Lý Quý An đều có cảm giác áp bách, đủ để thấy hắn cái này chút năm tại kiếm tu một đạo thành tựu. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu cũng dám khiêu chiến ta Phục Nưu Sơn uy nghiêm, một tiếng lười nhác đáp lại vang lên, rượu lo chân nhân tùy ý khoát tay, bầu rượu hướng thiên vẩy ra một đạo cầu vượng, lập tức mười bậc mà lên, thân hình tiêu sái phiêu dận. Chớ có ra ngoài. Phong Lâm chân nhân thấy vậy một màn, lập tức biến sắc, vội vàng truyền âm. Nhưng mà lao tứ lại là hoàn toàn không nhìn, trong tay trận bài kích phát, trước mặt một cánh cửa ánh sáng tại trên đại trận xuất hiện, lập tức một cước đạp ra ngoài. Thất phu. Phong Lâm chân nhân một mặt thất vọng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức quả quyết phân phó phụ cận mấy vị khách khanh thời khắc chú ý lao tứ tình hình chiến đấu, một khi có người đánh lén ám toán lập tức xuất trận thi cứu. Tranh lão tứ vừa ra đại trận, không có một câu nói nhảm, đan điền bên trong bản mệnh phi kiếm bắn ra, mang theo trăm ngàn phi kiếm hư ảnh hướng về Châu Thất tập sát mà đi. Đắc tội. Đối mặt trăm ngàn phi kiếm hư ảnh, Châu Thất vẫn như cũ thong dong, hướng về rượu lo chân nhân hơi hơi chắp tay sau vừa mới một thân kiếm quang nở rộ. Trong khoảnh khắc, bên trên Phục Nưu Tiên Thành không kiếm khí ngang dọc, thanh bạch hai màu kiếm quang cơ hồ đem toàn bộ tiên thành bao phủ. Vừa mới giao thủ, vậy mà lực lượng tương đương, tương xứng. Cái này khiến Phong Ngâm chân nhân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Phục Nưu Sơn ngoại trừ Phục Nưu thượng nhân, Diệu Lo công phạt vô song, vốn là một cái mấu chốt, nhưng mà bây giờ cư nhiên bị đối phương một cái không biết tên kiếm tu kiềm chế, cái này cho Phục Nưu Sơn mang đến áp lực thật lớn. Mà cùng lúc đó, ngoài trận thế công càng thêm mãnh liệt. Răng rắc không bao lâu, đại trận bốn phía tất cả lại vang lên tiếng vỡ vụn, tình thế càng thêm nguy cấp. Phong Ngâm chân nhân lúc này đã không còn bất cứ chút do dự nào, triệu tập tất cả nội thành tu sĩ làm đại trận rót vào pháp lực thủ vững. Có thể thường trú nội thành, thấp nhất trúc cơ tu vi, lại đang bị vây thành một khắc này, liền đã thân bất do kỷ, bị Phong Ngâm chân nhân cưỡng chế chiêu mộ. Mấy bạn người cùng nhau rót vào pháp lực cung cấp trận pháp, lập tức để cho trận pháp cường thịnh mấy lần. Vốn đã xuất hiện vết rách đại trận bắt đầu cấp tốc chữa trị. Thấy vậy một màn, Phục Nưu Sơn đám người thở dài ra một hơi, nhưng mà, giống như thế này tình trạng không kéo dài bao lâu. Phốc phù phù. Trong trận bắt đầu có người không hiểu thổ huyết, thậm chí pháp lực lao nhanh tiêu hao, trận ngã xuống đất. Độc. Không tốt, có độc chảy vào. Làm sao có thể? Đây là độc gì, vậy mà có thể thấm vào tam giai cao cấp đại trận. Theo tu vi thấp từng đám ngã xuống, trong trận xuất hiện khủng hoảng. Phong Ngâm chân nhân lúc này thỉnh cầu chuẩn tứ giai lão ý sư xuất mã. Thiên chỉ đạo trường phụ cận, một khô gầy lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương đi ra. Hắn đầu mang liên ý áo choàng, đem thân thể che đến kín mít. Đi lại rất chậm, một bước một hơi thở dài. Thẳng đến đi tới trận pháp biên giới lúc, hơi thở run run ở giữa, đột nhiên biến sắc. Vô ý thức lui lại nửa bước. Diệu thủ độc ma, ngày khắc nhân, hôm nay quả, nên. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn trầm thấp mang theo hung ác nham hiểm âm thanh giữa không trung vang lên. Âm thanh lập lòe, hư vô mờ mịt, làm cho không người nào có thể khóa chặt vị trí. Cái gì? Diệu thủ độc ma. 200 năm trước Mưu phản dược thần cốc, độc chết hắn sư phụ, đương thời được người xưng tụng tuyệt đại thần y dược thần cốc cấp chủ, hơn nữa liền hắn sư phụ 83 tên thân tộc một cái đều không dung tha. Thì ra cái kia để cho toàn bộ vực vô số tu sĩ lo lắng hai hùng mấy chục năm độc ma vậy mà lắc mình biến hóa trở thành Phục Nưu Sơn cung phụng y sư. Nghe được cái danh hiệu này, nhặt bá một chút thế hệ trước tu sĩ đều là biến sắc, vô ý thức rời xa lão y sư. Ai? Bị một ngụm gọi ra thân phận, vốn là có chút sợ hãi lão y sư thật sâu thở dài, định trụ thân hình. Sư minh, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắn âm thanh rơi xuống, cả người cũng túi thấp đầu xuống. Hừ, lão độc vật chớ có trang không chịu được như thế, ngày xưa giữ tận tàn ngược đâu. Mở mị tâm thanh lại nổi lên, rất là coi thường. Lão y sư nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, lập tức run run rẩy rẩy giơ tay lên, mang trên đầu mũ rộng đánh bóc. Sau đó ngẩng đầu, ngửa mặt hướng thiên, trên mặt một tầng pháp lực huyễn hóa rút đi, lộ ra chân chính gương mặt. Trên gương mặt hư thối và mèo, mắt trần có thể thấy đỏ sậm thịt băm trần trụi, càng có đen nhánh mạch máu tại thịt thối phía dưới nhúc nhích. Hai mắt hốc mắt đã sớm khô cạn, giống như khô lâu. Sư minh, sư đệ đã biết sai, tức thì bị hành hạ hơn nửa đời người, hôm nay cũng coi như giải thoát rồi. Hoa lão y sư hiển lộ chân dung trong mấy mắt, bên trong tòa tiên thành một đám tất cả hít sâu một hơi.
liền Phong Ngâm chân nhân mấy cái biết được hắn trước kia tới Phục Nưu Sơn lúc đã thân chúng kịch độc người biết chuyện, bây giờ cũng là không khỏi tìm đập nhanh. Có thể tưởng tượng được hắn cái này chút năm gặp dày vò. Bất quá, từ hắn lời đàm luận đến xem, lại là hắn sư huynh hạ độc, mà lại là lao ý sư trước kia đã làm sai trước. Ha ha ha, lao độc vật, ngươi thật sự biết sai rồi, ngươi loại này người, cho dù chết, hóa thành tro, cũng không khả năng có bất kỳ hối cải chi tâm, đến đây đi, để cho lão phu xem ngươi những năm này đến cùng có tiến bộ hay không. Mờ mịt thanh âm bất vi sở động. Lời còn chưa dứt lúc, lão y sư vốn là một mặt buồn thương chi sắc chợt biến đổi, hai tay không có dấu hiệu nào hướng về phía trước đánh ra. Một đạo màu xanh nhạt mờ mịt tại hắn trước người hơn một trượng chi địa hiện lộ, cùng bản không có vật gì hư không va chạm, bước ra một tầng như mực phấn. Ngươi không phải sư minh. Sau một khắc, lão y sư trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, đột nhiên nhìn về phía chân trời. Ngươi đến cùng là ai? Tùy theo âm thanh cũng trở nên nhiều hơn một phần sức mạnh. A, tiểu gia bất quá là tới thay cố nhân chấm dứt một phen nguyện vọng thôi. Giữa không trung thanh âm mờ mịt hư vô đột nhiên biến như hình, trêu tức. Lão y sư chậm rãi thở ra một hơi, chết. Ha ha ha, hắn thế mà so ta chết trước. Quả nhiên là ứng câu nói kia a. Tiểu tử, theo bối phận, ngươi phải gọi lão phu một tiếng sư thúc, như thế nào, chẳng lẽ là muốn khi sư diệt tổ hay sao? Thanh âm mờ mịt hư vô nhẹ thoá một ngụm, phi, ngươi cũng xứng. Huống chi, tiểu gia sớm đã có sư phụ, nhưng không có bái tên kia vi sư. Lão y sư mặt lộ vẻ kinh nghi, không có bái sư. Không có bái sư hắn thế mà đem thiên ý kinh chuyển cho ngươi. Chương 66 thượng nhân chi tranh, 2, chương 66 thượng nhân chi tranh, 2, tiểu gia thiên tư đỉnh cao nhất, tên kia cầu chuyển ta, như thế nào? Ha ha, so với ngươi khi sư diệt tổ cũng không chiếm được đồ vật, tiểu gia bị thúc ép phải đến, có phải hay không rất không công bằng? Hừ, tiểu tặc, lão phu đồ vật mong muốn, nhất định sẽ nhận được. Lão y sư một thân lệ khí bộc phát, quanh thân không còn là xanh nhạt mờ mịt, mà là khói đen bốc hơi. Tiểu gia chờ ngươi. Trẻ tuổi âm thanh lập tức càng ngày càng xa. Lão y sư quay đầu liếc nhìn một mắt ngủ đông trăm năm Phục Nưu Sơn, dứt khoát quay người đuổi theo. Người kia chẳng lẽ là trước đây ít năm danh dương dược thần cốc niên khinh độc vương? Nghe nói hắn cũng không phải là chúng ta bậc người, có vẻ như đến từ thiên tương vực. Quả thật lấy được dược thần cốc thái thượng trưởng lão chân truyền, nghe nói thiên y lý kinh chính là tây bộ vạn độc giáo truyền thừa, ý độc vô song. Nhìn xem lão y sư rời đi phương hướng, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Lý Quý An đứng ở đạo trường đỉnh nghỉ mát, trên mặt nổi lên một tia không hiểu ý cười. Vạn bạn không nghĩ tới Phục Nưu Sơn một lần, lại có thể gặp phải kiếp trước hai vị đồ đệ. Lại hai người lại cũng có thành tựu như thế. Ít nhất trên mặt nổi, hai người đều không thua gì bây giờ chính mình. Thiên y địa kinh, đến làm cho tiểu tử này truyền cho ta. Cười thầm một tiếng, Lý Quý An có mang chờ mong. Y dị thuật của hắn đành phải từ ở Bạch Y sư tặng cho, chỉ có nhị giai, mà hắn trước đây nếm thử bên trong, chính mình y thuật phương diện thiên phú cũng khá. Lần lượt phản lão hoàn đồng bên trong, hắn cũng là hy vọng đem môn này kỹ nghệ sở trường về. Chỉ có điều, hắn vẫn có chút lo lắng từ hiếu thuần tên kia đến cùng phải hay không lão y sư đối thủ. Dù sao hắn chỉ là giả đàn tu vị, mà lão y sư đã từng là kết đan hậu kỳ thượng nhân. Mặc dù hắn như nay một thân pháp lực thoái hóa đến chân đan sơ kỳ trình độ, càng là thế hệ trước dùng độc cao thủ, từ hiếu thuần chưa chắc có thể đỡ được. Nghĩ đến đây, Lý Quý An lại trông về phía xa đã đấu hơn trăm hiệp hai vị kiếm tu. Diệu Lo chân nhân mặc dù kiếm chiêu biến hóa ngàn vạn, nhưng kiếm ý cũng không như châu thất, tại giai đoạn trước ưu thế đi qua, bây giờ vậy mà dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Mấu chốt nhất là, Linh Tố Cẩm nguyên thần trong cảm ứng, cái kia phụ cận còn có hai vị kết đan trùng kỳ âm thầm mai phục, tùy thời mà động. Hơi hơi do dự sau, hay là cho châu thất truyền âm. Sư minh, nhiều năm không gặp. Đã hóa giải mất Diệu Lo nổi danh nhất túy kiếm kỳ chiêu sau, châu thất đối với cái này phiên giao đấu đã không còn bao lớn hứng thú. Bây giờ lại đột nhiên thức hải khẽ động, thanh âm xa lạ lại quen thuộc chợt vang lên. Bình An, hắn thành thạo điêu luyện đón đỡ một đạo kiếm quang sau, kinh hỉ đáp lại. Tiểu sư minh, bây giờ còn chưa phải là ôn chuyện thời điểm, đại sư minh không biết có thể hay không ngăn cản cái kia lao độc vật. Lý Quý An lời ít mà ý nhiều. Ha ha, Bình An yên tâm, đại sư minh đến dược thần cốc chân truyền, bây giờ luận đến dùng độc, chớ nói hoàng thiên bực, chính là cái này đồng bộ tứ đại bực cũng không có người có thể bằng. Châu thất đối với Tử Hiếu thuần rất là có lòng tin. Vậy liên tốt. Sư minh cẩn thận. Đang lúc này, lại một đạo kiếm quang bắn nhanh mà đến, Lý Quý An kịp thời nhắc nhở. Sau đó liền không lại quấy rầy Châu Thất so kiếm. Rất rõ ràng, Châu Thất cùng Tử Hiếu thuần hai người tại Hoàng Thiên vực đã sớm nhận nhau, ngược lại để Lý Quý An phóng tâm không thiếu. Bỗ ho đột nhiên, một tiếng lão ngưu thanh âm chợt vang lên. Vừa mới Tử Hiếu thuần lấy độc thẩm thấu đại trận, để cho trong trận tu sĩ tử thương vô số, đại trận phòng hộ chi lực trong nháy mắt yếu bớt, ngoài trận một hồi tấn công mạnh sau, đại trận tràn ngập nguy hiểm. Lập tức, đầu kia thanh lưu từ hạch tâm đạo trường bên trong chợt lóe lên, xuất hiện tại trên tòa tiên thành khoảng không. Bỗ ho một tiếng lưu rít đạo, ngoài trận trong nháy mắt cuốn lên vòi rồng, công thành tu sĩ người ngã ngửa đổ. Sắp bể tan cảnh đại trận cuối cùng tái tranh thủ đến chữa trị thời cơ. Ngưu lão tổ, nội thành chúng tu sĩ lúc này hướng về trên không thanh lưu cung kính hành lễ. Phong Ngâm chân nhân càng là thở dài ra một hơi, sư tôn cùng Ngưu lão tổ tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ xuất hiện chỗ sơ suất, bây giờ Ngưu lão tổ hiện thân, để cho hắn an tâm không thiếu. Thanh lưu không nhìn nội thành chúng tu, một đôi chuông đồng lớn Ngưu nhãn con người gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trận một chỗ đất trống. A nhân tộc ta linh mạch đạo trưởng, vậy mà để cho một đầu xúc sinh quát tháo, coi là thật được cười. Ngoài trận chỗ kia trên đất trống tại thanh lưu nhìn sang sau, xuất hiện một hồi gợn sóng, lập tức một cái 3000 tơ bạc như thác nước rủ xuống đến thắt lưng, một bộ băng tinh giữ mình trường bào bao khỏa huyện chuyển dáng người cao gầy nữ tử từ trong rung động hiện lên. Hàn Ngọc thượng nhân, chính là Phong Ngâm chân nhân đoán chắc tất nhiên sẽ tới băng phách các chủ. Bỏ họ. Thanh Nưu trong nháy mắt hơi thở phun lửa, nộ trừng lấy Hàn Ngọc thượng nhân, "Sú Nữ môn, lão Nưu nhất định đem hắn dẫm ở dưới chân làm thú cưới." "Hừ, khoác mao xuất sinh, còn chưa hóa hình liền dám xem thường nhân tộc ta, quả nhiên là người người có thể chu diện, lão nương liền đang đợi ở đây ngươi." Hàn Ngọc thượng nhân khẽ miệng cười mỉm, phiêu khích khí vị mười phần. Bỏ họ Thanh Nưu nhân khí dựng lên, nhìn tư thế liền nghĩ lao ra. Lão tổ tông bất giận, không cần thiết chúng kế. Phong Ngâm chân nhân lần này sớm đã có đoán trước, đã xuất hiện tại đại trận biên giới, trước tiên bay lên giữa không trung tự mình ngăn cản Thanh Nưu. Phục Nưu Sơn chỗ dựa lớn nhất, ngoại trừ đại trận chính là Thanh Nưu cùng Phục Nưu thượng nhân. Chỉ cần bọn hắn tại trong trận, liền có thể ngăn cản thượng nhân cấp công kích đại trận. Một khi bị dẫn ra ngoài, lại có thượng nhân đánh tới, Phục Nưu Sơn lâm nguy. Bọn họ lão Nưu cũng không ngu xuẩn. Thanh Nưu trong phút chốc khôi phục lý trí, kinh bị trừng mắt nhìn ngoài trận Hàn Ngọc thượng nhân. Hàn Ngọc thượng nhân vốn là lãnh lực băng xương trên mặt nổi lên sâu hơn lành ý lập tức cũng sẽ không nhiều lời, một tay một ngón tay, một cây băng truy từ đầu ngón tay kích phát, đón gió mà lớn dần, đi tới đại trận chỗ lúc đã hóa thành một cây kình thiên băng trụ. Hắn mang theo cực lớn uy thế để cho trong trận một đám người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui lại. Bọn họ Thanh Nưu một tiếng thu kịch tiếng giống, trong hơi thở một quả cầu lửa nên đón tiếp lấy. Cuối cùng tại băng truy chạm đến trước đại trận bị hỏa cầu bao phủ, hóa thành đầy trời băng tinh, đinh đinh đang đang đập nện tại trên đại trận, bị hóa đi chín thành uy lực. Chẳng những không có đối với đại trận tạo thành phá hư, ngược lại để cho một mặt này công thành phá trận người tản ra một mảnh. Sú Nữ môn, lại đến a. Thanh Nưu tại trong trận kêu gào. Hàn Ngọc thượng nhân mặt lạnh, cũng sẽ không che lấp, lúc này hừ lạnh một tiếng, tất nhiên bọn hắn muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không cần lại che đậy, cưỡng ép phá trận a. Đang có ý đó, hắn vừa mới nói xong, ngoài trận trên bầu trời một cái thân ảnh khôi ngô từ Cửu Thiên chi thượng rơi xuống. Tiểu Tương điện chủ, hắn thế mà lại tới. Phong Ngâm chân nhân thấy người tới, lập tức trong lòng cả kinh. Tiểu Tương điện một mực bị quản chế tại Hợp Hoan Tông, sở dĩ muốn đưa tay tới Phục Nưu Sơn, chính là vì đột phá Hợp Hoan Tông hạn chế. Vốn cho rằng hắn bên trên người không dám tùy tiện rời đi, bây giờ lại là ưu tiên mà tới. Điều này không khỏi làm cho Phong Ngâm chân nhân lo nghĩ, mà để cho hắn trong lòng rung mạnh chính là, tại Tiêu Tương điện chủ rơi xuống đồng thời, một đạo khác thượng nhân khí tức cũng tại hắn cách đó không xa hiện lộ. Ba vị thượng nhân, mau mời Thiện Duyên cung phụng xuất mã. Phong Ngâm chân nhân còn chưa phản ứng, Phục Nưu Sơn một đám lão nhân đã vội vã không nhịn nổi. Giống như thế này tình hình, chính là Phục Nưu thượng nhân xuất quan, cũng tất phải không phòng được. Chương 67 tiên thành nguy cấp, chương 67 tiên thành nguy cấp, ba vị thượng nhân hiện thân, khiến không khí Phục Nưu Sơn căng thẳng đến cực điểm. Trong trận, những người không phải dòng dõi trực hệ của Phục Nưu Sơn đều bắt đầu dao động, hoảng sợ tìm cơ hội bỏ trốn. Mãi đến khi một tiếng thở dài dàn mua truyền ra từ thiên trì đạo tràng, Phục Nưu thượng nhân với thân thể dàn mua một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cục diện mới tạm thời lắng xuống. Tham kiến Phục Nưu thượng nhân. Tất cả mọi người trong Phục Nưu Sơn đều cung kính hành lễ với lão giả đang bước đi trên hư không. Phục Nưu thượng nhân khẽ gật đầu, sau đó không ngừng bước, đi thẳng đến bên cạnh Thanh Nưu. Hàn Ngọc đạo hữu, Ban Sơn đạo hữu, đã lâu không gặp, vị đạo hữu này, thật kính. Phục Nưu thượng nhân lần lượt chắp tay với ba vị thượng nhân ngoài trận. Ha ha ha, Phục Nưu đạo hữu, đã lâu không gặp. Trong ba người, chỉ có Ban Sơn thượng nhân của Tiêu Tương điện chắp tay đáp lễ Phục Nưu thượng nhân, sảng khoái cười lớn. Hàn Ngọc thượng nhân và một vị thượng nhân khác toàn thân bao phủ trong mây mù không hề đáp lại. Thậm chí trong mắt Hàn Ngọc thượng nhân còn hiện lên vẻ sắc bén hơn, hoán niệm sâu nặng. Không biết ba vị đạo hữu làm thế nào mới có thể bỏ qua cho Phục Nưu Sơn của ta. Phục Nưu thượng nhân lại mỉm cười mở miệng. Bỏ qua? Hừ, lão thất phu nếu có thể trả lại thủy quân cho ta, các chủ này sẽ lập tức quay về băng nguyên, vĩnh viễn không tham gia vào tranh đấu giữa các ngươi. Hàn Ngọc thượng nhân hừ lạnh một tiếng. Phục Nưu thượng nhân khẽ lắc đầu, Hàn Ngọc đạo hữu có vẻ hơi làm khó người khác rồi, hơn nữa, chuyện của ái lữ không phải lỗi của lão hủ, sinh tử đấu pháp, mỗi người an phận trời định. Hay cho một câu mỗi người an phận trời định. Lão thất phu, mạng của thủy quân ta phải lấy máu ngươi đền máu. Hàn Ngọc thượng nhân rõ ràng không muốn nói lý với hắn. Phục Nưu thượng nhân sắc mặt như thường, không tranh luận với hắn, sau đó nhìn về phía Ban Sơn thượng nhân. Ha ha ha, Phục Nưu đạo hữu, người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà vong, mộ gia chỉ vì linh mạch chi địa của Phục Nưu Sơn, nếu ngươi có thể chia cho Tiêu Tương điện của ta hai thành, Tiêu Tương điện sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ban Sơn thượng nhân thẳng thắn đến mức khiến người khác phải chú ý, Phục Nưu thượng nhân lại lắc đầu. Ban Sơn đạo hữu hiểu lầm rồi, Phục Nưu Sơn không thuộc về lão hủ, cũng không thuộc về bất kỳ ai, nó thuộc về mỗi một tu sĩ ở đây, hơn nữa còn là một chính thể, lão hủ không có tư cách cắt nhượng nó đi. Ha ha, không sao, vậy thì thành vương bại khấu mà thôi. Ban Sơn thượng nhân hào sảng cười. Phục Nưu thượng nhân gật đầu chào, sau đó lại nhìn về phía người cuối cùng. Nhân tiên của người, giúp người giải thai hương, không cần nhìn lão phu. Người đó lại trực tiếp mở miệng chặn lời Phục Nưu thượng nhân. Nếu đã như vậy, Phục Nưu thượng nhân mặt không đổi sắc, trong đôi mắt giản mùa ánh lên sự kiên nghị. Ngao đầu biết, nói nhảm với bọn chúng làm gì, ngươi cứ chuyên tâm bồi dưỡng linh thảo thượng hạng cho ta, lão Nưu này sẽ che chở cho ngươi. Không đợi Phục Nưu thượng nhân nói hết lời, Thanh Nưu bên cạnh đã sốt ruột gào lên. Phục Nưu thượng nhân khẽ miệng khẽ giật giật, bất lực trừng mắt nhìn Thanh Nưu một cái, nhưng lại không nói ra một câu phản bác nào. Năm xưa Phục Nưu thượng nhân ở trong địa quận chính vì mang theo linh thảo thượng phẩm bên mình mà được Thanh Nưu ưu ái, cuối cùng bị nó lừa gạt ra ngoài, trở thành linh thú của mình. Công pháp thiên phẩm mà hắn tu luyện từ khi kết đan cho đến sau khi kết đan đều là công lao của Thanh Nưu. Hơn nữa, người của Phục Nưu Sơn vẫn luôn biết, Phục Nưu thượng nhân không phải đối thủ của Thanh Nưu, cho đến bây giờ cũng vậy. Lão bằng hữu, vậy chúng ta lại cùng kể vai chiến đấu một lần nữa. Phục Nưu thượng nhân cuối cùng cố gắng vãn hồi thể diện.
Hừ, nhân tộc thượng nhân lại sa sút thành linh chủ của yêu thú, thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ, xem các chủ này phá Phục Nưu sơn của ngươi đây.
Hàn Ngọc thượng nhân khinh miệt cười, sau đó ra tay.
Phục Nưu thượng nhân lập tức đối kháng với hắn trong trận. Là chủ nhân của đại trận, hắn và Thanh Nưu có thể thuận lợi thông qua trận pháp hóa giải công kích từ bên ngoài trận.
Rất nhanh, Phục Nưu thượng nhân và Hàn Ngọc thượng nhân đối đầu. Thanh Nưu thì một mình kiềm chế điện chủ Tiêu Tương điện và vị thượng nhân thần bí kia.
Cầu Thiện Duyên thượng nhân ra tay. Ngoài đạo tràng của Thuần Nguyên lão tộc, Phong Ngâm chân nhân dẫn theo mấy vị tộc lão cùng kính hành lễ. Lần này tuy Phục Nưu thượng nhân và Thanh Nưu đều đã xuất quan tọa trấn, khiến Phong Ngâm chân nhân nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên, lấy 2 địch 3, dù có lợi thế sân nhà có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến nỗi thất bại. Nhưng ba vị thượng nhân đối phương, một khi có một người tách ra tấn công đại trận, thì có thể đánh ra một khe hở trên đại trận. Mặc dù cho dù đại trận bị phá vỡ, có Phục Nưu thượng nhân và Thanh Nưu ở đó, cũng không đến nỗi bị diệt vong, nhưng tiểu Cửu kết đan sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, lúc này chỉ cần có thể mời được một vị thượng nhân chiến lực ở trong trận để đối phó với một vị thượng nhân, thì lần này sẽ không có vấn đề lớn. Mấy vị tộc lão của Phục Nưu Sơn và Phong Ngâm chân nhân ngay lập tức nghĩ đến Thuần Nguyên lão tặc. Dù sao trước đó hắn nhận lợi lộc cũng không hề khách khí. Tuy nhiên, mấy người cung kính thỉnh cầu hồi lâu ngoài đạo tràng của Thuần Nguyên lão tặc, vẫn không thấy bên trong hồi đáp. Cái này rốt cuộc là ý gì? Một người khá tức giận nhìn về phía Phong Ngâm chân nhân. Phong Ngâm chân nhân cũng nhíu chặt mày, trước đó hắn đã nói chuyện với Thiện Duyên thượng nhân, đối phương cũng không từ chối, thật không ngờ lúc này lại có hành vi như vậy. Tại người không bằng tại mình, xem ra người ngoài vẫn không đáng tin. Một lão nhân thầm thở dài, cái này phải làm sao đây? Không có người kiềm chế vị thượng nhân thứ ba, phá trận chỉ là vấn đề thời gian, một khi phá trận, tiểu Cửu kết đan nhất định sẽ bị phá hoại. Lại đợi một lúc lâu, Thiện Duyên Đan Vương đã không còn hồi đáp, mấy người hoàn toàn từ bỏ. Các vị tộc lão, các ngươi cứ đi hộ trì đại trận trước, ta đi cầu những người khác. Phong Ngâm chân nhân hạ quyết tâm nói.
Phong Ngâm, bây giờ trong nội thành Phục Nưu Sơn này, còn ai có thể đối phó với thượng nhân? Ngoài Thiện Duyên Đan Vương ra, còn ai nữa chứ? Đối mặt với sự nghi ngờ của mấy vị tộc lão, Phong Ngâm hít sâu một hơi, ta đi mời trưởng thành phủ sư ra tay.
Trưởng thành phủ sư? Cái tên rụt đầu rụt cổ bạc tình bạc nghĩa đó sao?
Mấy người nghe vậy đều tỏ vẻ khinh thường. Tiểu Cửu trước đó vì hắn mà mạo hiểm, cho đến sau này khúc thiên lên giường, hy vọng của Phục Nưu Sơn bỏ trốn không rõ tung tích, rồi đến đại kiếp của Phục Nưu Sơn hiện tại, các tộc lão đã sớm đóng đinh trưởng thành phủ sư lên cột nhục nhã. Không chỉ khinh thường phẩm tính bạc béo của hắn, mà còn muốn đổ hết đại kiếp lần này lên đầu hắn. Chư vị thận trọng lời nói, chuyện của tiểu Cửu sớm đã rõ ràng, là do tài nguyên của hắn để trưởng thành phủ sư lấy máu thú, không phải trưởng thành phủ sư thỉnh cầu, cũng không thể kết luận hắn bạc béo như vậy.
Phong Ngâm chân nhân vội vàng khuyên nhủ.
Ừ, cho dù không phải hắn mời tiểu Cửu đi, thì tiểu Cửu vì hắn mà gặp nạn là thật, thái độ của hắn thế nào?
Không bạc béo thì là gì?
Phong Ngâm, cho dù hắn không vong ân phụ nghĩa thì sao?
Đối mặt với thượng nhân, cho dù hắn xuất ra tất cả linh phủ tam giai trung kỳ thì làm sao có thể kiềm chế được?
Đừng lãng phí tinh lực, chi bằng mấy lao già chúng ta đi liệu một phen.
Mấy vị tộc lão lập tức phản đối.
Trường Thanh phủ sư xin thứ lỗi Phong Ngâm không thể nói nhiều, chư vị xin hãy quay về trước, ta đi rồi sẽ về ngay.
Phong Ngâm không thể tiết lộ bí mật Trường Thanh phủ sư là thượng nhân, chỉ có thể nói lấp lửng.
Ừm, chẳng lẽ hắn còn có bí mật gì không ai biết sao?
Một vị tộc lão ngửi thấy điều bất thường.
Phong Ngâm, chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu tu vi?
Chư vị, xin hãy tin Phong Ngâm một lần, các ngươi cứ quay về trước.
Phong Ngâm chân nhân giữ miệng rất kín.
Mấy vị tộc lão bán tín bán nghi, cáo từ rời đi.
Phong Ngâm chân nhân lập tức đi thẳng đến đạo tràng của Lý Quý An.
Cùng lúc đó, Linh Tố Cẩm đã lần lượt trình bày tình hình của Phong Ngâm chân nhân và mấy người ở đạo tràng của Thuần Nguyên lão tặc cho Lý Quý An.
Phu quân Linh Tố Cẩm nhìn Lý Quý An, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chương 68 kết thành thiện quả
đối mặt với vẻ mặt khẩn cầu của Linh Tố Cẩm, Lý Quý An mỉm cười thản nhiên, rồi chậm rãi lắc đầu.
Lão bà tử, nàng đã quá đề cao vi phu rồi.
Ba vị thượng nhân ngoài trận đều không phải loại hàng thô kệch như Thuần Nguyên có thể sánh bằng, trừ phi vi phu bộc lộ tất cả át chủ bài mới có thể có khả năng kiềm chế. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bộc lộ tất cả át chủ bài, đối với nàng và ta mà nói, chẳng khác nào tự sát.
Nếu chỉ để bảo vệ tiểu Cửu kết đan không bị ảnh hưởng, chỉ cần bảo vệ đạo tràng kết đan là đủ.
Linh Tố Cẩm nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại.
Nàng vừa rồi thật ra không phải muốn Lý Quý An cứu Phục Nưu Sơn, mà là muốn trượng phu của mình tắt vào mặt những tộc lão Phục Nưu Sơn kia.
Giờ phút này nghĩ lại, vẫn là mình quá để tâm đến danh tiếng của Lý Quý An.
Đúng vậy, một tiên giả theo đuổi vạn thế trường sinh, sao có thể để ý đến danh tiếng thế tục.
Không lâu sau, Phong Ngâm chân nhân đến cửa.
Lý Quý An không đóng cửa không gặp, nhưng đối mặt với lời khẩn cầu tha thiết của hắn, Lý Quý An vẫn trực tiếp từ chối.
Điều này khiến Phong Ngâm chân nhân hoàn toàn thất vọng.
Ba vị thượng nhân ngoài đại trận ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, dường như thật sự có ý định một lần diệt vong Phục Nưu Sơn.
Nửa ngày sau, Tiểu Ưu bại dưới kiếm của Châu Thất, lại bị người mai phục đánh lén, suýt chút nữa không thể quay về.
May mà Phục Nưu thượng nhân quả quyết ra tay, cứu hắn trở về.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, Hàn Ngọc thượng nhân nắm lấy thời cơ công kích đại trận.
Thanh Nưu vốn dĩ một mình kiềm chế hai người, giờ phút này cưỡng ép rút thân chống đỡ Hàn Ngọc thượng nhân, dẫn đến vị thượng nhân thứ ba thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, di chuyển đến một nút trận khác, một kích trúng đích.
Ầm ầm chỉ trong nháy mắt, đại trận vốn đã lung lay sắp đổ còn chưa hoàn toàn phục hồi lại bị trọng thương, xuất hiện vài vết nứt gần như xuyên thủng.
Cú đánh này chỉ là khởi đầu.
Nửa ngày sau, toàn bộ đại trận đã xuất hiện 4 vết nứt lớn, phá trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Phong Ngâm chân nhân dẫn dắt tất cả lực lượng có thể chiến đấu tử thủ tại các vết nứt, dốc hết sức chống đỡ các cuộc tấn công từ bên ngoài, tranh thủ thời gian cho các trận pháp sư sửa chữa. Tuy nhiên, dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn, cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Ngày hôm sau, đại trận cuối cùng cũng xuất hiện ba chỗ vỡ nát, vô số tu sĩ bên ngoài trận ổ ạt xung vào. Không còn đại trận ngăn cách, lần này cuối cùng cũng giáp lá cả, nhất thời pháp lực ngập trời chút xuống. Hai bên thương vong vô số. Cùng lúc đó, ba vị thượng nhân ngoài trận cuối cùng cũng giảm bớt thế công. Mục đích của họ đã đạt được, bây giờ chỉ cần kiềm chế Phục Nưu thượng nhân và Thanh Nưu, không cho họ ra tay với những người của phe mình xông vào đại trận thì coi như thành công. Thật sự muốn họ tự chiến, gần như không thể. Mỗi tu sĩ đạt đến cảnh giới thượng nhân đều là thiên tiêu của thời đại, vô cùng quý trọng tính mạng. Phục Nưu thượng nhân nhìn những tu sĩ bên ngoài trận đang hung hãn xông vào chỗ đại trận vỡ nát, những người Phục Nưu Sơn đang liều mạng chống đỡ, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Trừ phi hắn có ý định ngọc đá cùng tan, nếu không không thể rút thân ra giúp đỡ. Đối mặt với sự liên thủ công phạt của mấy thế lực lớn, những người Phục Nưu Sơn chỉ kiên trì được một ngày, đã thương vong thảm trọng, không còn sức tiếp tục. Trơ mắt nhìn có người đột nhập vào đại trận, cấp tốc hướng về phía đạo tràng Hải Tâm, Phong Ngâm chân nhân lập tức chọn vài cường giả từ bỏ phòng tuyến nội thành, bay về phòng thủ khu vực đạo tràng Hải Tâm. Bên ngoài đạo tràng Hải Tâm cũng có đại trận bảo vệ, nhưng trận pháp ở đây không bằng đại trận cao cấp cấp 3 của nội thành, chủ yếu chỉ có tác dụng cảnh báo, càng không thể ngăn cản chân nhân kết đan trung kỳ tiềm ẩn đến. Không lâu sau, đã có 3 người kích hoạt trận pháp cảnh báo, tiềm nhập vào khu vực đạo tràng Hải Tâm. Lão tứ tiểu ưu kiếm quang lóe lên, chặn một người lại, lập tức bùng nổ đại chiến. Phong Ngâm chân nhân cũng vào lúc này thể hiện toàn bộ thực lực, dốc sức chặn đứng kẻ địch muốn xông vào đạo tràng phá hoại tiểu cựu kết đan. Đạo tràng của tiểu cựu đã ở ngay trước mắt, một khi phòng tuyến cuối cùng của họ sụp đổ, tiểu cựu sẽ thân tử hồn tiêu. Đại thế đã mất. Nguyên thần của Ninh Tố Cẩm thấu rõ cục diện này, khẽ thở dài một tiếng. Lý Quý An gật đầu đồng tình. Mấy thế lực lớn muốn lấy được linh mạch đạo tràng của Phục Nưu Sơn với cái giá nhỏ nhất, đây chính là giải pháp tối ưu. So với việc liều mạng với Phục Nưu thượng nhân và Thanh Nưu, việc đoạn tuyệt chuyển thừa của Phục Nưu thượng nhân mới là phương án có hiệu quả kinh tế nhất. Vì vậy, nhất định phải mưu tính và toàn. Điều động ba vị kết đan thượng nhân, rõ ràng là đã tính cả lão tặc thuần nguyên đang được cúng bái ở đây vào trong đó. A! Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết của một tộc lao Phục Nưu Sơn đang chống đỡ vang lên. Hắn bị một kiện pháp bảo hồ lô lửa phun ra ngọn lửa lưu kim nuốt chửng, gần như trong nháy mắt, huyết nục hóa thành cho bụi. Thậm chí còn không có cơ hội tự bảo đan điền. Mà người kia thu hồi pháp bảo hồ lô lửa, lại không ngừng nghỉ, thân hình lóe lên liền hướng về phía đạo tràng kết đan của tiểu cửu mà bắn tới. Không! Phong Ngâm chân nhân nhìn tộc lão đối xử với mình như con ruột thân tử hồn tiêu mà nghiến răng nghiến lợi, quay người đuổi theo đối phương. Đồng thời, Linh Tố Cẩm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Quý An. Lý Quý An gật đầu, yên tâm. Để vi phu chính diện kiềm chế kết đan thượng nhân có chút khó khăn, nhưng đối phó với đạo hữu kết đan trung kỳ thì không thành vấn đề. Nói xong, để lại một tàn ảnh tại chỗ, thi triển phong độn thuật đã đến bên ngoài đạo tràng kết đan của tiểu cửu. Lúc này, tam đồ đệ của Phục Nưu thượng nhân đang canh giữ một bên, sắc mặt lo lắng. Cút. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người lóe lên bên ngoài đạo tràng kết đan, chính là một cường giả kết đan trung kỳ của cổ gia Hồ Thương Lãng. Mục tiêu của hắn rõ ràng, trực chỉ đạo tràng kết đan của tiểu cửu. Tam đồ đệ của Phục Nưu thượng nhân bất quá chỉ là chân đan sơ kỳ, đối mặt với uy thế cực lớn của đối phương, hộ cháo trước người lập tức vỡ tan, hoảng loạn né sang một bên. Chân nhân cổ gia trong tay kích phát một đạo linh phù, trực tiếp đánh về phía hộ trận bên ngoài đạo tràng kết đan. Lớp hộ cháo bên ngoài đạo tràng kết đan này chủ yếu là để ngăn cách cảm ứng bên trong và bên ngoài, đảm bảo người bên trong trận không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Vốn dĩ không giỏi phòng ngự, hơn nữa linh phù này của đối phương lại là xuyên tích phù, tuy chỉ là cấp 3 sơ kỳ, nhưng rất có tính nhắm mục tiêu, một kích tất phá. Lúc này chính là thời khắc then chốt tiểu cửu kết đan. Nếu có sự quấy nhiều lớn như vậy, gần như đã thất bại một nửa. Lao Tam, chặn lại. Phong Ngâm chân nhân cố sức truy kích, nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn đạo linh phủ kia sắp đánh trúng pháp cháo. Xong rồi. Thấy Lao Tam tránh sang một bên, trong lòng hắn chủ xuống. Mầm ống thượng nhân tiểu cửu này bị đoạn tuyệt, tương lai của Phục Nưu Sơn cơ bản không còn hy vọng. Nhiều nhất là 100 năm sau, Phục Nưu thượng nhân thọ trung chính tầm, Phục Nưu Sơn sẽ đổi chủ. Ông ngay khi hắn tuyệt vọng, trong không khí xuất hiện một trận gợn sóng. Ngay sau đó, một trận dao động truyền đến, vững chắc chặn đứng đạo xuyên thích phủ kia. Trường Thanh phủ sư. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Lý Quý An đã hiện ra bên ngoài pháp cháo. Trong vòng xoáy pháp lực màu xanh biếc trước người hắn, đạo xuyên thích phù kia bị từ từ nuốt chửng, cuối cùng tiêu tan vô hình. Điều này khiến Phong Ngâm chân nhân thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Trước đó đích thân đến cầu hắn ra tay, lại bị từ chối thẳng thừng. Hắn muốn cũng coi Lý Quý An là người bạc tình, kết quả lúc này lại ra tay không hề báo trước. Trường Thanh phủ sư muốn bảo vệ tiểu cửu. Ngay lập tức, hắn hiểu ra nguyên do, lập tức mừng rỡ. Trường Thanh đạo hữu, ngươi bất quá chỉ là cung phụng ở đây, không cần thiết phải nhúng tay vào, mau chóng rút lui. Mộ gia sẽ không làm có ngươi. Tu sĩ kết đan trung kỳ của cổ gia bị vòng xoáy trước người Lý Quý An chấn động, lựa chọn trước tiên dùng lời lẽ tử tế khuyên nhủ. Lý Quý An mỉm cười, đạo hữu hiểu lầm rồi, tiểu hữu kết đan này có thiện nhân duyên với lão hủ, lần này nhất định sẽ kết thành thiện quả. Chương 69 đa mưu túc trí, 1, chương 69 đa mưu túc trí, 1, Lý Quý An lời còn chưa dứt, cổ gia kết đan trung kỳ chân nhân lập tức hừ lạnh một tiếng, đã cho thể diện mà không biết xấu hổ. Quanh trên đỉnh đầu y một cái kim cang trạc chậm rãi bay lên không, ông minh xoay tròn, tản ra trung tam phẩm pháp khí công phạt chi uy. Vẹn vẹn kết đan sơ kỳ chân nhân cũng tự cho mình là nhân vật rồi. Cổ gia tu sĩ thôi động kim căng trạng, đột nhiên hướng về Lý Quý An mà tới. Ý gì chính là cổ gia trưởng lao cấp nhân vật, lần này dẫn đội đến đây, thế tất phải là công. Cái này kiện ngũ phẩm pháp bảo liền là át chủ bài lớn nhất của Y, một kích này không chỉ giết chết Lý Quý An đơn giản như vậy, mà là ý muốn giết chết Lý Quý An xong, lại phá hư kết đan đạo tràng tầng ngoài trận pháp. Có thể chết dưới bảo vật này, ngươi cũng coi như chết đúng chỗ rồi. Ngũ phẩm pháp bảo tại ba vực này đều xem như cực kỳ chân quý, cũng chỉ có Hợp Hoan Tông, Thi Khôi Tông mấy đại thế lực thánh tử trưởng lao xem như tiêu chuẩn, đối với bọn hắn loại này thứ cấp thế lực hầu như đều thuộc về trấn tộc pháp bảo. Lý Quý An nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay củ lòng trượng nhẹ nhàng chống đất. Quay một vòng xanh biết gợn sóng từ dưới chân Lý Quý An bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt cùng Kim Cang Trạc bay tới ba trạm, bộc phát tiếng oanh minh thật lớn. Kim Cang Trạc không chỉ bay ngược mà đi, hơn nữa mắt trần có thể thấy quang hoa ảm đạm. Làm sao có thể? Cổ gia tu sĩ kinh hãi biến sắc, không thể tin được nhìn chằm chằm Lý Quý An. Phong Âm chân nhân thì thần thái bay động, vẻ mặt sùng kính. Lý Quý An không nói, lần nữa khẽ nâng củ lòng trượng xuống đất trống. Ông vừa rồi tương tự xanh biết gợn sóng cấp tốc đem cổ gia tu sĩ cuốn đi. Phúc hầu như không có một tia lực phản kháng, cổ gia tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi. Lý Quý An bây giờ kim đan trung kỳ, một thân pháp lực so với tầm thường chân đan trung kỳ chân nhân mạnh hơn không ít. Hơn nữa củ long trượng chính là tứ phẩm pháp bảo, lại cùng pháp lực của hắn kế hợp, kim đan sơ kỳ lúc liền có thể phát huy ra một thành uy năng, bây giờ đã có thể phát huy ra ba thành uy năng. Đối phương thúc đẩy ngũ phẩm pháp bảo cũng chỉ một thành uy năng mà thôi. Ngươi pháp bảo của ngươi, tiền bối tha mạng, tiền bối cổ gia tu sĩ từ xa rơi xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Tranh thế nhưng không đợi y nói xong, phía sau truy kích mà đến tiểu ưu chân nhân một đạo kiếm quang đã đến, đem ý trọng thương chặt đầu. Trường Thanh phù sư. Sau đó tiểu ưu thân ảnh chạy đến, nghi hoặc nhìn xem Lý Quý An. Lão tứ, không được vô lễ, Trường Thanh tiền bối ở đây hộ trì tiểu cửu. Phong Ngâm chân nhân vội vàng nhắc nhở. Tiền bối. Tiểu ưu chân nhân đồng tử hơi co lại, cẩn thận cân nhắc lời của đại sư minh. Ngay sau đó đột nhiên giật mình. Trường Thanh phù sư vậy mà cũng là một vị thượng nhân. Văn bối gặp qua tiền bối. Tiểu ưu đội vàng cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Quý An khẽ gật đầu. Có một vị thượng nhân tại kết đan đạo tràng ngoài hộ trì, Phục Nưu Sơn một đám đều là thở phào một hơi. Mấy vị tộc lão cùng Phục Nưu thượng nhân những đồ đệ khác giờ phút này nhìn xem Lý Quý An đều là trong lòng tự chấn. Nguyên lai Trường Thanh phủ sư không phải bạc tình quá nghĩa. Nguyên lai y căn bản không cần tiểu cửu giúp y lấy được yêu thú huyết. Hành vi của tiểu cửu có hiểm nghi cố ý làm mẫu. Bây giờ Lý Quý An thân phận thượng nhân bại lộ, mọi người đối với hành vi của tiểu cửu liền có giải thích mới. Cái này không thể trách Lý Quý An bạc tình, dù sao, thân là thượng nhân, tự nhiên là có quá nhiều người muốn chủ động thân cận với bọn. Mà tiểu cửu làm Phục Nưu thượng nhân sủng ái nhất đồ đệ, rất có thể biết rõ trưởng thành phủ sư nội tình, cố ý tiếp cận định bọn không phải chuyện lạ. Nếu thật là như thế, thượng nhân nộ hỏa cũng không phải tiểu cửu có thể chịu đựng được. Hơn nữa giờ phút này trưởng thanh thượng nhân vậy mà còn có thể đến đây hộ trì tiểu cửu kết đan, đủ thấy trưởng thanh thượng nhân tình sâu nghĩa nặng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực bên ngoài tiềm nhập đến kết đan đạo tràng xung quanh. Bất quá, tu vi cao nhất giả chỉ là kết đan trung kỳ, đối mặt tay cầm tứ phẩm pháp bảo Lý Quý An, không người có thể vượt lôi trì nửa bước. Tình thế nơi đây tự nhiên bị đại trận chỗ tương hỗ kiểm chế bốn vị thượng nhân và một con thanh lưu nhìn thấu. Phục Nưu thượng nhân đối với thực lực của Lý Quý An không ngoài ý muốn, nhưng lại ngoài ý muốn ý vậy mà có thể đứng ra hộ trì tiểu cửu. Lần này tiểu cửu kết đan, y có thể nói mưu đồ nhiều năm, đã cân nhắc đến rất nhiều tình huống đặc thù, lại không nghĩ tới Lý Quý An sẽ ra tay. Nếu sớm biết như thế, y có lẽ có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Mà trận ngoài ba vị thượng nhân nhìn thấy một màn này thì mặt như thân chết. Được nội ứng tin tức, bọn hắn đã sớm sớm liên hệ thiện duyên thượng nhân, cấp cho đủ chỗ tốt đảm bảo y giữ trung lập. Như thế, bọn hắn lần này ba vị thượng nhân tự mình đến, có thể đảm bảo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sự thật cũng là như thế phát triển. Vạn bạn không nghĩ tới cái kia trưởng thành phụ sư vậy mà ẩn giấu tu vi. Cứ như vậy, trăm phương ngàn kế mưu đồ, công giá chẳng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ là phí công. Vị thượng nhân ẩn thân trong sương mù kia thẳng thắn mở miệng. Hàn Ngọc thượng nhân và Bàn Sơn thượng nhân im lặng. Dù cho bọn hắn ba người có thể kiềm chế được Phục Nưu thượng nhân và Thanh Nưu, Trung Lưu trụ cột trong đội ngũ của bọn hắn cũng có thể xông vào đại trận, xông phá Phục Nưu Sơn một đám phòng ngự. Nhưng cuối cùng không cách nào chống cự được thượng nhân chi uy. Bàn Sơn đạo hữu, quân cờ kia giờ phút này không dùng còn đợi khi nào? Trầm mặc một lát, Hàn Ngọc thượng nhân nghiến răng, đối với Bàn Sơn thượng nhân nói. Bàn Sơn thượng nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Như thế, quân cờ kia liền hoàn toàn phế bỏ. Quân cờ liền nên có giác nộ của quân cờ. Hàn Ngọc thượng nhân mặt như hàn sương, ngữ khí càng là lạnh như băng đến cực điểm. Bàn Sơn thượng nhân lại nhìn xem trước phó hậu kế, lại cuối cùng đổ vào kết đan đạo tràng ngoài rất nhiều liên quân chi sĩ, cuối cùng gật đầu. Ngay sau đó, y lấy ra một mai hồn khế ngọc phù, hạ đạt mệnh lệnh. Xung quanh kết đan đạo tràng của tiểu cửu, hạch tâm Phục Nưu Sơn hầu như vây thành một vòng, mà Lý Quý An đứng tại phía trước nhất trực diện liên quân xông phá đại trận, có thể nói một con rùa cũng không có khả năng bay vào. Thấy liên quân hậu kình không đủ, bị Trường Thanh thượng nhân trấn nhiếp, hạch tâm Phục Nưu Sơn một đám càng thêm nhẹ nhõm. Lần này những thế lực này có thể nói tổn thất thảm trọng, ít nhất trong trăm năm không có khả năng lại đến một lần. Mà cái này trăm năm khoảng trống kỳ, thì là thời gian tiểu cửu phát dục hoàn mỹ. Siêu thế nhưng, ngay tại mọi người thành thạo trong lòng lúc, một tiếng minh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Đợi mọi người nhìn lại, chỉ thấy Phục Nưu thượng nhân tam đồ đệ đã kích phát một mai linh phù, trực kích kết đan đạo tràng phát trận. Oanh Lý Quý An thần thức đem nơi đây bao phủ, nhưng càng nhiều chú ý lực đều ở bên ngoài xông vào liên quân trên thân. Đối với phía sau một đám hạch tâm Phục Nưu Sơn không có đủ chú ý, ý cũng không nghĩ tới sự tình đến nước này, vậy mà còn sẽ có gian tế ra tay. Cho dù phá hư mất tiểu cửu kết đan, vậy cũng là chết không nghi ngờ. Lao Tam, ngươi làm gì? Phong Ngâm chân nhân và lão nhị đồng thanh, hơn nữa ngay lập tức ra tay ngăn chặn linh phủ. Thế nhưng vẫn là chậm một bước. Chương 69 Đa Mưu Túc Trí 2, chương 69 Đa Mưu Túc Trí 2, linh phủ thực sự vững vàng trúng vào kết đan đạo tràng hộ trì trận pháp. Ngay lập tức tiếng vang lớn truyền đến. Đồng thời kết đan đạo tràng của tiểu Cửu kịch liệt chấn động, cùng với xung quanh linh khí hỗn loạn cuồn cuộn. Giờ phút này nếu Kình Thôn Hải hấp linh khí rốt thể, nhất định linh khí bạo động, đan điền vỡ nát mà chết. Vì cái gì? Cái này rốt cuộc là vì cái gì? Một khắc sau, lão tam đã bị người bên cạnh chế trụ. Tu vi chân đan sơ kỳ của y không có lực phản kháng. Lão tam vẻ mặt suy sụp, cả người phảng phất bị rút sạch lực khí, bất quá nhìn xem kết đan đạo tràng càng thêm bạo động linh khí, lại bi thảm cười, ha ha ha, kết thúc rồi, đều kết thúc rồi, ta không lấy được, ai cũng đừng hòng lấy được. Ngươi điên rồi. Cái này rốt cuộc là vì cái gì? Phong Ngâm chân nhân giận dữ nhìn, hận không thể lập tức siêu hồn. Tiểu Cửu, trong khoảnh khắc, Phục Nưu Sơn mọi người bi nộ giao ra. Ha ha ha, Phục Nưu lão cậu, ngươi thua rồi, chúng ta chờ ngươi thọ trùng chính thẩm, chờ đem Phục Nưu Sơn của ngươi lại biến thành bãi chăn nuôi của chúng ta. Hàn Ngọc thượng nhân sảng khoái cười lớn. Thanh giả Vương hầu bại giả khấu, Phục Nưu đạo hữu, mời. Bàn Sơn thượng nhân cũng là tư thế người thắng đắc ý chắc tay. Khải Hoàn, theo ba vị thượng nhân dừng tay, các đại thế lực liên quân cũng cấp tốc rút lui. Không lâu sau, vừa rồi còn tiếng la giết chấn thiên Phục Nưu Sơn nội thành yên tĩnh không tiếng động. Hầu như tất cả mọi người yên lặng nhìn xem kết đan đạo tràng của tiểu Cửu phương hướng, trong lòng mặc niệm. Không chỉ vì tiểu Cửu mặc niệm, càng là vì Phục Nưu Sơn mặc niệm. Ai? Phục Nưu thượng nhân cũng là thầm than một tiếng, cùng Thanh Nưu vai kể vai đi đến kết đan đạo tràng ngoài. Trường Thanh đạo hữu đại ân, lão hủ bái tạ. Phục Nưu đạo hữu nói quá lời. Lý Quý An sắc mặt như thường, gật đầu đáp lễ. Sư tôn Phong Ngâm chân nhân dẫn dắt các sư đệ khác hổ thẹn khấu bái Phục Nưu thượng nhân. Phục Nưu thượng nhân từng cái đảo qua bảy tên đệ tử trước mắt, trừ bị trói buộc lao tam, các đệ tử khác đều làm y rất hài lòng. Lao tam a, vi sư đãi ngươi không tệ. Vì sao đến mức này? Phục Nưu thượng nhân cuối cùng nhìn về phía lao tam, lời nói bất đắc dĩ. Lao tam khẽ ngẩng đầu, sư tôn là đãi ta không tệ, nhưng Đỗ Nhi không cam lòng kiếp này chỉ có thể dừng bước chân đan sơ kỳ, cho nên ngươi bị bọn hắn mê hoặc, hứa hẹn cho ngươi cung cấp thăng cấp kết đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ linh tư. Vâng, bọn hắn còn hứa hẹn Phục Nưu Sơn tương lai do ta chủ trì. Tự biết chết không nghi ngờ, lao tam cũng không có che giấu. Cho nên, chuyện của lão ngũ cũng là ngươi mưu đồ. Lão Tam ngẩng đầu nhìn Phục Nưu thượng nhân, gật đầu. "Ép đi lão ngũ, tuyệt tiểu cửu, đây chính là mưu đồ của bọn hắn." Phục Nưu thượng nhân khẽ lắc đầu. Lão Tam lấy đầu chạm đất. Phục Nưu thượng nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là khoát khoát tay, "Các ngươi đều xuống đi." "Sư tôn, tiểu cửu." "Tiểu cửu còn có cứu không?" Lão tứ tiểu yêu chân nhân thanh em run rẩy. Phong Ngâm chân nhân một đám cũng đều mắt ba ba nhìn xem Phục Nưu thượng nhân. Phục Nưu thượng nhân quét mắt một vòng, khẽ lắc đầu, lần nữa nói, "Đều xuống đi." "Tiểu cửu." Mọi người cắn chặt hàm răng, đối với kết đan đạo tràng chắc tay, ngay sau đó không đành lòng nhìn lại, quay người rời đi. Rất nhanh, nơi đây liền chỉ còn Phục Nưu thượng nhân và Thanh Nưu bên cạnh, cùng sắc mặt như thường Lý Quý An. Tại chỗ kết đan đạo tràng tầng ngoài hộ cháo vỡ nát trong nháy mắt, Linh Tố Cẩm đã cảm ứng được dị thường, truyền âm cho y địa bên trong cũng không có khí tức của tiểu cửu tồn tại, càng không có gần đây xung kích kết đan dấu vết. Lao hủ đại tiểu cửu trước tiên tạ qua đạo hữu. Phục Nưu thượng nhân lần nữa đối với Lý Quý An chắp tay hành lễ. Lý Quý An sảng nhếch cười, "Phục Nưu đạo hữu không cần khách khí, lão hủ đã nói qua, lần này bất quá là cùng tiểu cửu kết thiện quả thôi, chỉ cần xác định kết thiện quả, lão hủ liền có thể an tâm." "Ha ha ha, tự nhiên là thiện quả, bất quá, để phòng vạn nhất, dám thỉnh đạo hữu lại hộ trì một hai." Phục Nưu thượng nhân thẳng thắn nói. Nguyễn nghe kỹ càng, "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, tùy lão hủ đến." Phục Nưu thượng nhân dẫn đầu bước vào giờ phút này còn linh khí bạo loạn kết đan đạo tràng bên trong. Lý Quý An được Ninh Tố Cẩm truyền âm, đối với tình huống bên trong đã hiểu rõ trong lòng, không có bất kỳ do dự nào đi theo vào. Một lát sau, Phục Nưu thượng nhân mang theo Lý Quý An đi tới kết đan đạo tràng bên trong một gian mật thất. Trong mật thất có một chô na di pháp trận, quan sát vật liệu, gần 10 năm mới hoàn thành. Trường Thanh đạo hữu, cục diện Phục Nưu Sơn, nghĩ đến không cần lão hủ nói thêm, bây giờ lão hủ liền tóm tắt toàn bộ mạch lạc đi. Phục Nưu thượng nhân mở cửa nói thẳng. Lý Quý An gật đầu đáp lại. Lão hủ từ khi chấp trưởng Phục Nưu Sơn đến nay, liền bốn phía tìm kiếm tiên miêu, để truyền thừa ý chí của lão hủ, bởi vậy, linh mạch, tâm tính tiên tư trước tiên phải cân nhắc. Thế nhưng tình huống Phục Nưu Sơn không thể so với các thế lực khác, lão hủ cũng không có năng lực lớn bao nhiêu, thủy chung không thể tìm được hậu bối có thể tiếp nhận Phục Nưu Sơn. Mãi đến 70 năm trước, ngẫu nhiên phát hiện tiểu cửu tiểu nha đầu này, không chỉ linh mạch thiên phẩm, càng là tâm có linh tê, thế là liền đem nàng làm người tiếp nhận bồi dưỡng. Phục Nưu thượng nhân luôn giản ý cái nói, "Ồ, đạo hữu ngũ đệ tử không phải cũng là thượng nhân chi tư?" Lý Quý An nghi hoặc nói. Phục Nưu thượng nhân bật cười lắc đầu, khiến đạo hữu chê cười. "Là ngũ bất quá là lão hủ một chút không lên được mặt bàn tiểu kỹ xảo thôi. Thiên tư của y miễn cưỡng có thể, nhưng tâm tính quá kém, kết đan trung kỳ liền là cực hạn, hơn nữa pháp đan y kết thành bất quá trung du chân đan, lão hủ từng ngẫu nhiên được một bí thuật, không chỉ xuyên tạc thức hải ký ức của y, còn lấy bí thuật lẫn lộn khí tức của y. Vậy mà còn có bí thuật như thế." Lý Quý An âm thầm xưng kỳ. Ngay cả nguyên thần cảm ứng của Ninh Tố Cẩm cũng có thể lừa gạt được. "Tiểu đạo thôi, tiểu đạo thôi." Lão hủ sở dĩ như thế, liền là sớm vì tiểu cựu kết đan trải đường. Lão ngũ năm đó trước khi kết đan, hầu như không ai cho rằng y sẽ kết thành thượng du chân đan, cho nên cũng không gặp phải trở ngại quá lớn. Sau đó lão hủ sửa đổi khí tức chân đan của y, dẫn đến ý thành người tiếp nhận đã định, cũng coi như vì sự trưởng thành của tiểu cựu làm lá chắn. Theo lão hủ nhu đồ, có lá chắn ở ngoài, cộng thêm bố trí nơi đây, cơ bản có thể đảm bảo tiểu cựu kết thành thượng du chân đan. Đáng tiếc, những thế lực kia quá mức cẩn thận, muốn chạm thảo trừ căn, không cho bất kỳ một chút hy vọng nào. Bởi vậy tại lão hủ vì tiểu cựu kết đan buôn ba lúc, vậy mà ngoài ý muốn ép đi lão ngũ cái lá chắn này, hại suýt nữa xuất hiện biến cố. Lý Quý An khẽ nhíu mày, cuối cùng đã hiểu tâm tư của Phục Nưu thượng nhân. Ý liền vậy mà mưu đồ nhiều năm như vậy, lừa gạt nhiều người như vậy. Vậy tiểu cửu, Lý Quý An dò hỏi. Đạo hữu lát nữa liền có thể gặp. Phục Nưu thượng nhân trực tiếp nói. Nơi đây đạo tràng nhất định là nơi các thế lực khác nhìn chằm chằm, bởi vậy, lão hủ từ lúc ban đầu liền không nghĩ tới để tiểu cửu ở nơi đây kết đan. Thật không dám dâu dếm, lão hủ năm đó sở dĩ có thể đi đến bây giờ, liền là dựa vào Nưu huynh giúp đỡ. Mà nơi gặp gỡ Nưu huynh cái địa của kia, liền có một tòa tiểu hình đạo tràng. Mặc dù trình độ linh mạch không bằng Phục Nưu Sơn, nhưng thắng ở ẩn mật tinh thuần. Nơi tiểu cửu kết đan liền ở đó. Đạo hữu suy nghĩ sâu xa, lão hủ bội phục. Lý Quý An chắc tay. Đại thế sở su, bất đắc dĩ. Phục Nưu thượng nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão hủ đã nói hết, không biết đạo hữu có thể tương trợ. Địa vực đạo tràng mặc dù ẩn mật, nhưng một khi ở đó xung kích kết đan, đến lúc đó thiên địa dị tượng nhất định sẽ bại lộ. Vốn dĩ kế hoạch của Phục Nưu thượng nhân là giải quyết xong tình huống Phục Nưu Sơn xong, lập tức chạy đi hộ pháp. Giờ phút này lại là hy vọng có thêm một người giúp đỡ. Dù sao Lý Quý An tại kết đan đạo tràng trước sở tác sở vi, Thanh Nưu đều đã xác nhận thành tâm thành ý thiện cử, đối với tiểu cửu có ích. Chương 70 thượng du chân đan chương 70 thượng du chân đan nắm rõ ngọn nguồn sự việc này, Lý Quý An gật đầu. Đây mới phù hợp với tâm trí của Phục Nưu thượng nhân. Đối với việc bảo hộ tiểu cửu, hắn vốn có ý này. Hơn nữa, hắn vốn cho rằng kiếp nạn Phục Nưu Sơn lần này, tiểu cửu chỉ có 2 phần linh chân kết đan hạ thừa, khả năng lớn là không thể thành tựu chân đan thượng du, không thể trở thành người kế nhiệm của Phục Nưu thượng nhân. Phục Nưu Sơn sau khi Phục Nưu thượng nhân thọ tận sẽ lại bị phân chia, mà hắn thì sẽ mất đi đạo trưởng tu hành an ổn này. Giờ đây, vì Phục Nưu thượng nhân đã chuẩn bị chu toàn cho tiểu cửu kết đan, chân đan thượng du cơ bản đã vững vàng. Sau đó, tiểu cửu chỉ cần giả chết bế quan tiềm tu, không ngoài ý muốn, có thể kế thừa ý chí của Phục Nưu thượng nhân. Theo những mưu tính bao năm nay của Phục Nưu thượng nhân, hẳn là đã chuẩn bị đủ linh tư để nàng thăng cấp thượng nhân. Thậm chí đã có một loạt sắp xếp cho việc tiểu cửu kế nhiệm sau khi nàng qua đời. Về phần sắp xếp thế nào, có thành công hay không, Lý Quý An cũng không bận tâm. Hiện tại chỉ cần âm thầm bảo hộ tiểu cửu kết đan thành công, hắn liền đã kết thành thiện quả. Sau đó chỉ cần có thể an ổn tiềm tu tại Phục Nưu Sơn đạo trường, thử xung kích kim đan hậu kỳ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Lý Quý An, Phục Nưu thượng nhân vui mừng khôn xiết, liền mời Lý Quý An nhập trận. Quang hoa lóe lên, trận dịch chuyển khởi động. Kèm theo không gian vặn mèo, Lý Quý An theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đã đến một hang động dưới lòng đất. Sư Tô Đường, Trường Thanh phủ sư. Trên khoảng đất trống trong hang động, tiểu cửu vẻ mặt kích động nên đón. Khi nhìn thấy Lý Quý An, nàng lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt cũng lập tức sụp đổ. Tiểu cửu, không được vô lễ, lần này nếu không có Trường Thanh thượng nhân bảo hộ, mấy vị sư huynh của ngươi nhất định sẽ có người bỏ mạng. Phục Nưu thượng nhân kịp thời quát mắng một tiếng. Thượng nhân, hắn bảo hộ ta. Tiểu cửu càng thêm chấn kinh, vẻ mặt không thể tin được. Phục Nưu thượng nhân cũng không giấu giếm, kể lại tường tận chuyện Lý Quý An bảo hộ đạo trưởng trung tâm. Tại sao? Tiểu cửu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Quý An. Khu tiểu cửu, có thể kết duyên với Trường Thanh thượng nhân là phúc duyên của ngươi. Trường Thanh thượng nhân đến Phục Nưu Sơn chỉ để an dưỡng tuổi già một cách khiêm tốn, nên không phô bày tu vi thật sự, ngươi lại có thể vô ý thân cận với hắn, cũng coi như một giai thoại. Phục Nưu thượng nhân khẽ ho một tiếng nhắc nhở. Tiểu cửu đống nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại mọi chuyện trước đó. Trong khoảnh khắc, ấn tượng bạc tình trước đây về hắn hoàn toàn biến mất. Đa tạ Trường Thanh gia gia. Trước đây tiểu cửu đã hiểu lầm ngài. Lý Quý An cười gật đầu, không sao, Ninh bà của ngươi vẫn luôn lo lắng ngươi kết đan bị phế dậy. Cũng cảm ơn Ninh bà quan tâm. Phục Nưu thiêu nhân liền nhắc nhở tiểu cửu có thể bắt đầu. Tiểu cửu, lần này có thêm Trường Thanh thượng nhân bảo hộ, tỷ lệ thành công kết đan của ngươi lại được nâng cao, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Vâng, ta sẽ cố gắng. Sau đó Phục Nưu thượng nhân kích hoạt tụ linh pháp trận đã bố trí ở đây, tiểu cửu chính thức bắt đầu kết đan. Phục Nưu thượng nhân và Lý Quý An ngồi quanh chân bên ngoài đạo trường, tác dụng chính là che giấu, áp chế một số dị tượng thiên địa có thể xuất hiện, cố gắng không gây ra sự nghi ngờ từ bên ngoài đối với Phục Nưu Sơn. Sau nửa tháng, tiểu cửu tuần tự nuốt trọn linh khí như kình ngư nuốt biển. Linh mạch nơi đây cực nhỏ, nồng độ linh khí tuy đủ nhưng lượng linh khí tức thời lại không đủ, vì vậy Phục Nưu thượng nhân đã chuẩn bị không ít linh thạch ở đây để tiểu cửu luyện hóa. Linh thạch chất đống như núi nhanh chóng hóa thành cho bụi, cung cấp cho tiểu cửu kết đan. Cuối cùng, tổng lượng linh khí mà tiểu cửu nuốt trọn lại đạt tới 5 thành so với Lý Quý An năm đó trong môi trường lưu việt ở Phi Hồng đạo trường, điều này đã là phi thường. Ít nhất bước này về lượng linh khí đã đặt nền móng cho chân đan thượng du. Tiếp theo là cửa ải bạo pháp, theo 2 phần linh chân kết đan trước người tiểu cửu hiện ra, Lý Quý An lại lần nữa nghiêng mắt. Một phần tiên tâm quả nằm trong top 20, một phần vạn niên hàn thủy, có thể nói là cực đỉnh của linh chân kết đan ở đây. Kết hợp với linh thạch chất đống như núi mà Phục Nưu thượng nhân đã bố trí xung quanh đạo trường hang động này, có thể thấy được Phục Nưu thượng nhân đã quyết tâm phải thắng. Những linh tư này theo Lý Quý An thấy, đã không phải thế lực tầm thường có thể xứng tầm. Có thể tưởng tượng được, để truyền thừa Phục Nưu Sơn, Phục Nưu thượng nhân đã phải trả giá bao nhiêu. Đồng thời cũng có thể đoán được, hành vi thu thuế của Khúc Thiên Dương trong toàn bộ phạm vi linh mạch Phục Nưu Sơn, không phải Phục Nưu thượng nhân nhắm mắt làm ngơ, mà là do hắn chỉ thị như vậy, nếu không làm sao có thể gom góp được linh chân kết đan xa hoa như vậy cho tiểu cửu, Hai năm thời gian thoáng qua, trong khoảng thời gian này, Lý Quý An và Phục Nưu thượng nhân chỉ xuất thủ hai lần, khuấy động dị tượng dao động phía trên linh mạch, nhưng cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Tiểu Cửu cũng không phụ lòng mong đợi của Phục Nưu thượng nhân, kết thành chân đan thượng du. Tiếp theo là củng cố cảnh giới, sẽ không còn dị tượng xảy ra. Phục Nưu thượng nhân đứng dậy chấp lễ, đa tạ trưởng thanh đạo hữu bảo hộ, lão hủ vì tiểu Cửu kết đan, gần như hao hết linh tư, lại không có trọng lễ tương tặng, đây là bí thuật lão hủ năm đó ngẫu nhiên có được trong hang động, có thể sửa đổi thức hải của người khác, nếu là kẻ thần hồn cường thịnh, cũng có hiệu quả công phạt thần hồn không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn có lệnh bài hắc kim này, theo lời Nưu huynh, hẳn là tín vật của một tòa tiên cung thời thượng cổ, từng là vật mà các đại năng thượng cổ tranh giành đến đầu rơi máu chảy, đáng tiếc, thượng cổ thiên băng, tiên cung cũng sớm không biết tung tích. Lão hủ không còn hy vọng, tặng cho đạo hữu coi như chút tâm ý. Lý Quý An nhận lấy ngọc phù bí thuật, trong lòng khẽ động. Có thể xâm nhập thức hải của người khác, thậm chí sửa đổi ký ức, đối với nguyên thần như Linh Tố Cẩm còn không thể làm được, bí thuật này có thể nói là thần tích. Về phần lệnh bài hắc kim kia, bề mặt không có gì đặc biệt, tuy nhiên, Lý Quý An vừa chạm vào, trong lòng liền vui mừng. Trên đó vậy mà có đạo vận lưu truyền. Cho đến nay, Lý Quý An cảm ứng được đạo vận lưu truyền, không ngoài hai thứ. Thứ nhất, có kim đan một đạo văn. Thứ hai, chính là đạo vận do bộ thái cổ trấn ma quyền mà võ vị hùng có được đánh ra. Phàm là có đạo vận lưu truyền, nhất định không phải vật phàm. Đối với Phục Nưu thượng nhân nói về thượng cổ tiên cung, Lý Quý An không có quá nhiều kỳ vọng, nhưng lại rất hứng thú với đạo vận phương diện này. Đạo hữu nói quá lời, có thể tiềm tu tại Phục Nưu Sơn, lão hủ vợ chồng đã rất cảm kích, còn về tiểu Cửu, ha ha, tiểu nha đầu cùng vợ chồng chúng ta có duyên phận này, không cần nói lời cảm tạ. Lý Quý An cất ngọc phù và lệnh bài hắc kim, cười đáp lại. Đạo hữu cao nghĩa. Phục Nưu thượng nhân lại một lần nữa hành lễ. Vậy xin đạo hữu hãy trở về Phục Nưu Sơn trước, lão hủ chờ tiểu Cửu củng cố xong sẽ trở về. Cáo tử. Lý Quý An chắp tay, liền quay người bước lên trận dịch chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quý An đã trở về đạo trường trung tâm Phục Nưu Sơn. Nơi đây 2 năm trước đã bị Phục Nưu thượng nhân liệt vào khu cấm, không cho phép bất kỳ ai đến gần, sau đó nơi đây thường xuyên truyền ra tiếng bi thương. Bên ngoài đồn rằng, từ khi tiểu Cửu kết đan thất bại bỏ mạng, Phục Nưu thượng nhân một mình tiến vào đạo trường, đau buồn quá độ, khó mà thoát ra. Thân thức của Lý Quý An quét qua, một vòng bên ngoài đều bày biện đủ loại vật phẩm cung tế. Trong đó còn có một tấm bia ngọc nhỏ nhắn. Và bên cạnh ngọc bi một bóng người quen thuộc nồng nặc mùi rượu, đang say sưa chìm đắm trong mộng ảo. Chương 71 Thanh Nưu Vương, chương 71 Thanh Nưu Vương. Lý Quý An không để ý đến lao tứ si tình, lặng lẽ đột vào kết đan đạo trường, trở về trạch viện của mình. Trong 2 năm hộ trì tiểu Cửu, hắn vẫn luôn truyền tin với Ninh Tố Cẩm, lần này trở về cũng không đột ngột. Đồng thời, đối với con Thanh Nưu lảng vảng ngoài đạo trường của mình, hắn cũng sớm đã biết rõ trong lòng. Từ khi Phục Nưu thượng nhân và Lý Quý An dịch chuyển khỏi kết đan đạo trường 2 năm trước, Thanh Nưu liền khôi phục tự do, hoành hành khắp Phục Nưu Sơn. Nó tự xưng Nưu thần, tự xưng vương của nơi đây, coi Phục Nưu thượng nhân là ngự chủ của mình, tất cả tu sĩ Phục Nưu Sơn đều là con dân của nó. Trừ khi Phục Nưu thượng nhân có thể dùng linh thảo cấp 3 để khống chế nó, không ai có thể hạn chế tự do của nó. Người lão tiểu tử này cuối cùng cũng trở về rồi, mau mau nên bản vương vào đạo trường của ngươi xem một phen. Lý Quý An vừa độn phong đến trước trạch viện của mình, con Thanh Nưu đang lảng vảng bên ngoài lập tức đứng thẳng lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Lý Quý An. Đối với Thanh Nưu, trong 2 năm này Phục Nưu thượng nhân đã nói không ít. Nó đã gặp Phục Nưu thượng nhân trong đạo trường địa của kia, và không đánh không quen biết, cuối cùng vì một cây linh thảo mà khuất phục. Phục Nưu thượng nhân cũng thẳng thắn nói, sở dĩ lần này có thể tin tưởng Lý Quý An như vậy, chính là vì một loại thiên phú thần thông cảm ứng của Thanh Nưu, ngoài việc có thể bị động cảm ứng một số vật bất phàm, còn có thể chủ động dò xét lòng người. Chính là Thanh Nưu đã chủ động cảm ứng Lý Quý An khi hắn hộ trì tiểu Cửu kết đan, xác định phẩm tính của hắn cao khiết, lòng người hướng thiện, đối với tiểu Cửu cũng là thật tâm thật ý quan tâm, nên hắn mới có thể trong chuyện quan trọng như vậy thổ lộ tâm tư với Lý Quý An, còn mời hắn cùng hộ trì tiểu Cửu. Sau khi Phục Nưu thượng nhân suy luận thêm một số lời nói, Lý Quý An đã biết rõ thực lực chiến đấu của Thanh Nưu. Đối với chuyện nó bất ngờ nhìn thấu đạo trường của mình khi lần đầu gặp mặt cũng đã hiểu rõ. Chính cái gọi là sợ hãi đến từ sự không biết, nay đã biết rõ thân phận của Thanh Nưu, tự nhiên không còn sợ hãi nó nữa. Yêu thú cấp 3 hậu kỳ, hơn nữa thiên phú thần thông không phải công kích, không phải thần tốc, không đánh lại cũng có thể toàn thân trở ra. Nưu Vương Gia Lâm, không biết có việc gì. Lý Quý An cười chắp tay. Hắc hắc, càng nhìn ngươi lão tiểu tử này càng tuấn mắt, không tệ, không tệ, chờ lão già kia thọ trùng sau, bản vương để ngươi làm ngự chủ. Thanh Nưu lập tức hớn hở. Đáng tiếc lão hủ không giỏi linh thực, không thể bồi dưỡng ra linh thảo thượng đẳng cho Nưu Vương. Lý Quý An cười xua tay. Vô ngại, vô ngại. Ai nói bản vương nhất định phải ăn linh thảo? Thanh Nưu một cái móng đuốt lung tung vẫy vẫy, giọng ồm ồm nói: "Thì ra Nưu Vương không thích ăn linh thảo. Vậy Phục Nưu đạo hữu vì sao lại chuẩn bị nhiều linh thảo chất thành núi như vậy?" Lý Quý An lập tức nghi hoặc hỏi. Mô vừa nghe thấy linh thảo chất thành núi, Thanh Nưu không kìm được kêu lên một tiếng. "Ở đâu? Đâu có linh thảo chất thành núi?" Lập tức vội vàng truy hỏi. Lý Quý An giả vờ lỡ lời: "Ai ra ra, lão hủ còn không biết Phục Nưu đạo hữu có muốn Nưu Vương biết hay không, là lão hủ lỡ lời, Nưu Vương nếu muốn biết gì, vẫn là trực tiếp hỏi Phục Nưu đạo hữu đi." Mô Thanh Nưu lập tức quay người hướng về phía xa xa. Nhìn bóng lưng nó đi xa, Lý Quý An cười nhạt. Sở dĩ hắn không còn sợ hai nó nữa, còn có một điểm là Phục Nưu thượng nhân đã tiết lộ trong lúc nói chuyện, đó là con Thanh Nưu này dù sao cũng chưa hóa hình cấp 4, linh trí không tính cao, cũng không có quá nhiều khúc mắc, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể đuổi nó đi. Còn về việc Thanh Nưu lảng vảng ngoài đạo trường của hắn 2 năm nay, vì sao? Hắn cũng biết rõ trong lòng. Khả năng cao là khi hắn đưa tiểu cựu trở về, ngẫu nhiên cảm ứng được khí tức tàn hồn chân long chạy ra từ thức hải của Ninh Tố Cẩm, nên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng Lý Quý An không có ở đó, Ninh Tố Cẩm luôn lấy lý do không tiện từ chối nó vào. May mắn hay, nó cũng không xông vào. Trở về đạo trường sau, Ninh Tố Cẩm từ sang nên đón. Trong 2 năm này, tiến độ hỗn độn pháp của Ninh Tố Cẩm vẫn phi phàm, pháp lực đan điền càng thêm hùng hậu tinh thuần. Phu quân vất vả. Ninh Tố Cẩm dịu dàng khoát tay Lý Quý An, đưa hắn đến hậu viện. Nàng có hảo cảm với tiểu cửu, bắt nguồn từ nỗi nhớ về muội muội Ninh Vũ Đàn. Hành vi hộ trì tiểu cửu của Lý Quý An lần này, nàng cho rằng Lý Quý An đều vì nàng, vì thế, trong lòng lại ghi nhớ thêm một bút. Phu quân và thiếp còn khách sáo như vậy sao? Lý Quý An cười nhạt một tiếng. Đến hậu viện, nhìn bàn đầy linh tiểu linh yến, Lý Quý An tâm tình càng tốt. Mặc dù những thứ này đều chỉ là linh thực cấp 2, đối với hắn hiệu quả rất nhỏ, nhưng thỉnh thoảng thỏa mãn khẩu vị vẫn luôn khiến người ta vui vẻ. Tâm cảnh tu hành rất quan trọng, mà giữ tâm tình vui vẻ lại là điều tối quan trọng. Phu quân đối với thiếp tốt, thiếp đều ghi nhớ trong lòng, đời này thật may mắn, nhưng thiếp cũng không thể coi những điều tốt đẹp của phu quân là điều hiển nhiên. Linh Tố Cẩm khoát tay Lý Quý An ngồi xuống, sau đó rót đầy một chén linh tửu cho Lý Quý An, thiếp kính phu quân. Thiện. Lý Quý An nâng chén uống cạn, sau đó vung tay lên, khôi phục dung nhan vốn có. Trước đây không hiểu sự thần dị của Thanh Nhu, hắn và Linh Tố Cẩm dù ở trong đạo trường cũng không khôi phục dung mạo. Nay thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Hai người đã trẻ lại uống rượu đối đáp, dường như lại trở về cuộc sống phàm tục thời tiên tứ hoàng triều. Cho đến cuối cùng mượn hơi rượu, tình ý nồng nàn, thỏa sức ân ái một phen. Sáng sớm hôm sau, phụ truyền tin trong chữ vật giới của Lý Quý An khẽ động. Tộc tôn này của ta quả nhiên hiếu thuận. Nhìn tin tức truyền đến từ Lão Tặc Thuần Nguyên, Lý Quý An không khỏi bật cười. Trong 2 năm này, hắn không hề ngừng truyền tin. Nhưng Lý Quý An tự nhiên không nói với hắn chuyện tiểu cựu kết đan, lấy cớ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên để phục hồi bản mệnh pháp bảo. Điều này khiến Lão Tặc Thuần Nguyên rất lo lắng, thỉnh thoảng lại truyền tin để xác định có an toàn vô ưu hay không. Còn nhiều lần đề nghị cùng hắn đi tìm cơ duyên. Có thể nói, Lý Quý An bây giờ chính là trụ cột tinh thần của Lão Tặc Thuần Nguyên, cũng là tương lai của hắn. Hơn nữa trong 2 năm này, dù Lý Quý An không có ở đó, Lão Tặc Thuần Nguyên vẫn cần cù luyện đan. Mỗi khi đan thành, liền sẽ đưa đến giao cho Ninh Tố Cẩm. Biểu hiện như vậy của hắn, khiến Lý Quý An muốn quyết định nhanh chóng tìm cơ hội giải quyết hắn, cũng coi như kết thúc gác quả kiếp trước, quyết định chờ thêm. Chờ đến khi hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng nữa thì nói. Dù sao có tiểu hỏa linh tiềm phục trong đan điền của hắn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể trong nháy mắt dẫn bạo đan điền của hắn. Nếu ngươi không có tu vi tiến thêm một bước trưởng bối, ngươi xem hắn còn hiếu thuận hay không? Ninh Tố Cẩm rêu cợt nói. Lý Quý An cười gật đầu, sau đó gửi tin tức cho Lão Tặc Thuần Nguyên, thông báo đã trở về. Tuy nhiên tin tức tiếp theo của hắn khiến Lý Quý An hơi sững sờ. Tổ gia, Đồng Giải Thịnh đã tiến vào Hoàng Thiên Vực, không lâu nữa sẽ đến Phục Nhu Sơn. Lý Quý An còn chưa truyền tin hỏi thăm, trận pháp cảnh báo đạo trưởng đã truyền đến tin tức Lão Tặc Thuần Nguyên bái phỏng. Chuyện liên quan đến Bắc Huyền Chân Quân thần bí khó lường, Lý Quý An không dám sơ suất, lập tức ra ngoài nói chuyện với hắn. Tin tức có thật không? Hợp Hoan Tông và Cựu Đỉnh Thương Hội đối địch nhau, Hoàng Thiên Vực cấm sự tồn tại của Cựu Đỉnh Thương Hội, vì sao lần này hắn dám đi sâu vào? Lý Quý An hỏi. Chuyện này Tôn Nhi cũng không biết, nhưng Tôn Nhi và hắn có kết nối hồn khế, cảm ứng sẽ không sai. Chương 72 Hợp Hoan Tông đến, 1, chương 72 Hợp Hoan Tông đến, 1, đến Hoàng Thiên Vực gần 20 năm, Lý Quý An đã sớm rõ ràng đồng gia của Cựu Đỉnh Thương Hội cùng Hợp Hoan Tông nhân quả. Năm đó sinh mẫu của Đồng Yêu Yêu, Đồng Tương Ngọc vốn cũng là thiên chi tiêu tử của Vạn Thương Vực, tiên thiên thai âm chi thể, có hy vọng chứng đạo nguyên anh. Kết quả bởi vì Cựu Đỉnh Thương Hội nhận một khoản mua bán lớn, cần từ Hợp Hoan Tông giao dịch bí pháp song tu đỉnh cấp của hắn. Đồng gia ra giá cao cùng Hợp Hoan Tông thương nghị, kết quả thánh tử của Hợp Hoan Tông lúc đó, cũng là tông chủ hiện nay lại nhìn chúng Đồng Tương Ngọc. Mượn danh nghĩa giao dịch, mời Đồng Tương Ngọc nhập Hợp Hoan Tông. Cuối cùng, Đồng Tương Ngọc tuy rằng mang về bí pháp song tu đỉnh cấp của Hợp Hoan Tông Long Phượng song đỉnh pháp nhưng lại khuynh tâm với thánh tử của Hợp Hoan Tông không cách nào tự kiềm chế. Đồng gia lúc đầu cho rằng thánh tử của Hợp Hoan Tông, Hoàng Khải Ngọc đã thi triển loại thần hồn bí thuật nào đó đối với Đồng Tương Ngọc, chuyên môn mời đại năng trung bộ vì hắn tịnh hóa thức hải, nhưng không có hiệu quả. Sau đó Đồng Tương Ngọc lại không để ý gia tộc ngăn cản, lén chạy đến Hoàng Thiên Vực cùng Hoàng Khải Ngọc tư hội, không chỉ phá thai âm chi thể, còn vì vậy mang thai Đồng Yêu Yêu. Sau đó mẫu thân của Đồng Tương Ngọc vì vậy tức giận mà chết, Đồng Tương Ngọc trong lòng có lỗi, thề đời này không gặp lại thánh tử của Hợp Hoan Tông. Sau đó để tránh né thánh tử của Hợp Hoan Tông, nàng tự nguyện đến Thiên Thương Vực. Cuối cùng cũng giữ lời thề, đến chết cũng không gặp lại đối phương một lần. Đồng Yêu Yêu sau khi kết đan chu kỳ, ngoài ý muốn biết được chuyện của cha mẹ ruột, rời khỏi Vạn Thương Vực, muốn đòi lại một công đạo cho mẫu thân. Kết quả bị cha ruột đã tấn thăng tông chủ của Hợp Hoan Tông giam lòng trong Hợp Hoan Tông. Đồng Yêu Yêu kế thừa huyết mạch của mẫu thân hắn, là tương lai và hy vọng của Đồng gia Cựu Đỉnh Thương Hội. Vì vậy hai bên náo rất căng thẳng. Đồng Giải Thịnh chẳng lẽ đã hòa giải với Hoàng Khải Ngọc? Nguyên lão tặc đoán. Lý Quý An không đáp lại, lập tức truyền tin Phong Ngâm chân nhân. Hắn nắm giữ Phục Nhu Sơn trong thời gian đó, đối với tình báo của thế lực bên ngoài nhất định sẽ chú ý mật thiết. Quả nhiên, Phong Ngâm chân nhân rất nhanh hồi tin, đem tất cả động thái của bá chủ vực này gần đây bẩm báo rõ ràng. Trong đó tin tức trọng đại nhất, Hợp Hoan Tông sắc phong thánh nữ, Hoàng Yêu Yêu, Phổ Thiên Đồng Khánh, e rằng thật sự đã hòa giải. Lý Quý An nói với Nguyên lão tặc. Thổ gia, như vậy, đại sự không ổn a. Nguyên lão tặc hoảng sợ nói. Đồng Giải Thịnh kia một lòng muốn cơ duyên hòa anh của Bắc Huyền Chân Quân, bị ta nhiều lần thoái thác, nay nhất định là đã sinh nghi. Nhưng nay chúng ta lại không cách nào thực tình nói ra, dù sao tổ gia ngài nay không có hộ đạo thực lực, một khi bại lộ ngài đoạt xá trùng tu chân tướng, chân tàng của Vạn Pháp Cung chúng ta cũng là miếng thịt béo trong mắt người khác. Lý Quý An khẽ nhíu mày. Nếu Đồng Giải Thịnh cùng Hợp Hoan Tông liên thủ, thật sự có chút phiền phức. Quan trọng nhất là, nếu chuyện thần quyến giả mà Bắc Huyền Chân Quân cầu không thể giải quyết triệt để, hậu hoạn vô cùng. Mà bản thân hắn lấy tư chất chân đan thượng du thành tiểu kim đan đạo quả, trừ Vạn Pháp Chân Quân đoạt xá trùng tu ra, rất khó giải thích. Thêm vào bói toán của Bắc Huyền Chân Quân chỉ rõ phương vị, Đồng Giải Thịnh nay đại khái đã khóa chặt bản thân hắn. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Quý An lập tức có quyết đoán. Tổ gia, nơi đây không thể ở lại. Nguyên lão tặc chờ đợi một lát thấy Lý Quý An trầm mặc, không khỏi có chút lo lắng nói. Lý Quý An ngẩng mắt nhìn hắn, gật đầu, đồng thời cũng đang do dự khi nào triệt để giải quyết hắn. Tổ gia, với tiến độ trùng tu hiện nay của ngài, muốn lập lại huy hoàng, ít nhất cần chuẩn tứ giai linh mạch. Nhìn khắp đại trạch giới phía đông, duy có Thiên Thương vực, Hoàng Thiên vực và Vô Nhai vực. Nay ba vực đều có ma đạo nắm giữ, không phải thiện địa. Cháu thấy, không bằng chúng ta đi đại trạch trung bộ đi, nơi đó linh tư cũng phong phú hơn một chút. Cháu có lòng tin dựa vào đan đạo kỹ nghệ cung dưỡng tổ gia vượt qua thiên kiếp. Nguyên lại vội vàng can gián. Nguyên Anh chân quân đoạt xá trung tu, bởi vì Nguyên Anh vẫn còn, cho nên cửa hóa anh không còn khó khăn như tu sĩ bình thường. Không cần cơ duyên hóa anh, không cần lại trải qua một loạt tiên sinh đạo cơ pháp đan dựng anh này. Nhược điểm duy nhất chính là tứ cựu tiểu thiên kiếp. Tu sĩ bình thường hóa anh, nếu không có tình huống đặc biệt, khi hóa anh sẽ không có thiên kiếp tẩy lễ, chủ yếu ở tâm ma kiếp. Nhưng đoạt xá trung tu, trái với thiên hòa, tứ cựu tiểu thiên kiếp gần như đã định. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua, liền có thể lại khôi phục uy thế Nguyên Anh chân quân. Tuy nhiên nếu không có thể phách cường thịnh, ý chí bất khuất, cùng bảo khí chống lại lôi kiếp, gần như cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, tiền đề là cần phải tuần tự tu hành đến kết đan viên mãn. Chính vì vậy, trong lòng Nguyên, hy vọng Lý Quý An trước khi kết đan viên mãn có thể tu hành bước vàng, tuyệt đối đừng cùng người đấu pháp làm tổn thương pháp thể. Với hắn toàn lực đan dược cung cấp, hắn tin tưởng tổ gia nhất định có thể lại khôi phục huy hoàng. Cháu ta suy nghĩ chủ đáo. Lý Quý An cười gật đầu với hắn. Đồng thời bởi vì hắn biểu thái, cũng quyết định để hắn tiếp tục phát huy giá trị còn lại. Có một vị đan vương vô thường cung cấp đan dược, không chỉ khiến hắn áp lực về linh tư nhỏ hơn rất nhiều, càng có thể tiết kiệm nhiều tinh lực và tâm thần. Tổ gia quá khen rồi, cháu đan đạo có thành tựu như vậy cũng đều là nhờ tổ gia năm đó bồi dưỡng. Nguyên lão tặc thoải mái cười một tiếng. Cháu ta không cần khiêm tốn, cứ về chuẩn bị một phen đi. Lý Quý An mỉm cười gật đầu. Tổ gia, ngài đi trước, cháu phải đợi lão tặc kia đến rồi, cố gắng để hắn giảm bớt cảnh giác, không để hắn lại đuổi theo ngài không công. Ngoài ra cũng phải nghĩ cách để hắn tin rằng cháu đã từ bỏ Bắc Huyền Chân Quân đạo này, và cần phải giải trừ khế ước thần hồn với hắn, nếu không sẽ luôn có cảm ứng thần hồn với hắn. Nguyên rất cẩn thận nói. Lý Quý An hài lòng khen ngợi, cũng không sợ hắn thoát ly bản thân hắn khống chế, có tiểu hỏa linh ở chân trời góc biển hắn đã không đường có thể trốn. Tiễn Nguyên lão tặc đi xong, Lý Quý An trở về mật thất, đem biến cố đột nhiên đến nói cho phu quân. Thiếp thân cũng không có bất kỳ cảm ứng hung hiểm bị động nào. Linh Tố Cầm nghe vậy vô ý thức nói. Lý Quý An quát tay, cho dù đồng thượng nhân cùng Hợp Hoan Tông liên thủ, phu quân nay cũng có thể toàn thân trở ra, tự nhiên sẽ không có điểm xấu. Thú hồ, cảm ứng bị động của nàng là bao gồm tất cả yếu tố. Hôm nay Nguyên lão tặc đến cảnh báo cũng ở trong cảm ứng bị động của nàng. Hơn nữa tâm tính của phu quân biết được chuyện này khẳng định sẽ không mạo hiểm, sẽ chiến thuật tính đi xa. Linh Tố Cầm bật cười một tiếng, đối với Lý Quý An đem việc chạy trốn nói đến thanh tân thoát tục như vậy mà không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc, ta bây giờ liền chủ động bói toán một phen. Lý Quý An gật đầu, đây chính là mục đích hắn đến nói chuyện này với Linh Tố Cầm, cũng là có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn cực lớn. Rất nhanh, Linh Tố Cầm chủ động thúc giục thuật bói toán. Phu quân, tuy rằng lần này không có điểm xấu, nhưng lại có không ít sóng gió. Nửa nén hương sau, Linh Tố Cầm lông mày ngưng ra một giọt mồ hôi, ngay sau đó chậm rãi giãn ra, tâm thần tiêu hao không nhỏ. Lần này vì Lý Quý An bói toán, đối mặt trở lực không nhỏ. Tuy rằng không như trở lực liên quan đến Bắc Huyền Chân Quân trước đó, nhưng cũng khiến Linh Tố Cầm khá hao tâm tổn trí.